Chương 1374, đế mất vị, quần hùng tranh giành. Chương 1374, đế mất vị, quần hùng tranh giành. Đúng lúc này, máu nhện đột nhiên chuyển động thân thể, dựa vào đối thân thể khí quan trường khống, nhanh chóng đem Minh Độ Thần Quân đẩy lên giác hút của nó trước đó. Tư, rất nhiều máu sắc tơ nện trực tiếp phun ra, nhanh chóng dán tại Minh Độ Thần Quân trên thân. Đây là vận mệnh tơ nện, danh xưng có thể chạm đến tiên cơ thực thể. Minh Độ Thần Quân căn bản không nghĩ tới chính mình sẽ bị tập kích bất ngờ. Rất nhanh, thân thể của hắn liền bị cái này tơ nện một mực cuốn lấy, chỉ có một cái đầu lộ ở bên ngoài, cái gì cũng không làm được. Minh Độ Thần Quân lấy lại tinh thần, nhìn về phía máu nện trực tiếp chửi ầm lên. Ngươi cái này nghiệt xúc, ngươi quên là ai cho ngươi sinh mệnh, để ngươi có thể đi đến thế này. Dù là đến bây giờ, hắn cũng không cảm thấy vấn đề này cùng vị kia đang lẩn trốn thần quân có quan hệ. Cho đến Trần Cảnh An trở lại đi vào trước mặt hắn, hắn luốt luốt trong tay Thiên Mệnh Châu nhìn về phía máu nện ánh mắt tràn đầy khen ngợi. Gia hỏa này là một cái không sai giúp đỡ. Chỉ tiếc, Thiên Mệnh Châu không phải ra cắt tây như linh thú viên giống máu nện dạng này từ huyết tế đản sinh sinh linh, thật muốn ra thiên cơ hải, chỉ sợ một giây sau liền sẽ nên đón đại đạo chế tài. Trần Cảnh An chỉ vào Minh Độ Thần Quân không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp hạ lệnh, gia hỏa này về ngươi, ngươi về sau liền chờ tại thiên cơ hải trong nước, ta không tìm ngươi cũng không cần lên mở. Máu nhẹ nhẹ gật đầu, một ngụm đem Minh Độ Thần Quân nuốt xuống, biến mất tại nguyên chỗ. Trần Cảnh An Thiên Mệnh Châu cũng khôi phục dáng dấp ban đầu. Bây giờ, chức mệnh chu nhất tộc cũng đều hủy diệt. Vậy mình cũng không có lưu lại đi tất yếu. Cũng là trên người hắn khối kia ngự chi đại đạo thần vị mạnh mẽ, tạm thời còn phải phong tồn ở chỗ này. Chờ mình tìm tới nhân tuyển thích hợp, lại dẫn người tới đón dẫn thần vị. Theo hắn trở về như thế, Thiên Mệnh Châu cũng lần nữa giáng lâm thiên ngoại. Yêu đình đế thành, một trận đại chiến vừa mới kết thúc. Trước đây yêu đình xuất huyết nhiều, thuyết phục không ít chỉ hạ thần tộc chủ động phối hợp hành động, trực tiếp đối phản quân phát khởi một trận đại phản công. Hỗn độn yêu đế bản nhân tự mình ra tay. Một trận, phản quân phương diện thần quân mất mạng số lượng đạt đến 2 chữ số. Ngay cả đạo chủ đều có 2 vị hoàn toàn tử vong, còn lại bị đánh phá hình thể, trở về thần đạo phục sinh còn có 5 vị. Trong đó hoàn toàn tử vong 2 vị đạo chủ bên trong, liền có 1 vị là đến từ đại đình thị. Băng chi đạo chủ, đại đình vui mừng. Theo thân thể của nàng chết, băng chi đạo chủ vị trí rất nhanh bị đại đình vui mừng đệ tử cướp, đồng thời nhanh chóng cùng đại đình thị cắt đứt quan hệ. Song phương mâu thuẫn xung đột đặt tới ở bên ngoài, đây cũng là đệ nhị trọng đả kích. Lại thêm lần này lại bại. Đại đình thị tại bạn quân nội bộ danh vọng nhận lấy ảnh hưởng cực lớn, bọn hắn Úc còn không mang nổi mình Úc, đã có muốn rời khỏi phản quân liệt kê truyền ôn. Trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng. So sánh dưới, yêu đình nội bộ thế nhưng là thật mở mày mở mặt. Hỗn độn yêu đế trực tiếp xếp đặt tiến hội, hạ lệnh khánh công. Hắn không ngừng tìm tới lần này yêu đình chi chiến công thần, đồng thời cũng cho yêu đình sắc phong các lộ thần tộc phát đi chiếu thư. Trải qua trận này, hỗn độn yêu đế cũng ý thức được bọn này thần tộc tiềm lực chiến tranh. Có bọn hắn từ bên cạnh hiệp trợ, yêu đình chinh chiến đều thuận lợi rất nhiều. Đám người này năm đó tiếp nhận hỗn độn thủy tổ sắc phong, thưởng thụ vô thượng tôn sùng cùng vinh quang, bọn hắn nên cùng hỗn độn đế tộc cùng tiến thối. Hỗn độn yêu đế có lòng muốn đem bọn hắn thu đến dưới trướng, chỉ là lúc trước ra ngoài phản quân kiềm chế không tốt ra tay. Bây giờ yêu đình chính vào cường thịnh lúc, hắn đến khiến cho bọn này thần tộc xếp hàng, dù là chỉ có thể thu phục trong đó một bộ phận, cái này cũng có thể rơi túi lại an, thay tiếp xuống phản công làm nền. Chiếu thư đưa đến, cũng tại thần tộc vòng tròn bên trong đưa tới không nhỏ chấn động. Có người thấy được yêu đình tiềm lực chiến tranh, cảm thấy hỗn độn yêu đế có khả năng thực hiện trung hưng, cho nên mong muốn đứng tại yêu đình. Cũng có người thống mạ hỗn độn yêu đế tháo cối giết lửa, vừa mượn nhờ thần quân đánh xong thắng trận, lập tức liền bức bách bọn hắn xếp hàng. Còn có, dứt khoát trực tiếp cùng phản quân bàn điều kiện. Bọn hắn không quen lấy hỗn độn yêu đế ma bệnh. Lúc đầu, bọn hắn những này thần tộc có thể phát triển cơ sở, chính là có đầy đủ cao độ tự do. Hỗn độn yêu đế cái này còn không có tiêu diệt phản quân, hắn liền dám đối thần tộc khoa tay múa chân. Thật nếu để cho người này thủ thắng, thần tộc căn bản không có tương lai có thể nói. Thế là, xem như yêu đình cảnh nội đặc thù nhất quần thể thần tộc tại khác biệt lựa chọn phía dưới đi hướng phân hóa. Hỗn độn yêu đế rất là nổi nóng, đem đầu mâu chỉ hướng đám kia thần tộc, định dùng bọn hắn giết gà dọa khỉ, chỉnh hợp yêu đình bên trong tất cả lực lượng. Vì thế, hắn triệu tập một đám thần quân, ý tại hoàn toàn đã định những ngày kế hoạch. Nhưng lại tại vừa mới, hỗn độn yêu đế bỗng nhiên có loại tâm thần có chút không tập trung, đứng ngồi không yên cảm giác. Cái này tại hắn trở thành yêu đế về sau, lại chưa từng xảy ra. Người nào ở trong tối coi như hắn? Chẳng lẽ lại là quỷ chi đại đạo đám kia chuột? Hỗn độn yêu đế lông mi nhíu chặt. Hắn quả thật bị quỷ chi đại đạo người dùng đế thi tập sát qua một lần, nhưng chuyện này đối với bọn hắn hỗn độn thị tới nói cũng không chí mạng. Chớ nói chi là, mình còn có mấy cái mạng. Kia đế thi giết hắn một lần đều có thật nhiều may mắn thành phần, hỗn độn yêu đế đã có phòng bị, liền không khả năng lại bị ám toán. Đến mức chính diện áp chế hắn, kia cũng chỉ có đạo tổ cùng thế tôn có thể làm được. Nhưng hỗn độn yêu đế tự nhận cùng bọn hắn chưa từng có khúc mắc, đừng nói là hắn, nhà mình đi qua chi phối yêu đình 200 vạn năm bên trong, yêu đình cùng cái khác hai nhà liền không có bao nhiêu tiếp xúc. Thật chẳng lẽ là bọn hắn muốn xuống tay với mình? Hỗn độn yêu đế suy nghĩ càng thêm hỗn loạn. Đúng lúc này, trong cơ thể hắn truyền đến một loại rung động, dường như có đồ vật gì sắp phá thể mà ra. Kia là đế vị. Hỗn độn yêu đế sắc mặt biến. Chính mình vừa lấy được đối phản quân đại thắng, yêu đình chính là tuổi xuân đang độ thời điểm, đế vị làm sao có thể loại thời điểm này vứt bỏ hắn mà đi? Sẽ không. Hỗn độn yêu đế cũng không dám tưởng tượng, chính mình nếu thật là mất đi đế vị, tiếp xuống sẽ xảy ra cái gì? Hắn lúc này không lo được thể diện, cưỡng ép vận dụng lực lượng trấn áp đế vị độc tính. Nhưng điều này thực phạm vào kiêng kỵ. Yêu đế đặc tính bắt nguồn từ đế vị, không phải yêu đế khống chế đế vị, mà là đế vị lựa chọn yêu đế. Nó tất cả đều tại thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng yêu đế, khiến cho có một ít đế vương khí tượng. Nhưng là trái lại, đế vị kỳ thật so yêu đế càng coi trọng những vật này. Ở trong mắt nó, yêu đế bất quá là chính mình chọn chúng tôi tớ, nó có thể cho ban ân gọi hắn trở thành yêu đình chí tôn, cũng tương tự có thể tước đoạt những này ân trạch nhường hắn rơi xuống đám mây. Gia hỏa này dám phản kháng, đế vị lập tức biểu lộ thái độ của mình, hắn cưỡng ép rút về hỗn độn yêu đế trên người đại thừa tính. Hỗn độn yêu đế xa xa không có đạt tới quý nhất trình độ, hắn chỉ nắm giữ đi qua. Vào thời khắc này, đế bị bay thẳng vào thời gian biển, về tới đi qua bắt đầu tan rã hỗn độn yêu đế đại thừa thân thể. Hỗn độn yêu đế tại chỗ ngã xuống đất không dậy nổi, đế thành phía trên xuất hiện dị tượng. Đế mất vị, quân hùng tranh giành chương 1375, đế bị hóa thân, hồ nữ sư thúc chương 1375, đế bị hóa thân, hồ nữ sư thúc lại một góc trục yêu đế thời đại đến. Ngày xưa trúc dung xích mất đi đế vị, cuối cùng từ hỗn độn trung đoạt đi đế vị, mở ra hỗn độn thị đế tộc 200 vạn năm chi phối. Tới hôm nay, vị này yêu đế hỗn độn vũ đồng dạng bị đế vị vứt bỏ. Đây là đế tộc chi phối kết thúc trung tang. Hỗn độn thị nhất định mất đi đế tộc thân phận. Kể từ đó, cho dù là những cái kia lúc trước cùng hộ yêu đế cùng đế tộc yêu đình trọng thần, bây giờ cũng phải cân nhắc đường lui vấn đề. Tuy nói yêu đình nội tình còn tại, bọn hắn đám người này chung vào một chỗ, không phải bất kỳ một đường phản quân có thể so sánh được. Nhưng không có yêu đế vị này đại thừa cảnh toa chấn, yêu đình liền đã mất đi đối ngoại trấn nhiếp. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là phản quân sớm đạt thành bức bách yêu đế xuống đài mục tiêu, các phương bay trùng quanh đế vị mình tranh ám đấu, lại có thể nhường đế thành tiểu triều đỉnh chống đỡ thêm một chút thời gian. Yêu đế mất vị tin tức nhanh chóng truyền bá ra ngoài. Kích An giới, đây là một cái lấy nấu nướng mỹ thực làm chủ yếu tu luyện đường đi tiểu thế giới. Trần Cảnh An cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này hệ thống tu luyện, căn cứ hiếu kỳ chi tâm liền dừng lại một thời gian. Chính hắn sớm mấy năm cũng tinh thông linh thực cùng linh tiểu phương pháp luyện chế, nhưng những này bất quá là nguyên bản giới Hà Tiên đạo bách nghệ bên trong, cũng không tính quá thu hút hai cái cửa loại. Còn nữa, theo tu sĩ cảnh giới đề cao, ra ngoài thanh tâm bế quan cân nhắc, liền không lại truy cầu ăn uống chi dục, cái này trở ngại linh thực phát triển. Bất quá, Kích An giới hệ thống cũng là rất có ý tứ. Bọn hắn tu luyện chính là làm đồ ăn, đồng thời do thiên đạo đối với nó tiến hành bình xét cấp bậc, lại căn cứ kết quả cho các vị đầu bếp lấy khác biệt lực lượng xem như ban thưởng. Gia hỏa này là ăn hàng thiên đạo không thể nghi ngờ. Trần Cảnh An thoáng suy nghĩ, cũng là sinh ra muốn đem Kích An giới mang về võ thiên đại thế giới ý nghĩ. Đây cũng là đền bù trống không. Hắn vừa đem tin tức đồng bộ cho thiên đạo thân thể, liền nghe thấy yêu đình biến cố. Yêu đế mất vị. Trùng hợp như vậy. Trần Cảnh An sau khi kinh ngạc, vô ý thức nhìn mình trong tay Thiên Mệnh Châu. Cái này cũng không trách hắn giật mình trong nháy mắt. Nhưng là, Thiên Mệnh Châu dù sao cũng là cấp 6 tín vật, nhất định phải nói hắn có thể ảnh hưởng đến đế vị, kia Trần Cảnh An cũng là tin tưởng. Hắn hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Thiên Mệnh Châu, nhìn xem đoàn kia tiểu kim cầu mặt ngoài có chút nổi lên gợn sóng, cảm thấy gia hỏa này càng khả nghi. Trần Cảnh An không thấy được vị trí, Thiên Mệnh Châu mặt sau không ngừng có mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu chảy xuống. Nửa ngày, Thiên Mệnh Châu dẫn đầu cúi đầu. Nó há mồm phun một cái, liền có một cái cỡ nhỏ khắc lấy thành trì đường vân ấn tỷ xuất hiện. Thật đúng là đừng nói. Trần Cảnh An đối cái này thành trì có ấn tượng, đó không phải là yêu đỉnh đế thành a? Hắn lông mày nhíu lại, cho nên thật đúng là ngươi làm. Thiên Mệnh Châu nghe vậy, hướng phía trước lộn 135 độ sừng, động tác kia giống như là mô phỏng người tại nhận lầm. Một giây sau, ấn tỷ nhảy đến Trần Cảnh An trong tay. Một đạo trắng muốt bóng hình xinh đẹp thoáng hiện. Kia là một vị nữ tử, thấy không rõ diện mạo của nàng, nhưng là có thể nghe được thanh âm của nàng. Ta tiến cử hiện tại ngươi làm yêu đế như thế nào? Vừa dứt lời, Thiên Mệnh Châu liền như là đạn pháo như thế xung lại, đem nữ nhân này đụng bay ra ngoài. Trần Cảnh An cũng rốt cục thấy rõ bộ mặt của nàng. Nữ tử tóc trắng phơ, thân mang một bộ đỏ chót trương dương váy dài, sau lưng còn có một đầu nết lên đuôi cáo. Cái này ăn mặc, không khỏi nhường Trần Cảnh An nghĩ đến Đại Vũ thần triều Sở Kiều nương nương. Giống nhau hồ ly, giống nhau cao quý. Chỗ khác biệt ở chỗ, Sở Kiều nương nương là mẫu nghi thiên hạ, nhưng là vị này thì cho người ta một loại đế vương đích thân tới cảm giác các bách. Nàng hẳn là cái kia từ bỏ hỗn độn yêu đế đế vị không nghi ngờ gì. Chỉ là Trần Cảnh An không nghĩ tới, đế bị vậy mà cũng có ý thức của mình. Lúc này, hồ nữ đứng lên, nàng che lấy bị Thiên Mệnh Châu đụng qua mặt, ánh mắt sáng rực đánh giá Trần Cảnh An. Nàng chủ động mở miệng, "Ta gọi Tống Phượng Lan, ngươi cũng có thể xưng ta nữ đế bệ hạ." Nghe nói như thế, Thiên Mệnh Châu trực tiếp lơ lửng, rất có lần nữa vọt tới Tống Phượng Lan tình thế, doa đến cái sau trực tiếp che mặt. Nàng bất mãn nói, "Hồi lâu không thấy, ngươi hạt châu này tính tình thế nào lớn hơn?" Tống Phượng Lan phàn nàn thì phàn nàn, rất nhanh giới thiệu chính mình cái khác tin tức, "Ngươi có thể được tới hạt châu tán thành, kia chính là ta huynh trưởng công nhận truyền nhân y bát, ngươi gọi ta một câu sư thúc là được." Trước đó tuyên bố, ta không có gì có thể dạy ngươi, ta lúc đầu chỉ là một cái người chết, từ nhỏ cùng huynh trưởng sống nương tựa lẫn nhau, đáng tiếc không có thiên phú chết sớm. Là huynh trưởng đem hắn đại thừa đi qua thân nhường cho ta, đem ta từ thời gian biển mò đi ra, này mới khiến ta lại sống lại. Trần Cảnh An nghe được cái này, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Hắn trực tiếp đổi giọng, sư thúc có ý tứ là, đại thừa đi qua thân có thể mang về đã chết người, không có tu vi hạn chế. Tống Phượng Lan nhẹ gật đầu, không sai, nếu là tu thành quy nhất có thể lựa chọn tự chém đại thừa chi thân, bao quát đi qua thân hiện tại thân tương lai thân đều có thể từ thời gian biển đối ứng tiết điểm bên trên với người, để bọn hắn cũng nắm giữ đại thừa chất. Nói, nàng giống như là xem thấu Trần Cảnh An ý nghĩ, lắc đầu, nếu như ngươi là muốn mang về chết đi thân nhân, vậy cái này thật đáng tiếc, ngươi nhiều nhất chỉ có thể mang về một vị. Đây đã là thời gian biển đối đại thừa người chiếu cố, lại nhiều liền không khả năng. Trần Cảnh An có chút tiếc nuối, nhưng là nghĩ đến đại thừa phía trên có khác cảnh giới, đáy mắt nhiều hơn mấy phần chờ mong. Tống Phượng Lan tiếp tục cho hắn dội nước lạnh. Ngươi liền đại thừa cũng chưa tới, tốt nhất đừng mơ tưởng xa vời. Hơn nữa, thanh tĩnh huyền tiên không phải dễ dàng như vậy đột phá, cho dù ngươi may mắn thành công, cũng chỉ biết nhận càng nhiều trói buộc. Muốn ta nói, vẫn là vứt bỏ những tạp niệm này tốt. Trần Cảnh An không khỏi thở dài, chỉ có thể lựa chọn một cái này có thể so sánh không chọn còn muốn tra tấn người. Tống Phượng Lan lúc này lại tiến tới góc mặt, chỉ mình, sư chất, ngươi nhìn một cái ta thế nào? Trần Cảnh An vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng không hiểu. Tống Phượng Lan thần sắc ngạo nghễ, ngươi cũng nhìn thấy, bây giờ cái này đế vị vô chủ, chúng ta là người một nhà, chỉ cần ngươi bằng lòng, ta có thể lập tức đưa ngươi đặt lên đại thừa cảnh. Ngươi đừng nghe huynh trưởng ta nói, thí dụ như tương lai con đường phía trước vô vọng chờ một chút, những cái kia đều chỉ là sợ ngươi lựa chọn đi đường tắt. Kỳ thật, cho dù ngươi kế thừa yêu đế chi vị, tương lai đột phá thanh tĩnh huyền tiên cũng có cơ hội tương đối. Trần Cảnh An lui lại nửa bước, hầu nghi nhìn nàng, một cơ hội nhỏ nhoi là nhiều ít. Tống Phượng Lan nghe vậy ánh mắt đi lên nhìn, hướng hở, ngữ tốc rất nhanh, bà thành a. Trần Cảnh An không nghe rõ, nhiều ít. Tống Phượng Lan, một thành. Trần Cảnh An lúc này cũng là nghe thấy được, có thể hắn quả thực không tin được vị này bỗng nhiên xuất hiện sư thúc, thế là trên mặt làm ra không kiên nhẫn cùng phẫn nộ biểu lộ. Đến cùng là nhiều ít. Tống Phượng Lan bị hắn giật mình kêu lên, chỉ có thể cho ra chân thực đáp án, một phần. Sư chất, ta có thể giải thích. Chương 1376, yêu đế chuyện cũ, ma đế ba thân. Chương 1376, yêu đế chuyện cũ, ma đế ba thân. Một thành là mười phần. Cái này một phần, cái kia chính là một. Trần Cảnh An vốn đang là ôm ăn dưa ý niệm, không chừng còn có thể thám thính chút thiên mệnh yêu đế chuyện cũ. Nhưng bây giờ không được. Hắn là thật có điểm tâm chặt lại. Trần Cảnh An coi là thật hiếu kỳ vị sư thúc này có thể nói ra lý do gì đến. Tống Phượng Lan dừng một chút, mở miệng nói ta ăn ngay nói thật, kỳ thật ta là muốn dính sư chất ngươi quang, để cho ta cũng có cơ hội qua một thanh tiên đế nghiệm nhi. Ta đã tại tiên ngoại dừng lại quá lâu. Huynh trưởng chỉ cho ta định những này cái gọi là đế tộc thủy tổ, ta là một cái cũng không lọt mắt. Những người này đa số cũng chính là cả một đời kẹt tại quá khứ giai đoạn, lợi hại điểm bất quá là hiện tại. Cho tới nay, chỉ có hai người đột phá từng tới tương lai, hơn nữa thủ đoạn cũng không hào quang, lại hướng lên quy nhất càng là chưa hề từng sinh ra. Trần Cảnh An nghe nàng lộ ra tin tức, trong đầu tự động đem nó chuyển hóa làm đại thừa giai đoạn trước, trung kỳ cùng hậu kỳ phân chia. Hắn nghĩ tới thiên mệnh yêu đế đối tôn này đại thừa chi vị thuyết minh, kia là một cái thông hướng tiên giới tọa độ. Đã nhiều năm như vậy, rời đi yêu đế cũng không ít, Tống Phượng Lan không có lý do không rõ ràng những này. Nàng luôn không khả năng là đối chính mình bán thảm a. Trần Cảnh An hơi nhíu mày. Chính mình một cái hợp thể cảnh, lại bán thảm cũng không có khả năng mạo xưng là trang hảo hán. Tống Phượng Lan thấy thái độ của hắn không có buông lỏng, lập tức thở dài, mở miệng nói: "Tốt à, ngươi không nguyện ý tiếp vị trí của ta, vậy ta hy vọng được đến ngươi một cái hứa hẹn. Tương lai, ngươi như tu thành tiên đế, nhất định không tiếc một cái giá lớn giúp ta lên đỉnh. Xem như trao đổi, ta sẽ tại ngươi đột phá đại thừa trước, tiện lực thay ngươi hộ giá hộ tống. Hơn nữa, ta còn có thể nghĩ cách để ngươi hóa thân tiến vào tiên giới, không bị những cái kia tiên đế phát hiện." Trần Cảnh An nghe được nàng có thể đưa ra lợi ích, quả thật là có chút động tâm. Chỉ là thay mình hộ giá hộ tống điểm này, liền đầy đủ để hắn tại thiên ngoại sofa. Đến mức tránh đi tiên đế tiến vào tiên giới biện pháp, những vật kia với hắn mà nói vẫn là quá xa vời. Trần Cảnh An nữa thích cho người ta bánh vẽ, nhưng hắn chính mình không thích ăn bánh. Cái này không quá hiện thực. Hơn nữa, có nội dung quá mức hạ khắc rồi. Trần Cảnh An cân nhắc một chút, đổi thành phương án của mình, ta nếu có may mắn đột phá, có thể hứa hẹn toàn lực trợ giúp, nếu là nhất định phải ta không tiếc một cái giá lớn, vậy ta thả rằng mình làm mình hưởng. Tống Phượng Lan không có xoắn xuýt, một lời đáp ứng. Nàng vốn là vì thu hoạch được một cái cam đoan. Cho dù Trần Cảnh An cự tuyệt, chính mình xem ở huynh trưởng phân thượng, cũng sẽ toàn lực giúp hắn. Bất quá, bây giờ có thể có thu hoạch, cũng làm cho Tống Phượng Lan cảm giác chính mình lại có phân đấu mục tiêu. Nàng không chút nào che giấu chính mình chiếm tiện nghi biểu lộ. Trần Cảnh An cũng là vẫn như cũ vẻ mặt như thường. Hắn nhớ tới lúc trước Tống Phượng Lan giới thiệu những cái kia yêu đế, trong lòng sinh ra lòng hiếu kỳ, hỏi thăm về lịch đại yêu đế sự tích. Tống Phượng Lan cũng là lời ít mà ý nhiều. Bình thường tới nói, kế thừa đế vị yêu đế tử tôn, cả một đời đều đem dừng bước tại đại thừa giai đoạn trước đi qua. Cũng là những cái kia đế tộc thủy tổ, thì thường thường thực lực càng mạnh, có thể tới đại thừa trung kỳ hiện tại. Ngoài ra, còn có một bộ phận dị bẩm thiên phú đời sau yêu đế, đồng dạng có thể ở có hạn thời gian bên trong đề cao đến đại thừa trung kỳ. Cái này cũng đã là bọn hắn có thể đạt tới hạn mức cao nhất. Lại hướng lên, có thể đột phá tới đại thừa hậu kỳ chỉ có một vị. Tống Phượng Lan đối người kia ấn tượng cũng tương đối sâu. Nàng mở miệng nói, người này đến từ mấy cái luân hồi trước đó, danh xưng Trọng Lâu thị. Hắn là yêu đế bên trong đang phong tạo cực người, chỉ là làm việc thủ đoạn cũng không hào quang. Trần Cảnh An lúc này bình hay. Tống Phượng Lan, hắn vị trí thời đại, chỉ có địa phủ cùng thiên đình hai vị đại thừa tồn thế. Trong đó, vị kia địa phủ là một cái ưa thích nháo đằng ca tính, thường xuyên rời đi thiên ngoại tiến về khu vực khác, nhưng hắn làm người làm việc cẩn thận, cho nên sẽ không cho thiên ngoại đưa tới phiền toái. Trọng Lâu thị chính mình không có đủ phá giới năng lực, hắn thế là thừa dịp địa phủ rời đi lúc, cọ sát người khác thông đạo, đến khu vực khác. Tiểu tử này không hiểu được che giấu tự thân khí tức, suýt nữa nhường thiên ngoại bại lộ tại tiên đế trong tầm mắt. Tống Phượng Lan nâng lên nơi này liền tức giận đến không được, cuối cùng vẫn là ta cho hắn thu thập cục diện rồi dám, trực tiếp đem ta góp nhặt lực lượng hao hết, thật vất vả đem người làm trở về, ta cũng bởi vì này tạm thời rơi vào trạng thái ngủ say. Chờ ta tỉnh nữa tới thời điểm, ta phát hiện tên khốn này vậy mà giấu ta tự lập môn hộ. Hắn dựa vào yêu đình truyền máu, trực tiếp thay hình đổi dạng làm ra một cái ma cung, chính mình còn giả trang cái gọi là ma đế một người chia đóng hai vai. Mai mới chờ đến lúc hắn yêu đế nhiệm kỳ kết thúc, hắn lại đem chính mình ba thân toàn bộ đơn độc chém ra tới. Đại thừa đi qua thân hóa thành đời thứ hai ma cung chi chủ, đại thừa hiện tại thân thì ngưng lại tại thời gian trong biển, đại thừa tương lai thân bị hắn rửa sạch nhân quả, đưa đi chuyển thế. Trần Cảnh An một mặt chấn kinh, hắn không nghĩ tới ma cung lại là như thế tới. Hơn nữa, vị này trọng lâu thị yêu đế là hiểu được vật tận kỳ dụng. Đi qua thân, chính mình cho mình tiếp an. Hiện tại thân, chính mình cho mình chỗ dựa. Tương lai thân, chính mình cho mình dưỡng lão. Lời nói ẩu nhưng cũng có lý a. Bất quá, Trần Cảnh An nghĩ đến bây giờ quỷ chi đại đạo cái này rất rõ ràng cùng ma cung là tồn tại liên hệ. Nếu như chỉ là như vậy còn dễ nói, nhưng hắn tương đối lo lắng, vạn nhất quỷ chi đại đạo là bị kia đại thừa tương lai thân thủ bắt đầu. Dạng này bốn bỏ năm lên, chính mình chẳng phải là một mực tại cùng mạnh nhất yêu đế đối nghịch. Trần Cảnh An lúc này hướng Tống Phượng Lan chứng thực chính mình suy đoán. Tống Phượng Lan cũng không có mập mờ suy đoán, phóng khoáng nói, ngươi hoài nghi là hợp lý, bất quá ta không có cách nào cho ngươi đáp án chuẩn xác. Cảnh giới của ta cùng năng lực đều cùng người kế nhiệm tương quan, trọng lâu thì mặc dù không là người, vong ân phụ nghĩa, nhưng hắn ghi chép đến nay không có yêu đế có thể siêu việt. Cái này đại thừa tương lai thân ta cũng là lần đầu tiên thấy, không biết do nó là như thế nào vận hành. Nhưng ngươi muốn hỏi ma cung chuyện, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi nói một chút. Trần Cảnh An ngồi nghiêm chỉnh. Tống Phượng Lan, ma cung lý niệm bắt đầu tại trọng lâu thị duy nhất từng tới khu vực, nơi đó có tên của mình, gọi là Trật tự Chi Đô. Trật tự Chi Đô đại thừa liên hợp, lấy tự thân lực lượng tạo thành một bộ trật tự luật pháp đối toàn thể sinh linh tiến hành giám thị, nhất là trừng phạt những cái kia trái với luật pháp hành vi. Loại này giàn khung phía dưới, tu sĩ lên cao thông đạo chỉ cùng năng lực cá nhân móc nối. Cho dù không cách nào người tu hành, cũng có thể thông qua đối thân thể tiến hành cải tạo, lợi dụng ngoại vật cường hóa tự thân, nắm giữ khả quan vũ lực. Trọng lâu thị đắm chìm thức học tập Trật tự Chi Đô nội dung, sau đó trở lại thiên ngoại, lấy hắn hiểu rõ đến bộ kia kỹ nghệ, sáng tạo ra như là cơ quan thuật khôi lỗi thuật hàng thần thuật chờ một chút, xem như ma cung đặc thủ truyền thừa. Lại thêm có yêu đỉnh toàn lực ủng hộ, ma cung tự nhiên mà vậy liền phát triển lên. Chương 1377, ma cung bắt đầu, Định Hải Thần Châm. Chương 1377, ma cung bắt đầu, Định Hải Thần Châm. Lúc đầu giai đoạn, trọng lâu thị bản nhân nhìn trời bên ngoài tiên đạo phát triển, là có không nhỏ cống hiến, điểm này bất luận kẻ nào đều không thể phản bác. Làm sao, trọng lâu thị không ngừng thỏa mãn với học tập kỹ nghệ, còn một mạch muốn đem Trật tự Chi Đô tư tưởng học qua đến, dự định liên hợp thiên đình cùng địa phủ hai người bắt chước Trật tự Chi Đô. Thế thiên bên ngoài lập xuống một đạo chúng sinh bình đẳng luật pháp. Hắn sơ tâm là bác gái, chỉ là lúc đó hắn bởi vì suýt nữa bại lộ thiên ngoại tung tích, đã đưa tới địa phủ chẳng ghét, vấn đề này thẳng đến hắn tự chém ba thân cũng không thể thành công. Đời thứ hai ma cung chi chủ thực tiễn lý niệm của hắn, nhưng là tình cảnh càng thêm chuyển biến xấu. Yêu đình mới đế tộc thượng vị, không chỉ có bên trong gãy mất đối ma cung duy trì, hơn nữa còn dự định đem ma cung chiếm đoạt. Thế là, ma cung cùng yêu đình bạo phát một trận chiến tranh, tới hậu kỳ yêu đế tự mình ra tay, lại bị trọng lâu thị lưu lại đại thừa hiện tại thân cho an toàn. Trọng lâu thị xem như lịch đại yêu đế bên trong chỉ có đại thừa hậu kỳ, hắn tin tưởng muốn thế nào để cho ta tôn này đại thừa vị vứt bỏ người mà đi, thế là sớm làm xong quy hoạch. Ta bản thân cũng không lập trường, sẽ không thiên vị bất kỳ bên nào. Một trận chiến này rơi vào thế nhân trong mắt, chính là yêu đình toàn tuyến chiến bại, ngay cả yêu đế đều bị rơi xuống địa vị, từ đó ma cung đưa thân đại thừa thế lực liệt kê. Trần Cảnh An nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Nếu không phải Tống Phượng Lan cầu thuật, chỉ sợ không có mấy người biết được ma cung vậy mà có thể cùng đại thừa thế lực vẽ lên ngang bằng. Thế nhân trong nhận thức biết, từ xưa đến nay đại thừa thế lực chỉ có một cái. Thiên đình, Phật môn, yêu đình, địa phủ. Bây giờ còn phải tăng thêm một cái chỉ sống ở thế nhân trong miệng ma cung. Chuyện kế tiếp không coi là quá bí ẩn. Ma cung lý niệm cơ hồ đắc tội tất cả đại tu sĩ, chỉ sợ bọn họ có thể thu được đến từ tầng dưới chót duy trì, cái này cũng không cách nào cùng trời bên ngoài thế lực khác chống lại. Thế là, từ trên trời giáng xuống thiết quyền, trực tiếp phá hủy tòa này tầng dưới chót tu sĩ trong mắt xã hội không tưởng. Bọn hắn không thể ngăn cản ma cung tiêu vong. Tầng dưới chót tu sĩ có thể làm, chính là đem ma cung sự tích lưu truyền ra đi. Cho đến ngày nay, ma cung hủy diệt thời đại sớm đã đi xa, những cái kia đã từng tự tay diệt vong bọn hắn đại tu sĩ, đến bây giờ còn sống cũng chỉ có Thiên Đình đạo tổ Tạ Giải Ngữ cái này một vị đại thừa. Nàng tồn tại, nghiễm nhiên có mấy phần Định Hải Thần Châm ý vị. Nếu một ngày kia, vị này Định Hải Thần Châm không có ở đây, có phải hay không liền mang ý nghĩa ma cung ngóc đầu trở lại thời cơ chín muồi? Trần Cảnh An tự hỏi khả năng này. Đạo tổ sẽ bởi vì cái gì rời đi? Hắn sư tôn tiên mệnh yêu đế kỳ thật đã sớm đã cho đáp án, đại thừa viên mãn, quý nhất. Đạo tổ xem như trước mắt thiên ngoại cổ xưa nhất đại thừa, nàng như là chim cút giống như giấu đi mũi nhọn nhiều năm, thật vất vả có thể lấy tự chủ đại thừa thân phận tiến về tiên giới, lại trông cậy vào nàng lưu tại thiên ngoại tọa trấn cũng không hiện thực. Đến mức thế tôn, năng lực của hắn cùng cổ tay không thể nghi ngờ, nếu là thế tôn có lòng chèn ép ma cung, vậy đối phương tự nhiên không có cho tàn lại cháy khả năng. Vấn đề mấu chốt ở chỗ, thế tôn bản thân liền là không đi đường thường. Trần Cảnh An tự nhận ở phương diện này là lời nói có trọng lượng. Bọn hắn cùng là cùng hạ tu cùng vui thực tiễn người. Chỉ cần lợi ích đầy đủ, bọn hắn có thể đối với phần lớn chuyện mở một con mắt nhắm một con mắt. Trừ phi, chuyện này uy hiếp được bọn hắn bản thân. Trần Cảnh An có lẽ tồn ở phương diện này lo lắng. Nhưng thế tôn cùng dưới tay hắn Phật môn liền không nhất định. Dù sao, vị này chính là tự luyến tới có thể cho chính mình lấy 10 cái khác biệt Phật hiệu, cũng lấy mệnh dành trôi qua định Phật môn khu vực khác nhau loại người hung ác. Ma cung tẩy não trình độ là rất mạnh, nhưng Phật môn cũng không kém bao nhiêu. Trần Cảnh An thậm chí hoài nghi, thế tôn năm đó thành lập Phật môn thời điểm, liền đã tham khảo qua ma cung hình thức. Lấy ma pháp đối phó ma pháp, hắn tự nhiên có thể gối cao không lo. Nhưng nếu như thế tôn cũng lựa chọn treo lên thật cao, vậy thì lại không người sở trường thực bên trên đối ma cung hình thành áp chế, cũng không thể trông cậy vào tân nhiệm yêu đế. Năm đó ma cung chính là dẫm lên yêu đình thượng vị, khó đảm bảo bọn hắn còn lưu lại những hậu thủ khác. Vừa nghĩ đến đây, Trần Cảnh An bỗng nhiên sinh ra cảm giác nguy cơ. Hắn muốn tại đạo tổ rời đi trước đó, tận khả năng nhường nhà mình nắm giữ năng lực tự bảo vệ mình. Kể từ đó, đem hy vọng đặt ở Trần Thị tiên tộc bên trên không quá hiện thực, cũng là trong tay hắn địa phủ chân chính có lấy không sai nội tình, mình có thể bắt đầu ở phương diện này phát huy ưu thế. Tống Vượng Lan biết hắn để ý, nhưng mình xem như đại thừa chi vị, bất luận thiên ngoại thế cục như thế nào biến hóa, đều không ảnh hưởng tới nàng. Trên đời này sẽ không có người một mực là đại thừa, nhưng vẫn cứ có người muốn trở thành đại thừa. Trần Cảnh An là nàng ký thác kỳ vọng người kế tục. Nhưng nếu như Trần Cảnh An thật gãy kích nửa đường, Tống Vượng Lan cũng sẽ không có bất kỳ lưu luyến, nhiều nhất cũng chính là cảm thấy huynh trưởng ánh mắt không tốt. Nàng còn có thể lại bắt đầu lại từ đầu. Trần Cảnh An nhìn xem nàng, hỏi nghi hoặc, bây giờ yêu đế mất vị, các phương tranh đấu, đến tuột cùng phải bao lâu mới có thể sinh ra một vị mới yêu đế? Nghe vậy, Tống Vượng Lan suy nghĩ một chút, cho ra đáp án, ngắn thì mấy ngàn năm, lâu là vài vạn năm. Chủ muốn quyết định bởi các phương so sánh thực lực, ai có thể thành ta liền tán thành ai. Ngữ khí của nàng vẫn ôn hòa như cũ, nhưng Trần Cảnh An nghe được giải quyết việc chung ý vị. Đây cũng chính là nói, yêu đế nhân tuyển xác thực không cách nào dự định. Bất quá, Trần Cảnh An coi là thật sinh ra một chút làm vậy quấy phân heo xúc động. Hắn không thèm để ý mới yêu đế đến từ phương nào, chỉ cần không xuất từ quỷ chi đại đạo cái này hư hư thực thực ma cung mới xác liền là đủ. Với bạn, Áp Vương ở phương diện này là có ưu thế. Bản thân hắn là hỏa chi đạo chủ, mà lại là hợp thể hậu kỳ dung hợp tín vật, không tồn tại bị tín vật đồng hóa cùng bị người khác thay thế vấn đề. Còn nữa, Áp Vương lại là Phật môn sắc phong đại quang minh pháp vương nắm giữ Phật môn bối cảnh. Cuối cùng, hắn cùng đại đình thị tộc nữ đại đình chi có đạo lữ quan hệ. Chính vào đại đình thị phiêu diêu lúc, Áp Vương nếu có thể nắm chặt cơ hội này, hắn có thể thu lấy được đến trợ lực là không thể đo lường. Vấn đề duy nhất ở chỗ, làm sao thuyết phục đại đình thị đem chuẩn bị mấy trăm vạn năm thành quả chắp tay đưa người? Chỉ bằng con rể thân phận cũng không đầy đủ. Hơn nữa, đại đình thị có lịch sử lâu đời truyền thừa, bảo vật tầm thường cũng không cách nào nhập mắt của bọn hắn. Thật muốn nói lời, sợ là phải xuất ra giống đại đạo tín vật vật như vậy mới có phân lượng. Bất quá những này đều có thể tạm thời bánh vẽ nhớ kỹ. Trần Cảnh An đem ý nghĩ đồng bộ cho Áp Vương, nhường hắn có đầy đủ thời gian tiến hành tham mưu. Sau đó, hắn liền chuẩn bị đường về. Chính mình đã vô ý kế thừa yêu đế chi vị, Tống Vượng Lan cũng liền không khả năng một mực chờ tại bên cạnh hắn. Trần Cảnh An đông nhiên nghĩ đến nàng lúc trước hứa hẹn trợ giúp, hỏi, nếu ta cần trợ giúp, như thế nào liên hệ ngươi? Tống Vượng Lan chỉ Thiên Mệnh Châu, hạt châu nhỏ có thể đem tin tức truyền đạt cho ta, nhưng ta khuyên ngươi đừng với ta cao bao nhiêu kỳ vọng. Ngươi muốn hỏi tin tức, ta hữu cầu tất ứng. Trông cậy vào ta xuất thủ, vậy ngươi cách bị hố chết cũng không xa. Chương 1378, cảnh giới chữ lót, nhị tử phân vị. Chương 1378, cảnh giới chữ lót, nhị tử phân vị. Trần Cảnh An rời đi kích thực giới. Ven đường, hắn trải qua không ít thần tộc lãnh địa, nơi này đều không ngoại lệ đều tại triều binh mãi mã. Trong đó không thiếu đối yêu đế chi vị trong lòng còn có huyết tưởng. Nhưng đa số người đối mặt bực này loại cục, bọn hắn mong muốn đều là tự vệ. Loại này rắn mất đầu tình huống cũng không phù hợp đa số người lợi ích. Yêu đế tồn tại đã là một tòa đặt ở trên đỉnh đại sơn, cũng duy trì tất cả ổn định trật tự chỗ. Một màn này rơi vào Trần Cảnh An trong mắt, chính là sớm diễn thử đạo tổ rời đi đưa tới hỗn loạn. Hắn không có dừng lại, trực tiếp về tới võ thiên đại thế giới. Chính mình chuyến này ra ngoài dài đến 3000 năm. So sánh dưới, hắn chứng đạo 1000 năm ở chỗ này trước đều không đáng giá nhắc tới. Nhưng hai người cũng có khác nhau. Trần Cảnh An thân ở Thiên Cơ Hải, nhưng là cùng trong tộc liên hệ chưa ngừng. Thiên đạo thân thể chính là hắn hai mắt, có thể khiến cho Trần Cảnh An tin tưởng tiên tộc các loại biến hóa. Trong đó, nhất biến hóa trọng đại chính là bối phận. Nguyên bản trăm đời chữ lót đã bị thanh không, Trần Cảnh An ở trên cảnh giới xem như thành tiên, miễn cưỡng không có cô phụ tiền nhân chờ mong. Nhưng bọn hắn dù sao chưa từng đi qua tiền giới, cái này còn có chờ đề cao. Hiện nay, cảnh giới toàn mới chữ lót thay thế nguyên bản trưởng ấu chữ lót, đây là chuyên môn mặt hướng người tu hành. Mà những cái kêu bình thường tộc nhân, sớm tại năm đó thực hành tiên phàm phân ly sách lực lúc, bọn hắn liền đã tách ra. Hiện nay, bình thường tộc nhân chính mình có một bộ khác mới tăng chữ lót, song phương không liên quan tới nhau. Cảnh giới chữ lót trước mắt hàm cái từ luyện khí cảnh tới hợp thể cảnh toàn bộ. Luyện khí cảnh là nguyên ý tại một nguyên ban đầu. Trúc cơ cảnh là thủ ý tại thủ ngự đạo tâm. Kim đan cảnh là quang ý tại kim đan như ngày. Nguyên anh cảnh là linh ý tại nguyên anh thông linh. Hóa thần cảnh là huyền ý tại thông huyền nhập diệu. Phản hư cảnh là vân ý tại mở mịt vô định. Hợp thể cảnh là tiêu ý tại lăng vân phía trên. Đây là nhằm vào tân tấn tộc nhân tiến hành cải biến, nhưng là nguyên bản tộc nhân cũng biết riêng phần mình nắm giữ một cái cùng cảnh giới đối ứng đạo hiệu. Bây giờ, những này chính sách đã chứng thực xuống dưới. Trần Cảnh An lại dò xét những thế giới nhỏ kia. Theo hắn đem thiên đạo xác định là khác biệt ghế trực tiếp nhất, kết quả chính là khác biệt cảnh giới tu sĩ bắt đầu có ý thức tiến hành khu vực chia cắt. Đây là các phương lần lượt bàn bạc sau kết quả. Cùng nó đại gia nắm nuốt ghế lục đục với nhau, không bằng dứt khoát không có can thiệp lẫn nhau. Cùng cảnh giới tu sĩ nội bộ lại tiến hành một vòng mới phân phối. Cái này trực tiếp đưa đến một cái hiện tượng. Cái kia chính là lưu ban tu sĩ. Đây là chỉ đại những cái kia rõ ràng đã có đột phá điều kiện, nhưng là không nguyện ý đi lên, vẫn lưu tại vốn có khu vực nổ cá người. Thực lực của bọn hắn bình thường mạnh hơn cùng cảnh tu sĩ, càng là thiên đạo ghế mạnh hữu lực người tranh đoạt. Loại này tiếp cận giới hành vi lúc trước không bị nhân lý hiểu, nhưng bây giờ cũng thành một loại đầu ra. Thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng. bọn hắn có thể ở thấp cảnh giới vòng tròn bên trong cướp miếng ăn, lại đem những này ưu thế truyền đến từ tôn hậu bối trên thân, để cho bọn hắn có thể lấy càng điều kiện tốt xông vào bên trên một tầng khu vực. Như vậy tuần hoàn qua lại, một thế hệ kỳ vọng kéo lên một thế hệ. Tới cuối cùng, chân chính đứng ở cao cấp khu vực tu sĩ, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều gánh vác đến từ tiền nhân chờ mong. Đây cũng là cùng hạ tu cùng vui dốc lòng phiên bản. Trần Cảnh An trở lại trong tộc. Hắn triệu kiến chư tử, lúc này không có nhìn thấy Trần Thanh Vân. Căn cứ trong tộc lời giải thích, Trần Thanh Vân là ra ngoài tìm kiếm cơ hội đột phá. Trừ hắn ra, trước mắt dòng dõi trong đồng lửa, thực lực đạt đến phản hư viên mãn còn có hai người. Một cái là Trần Thanh Trí, một cái khác là Trần Thanh Lập. Trần Thanh Trí trước kia tiến vào vạn kiếp nghiệt một vương đối ứng khu vực, từ một chiếc lá bắt đầu, cuối cùng trưởng thành là một gốc trực tiếp bao trùm toàn thế giới thông thiên kiến mục. Thế giới sinh trưởng tại hắn cảnh phía trên. Làm Trần Thanh Trí thông quan đầu này chi nhánh về sau, hắn toàn bộ kinh nghiệm đều hóa thành thực sự tu hành cảm ngộ, nhường cảnh giới của hắn trực tiếp lại vượt qua cùng thế hệ những người khác. Lấy năng lực của hắn, cái này cũng không khiến người ngoài ý so sánh dưới. Trần Thanh Lập có thể tu luyện tới phản hư viên mãn liền tương đối ly kỳ. Hắn xem như đế đạo tu hành giả, nhưng là bởi vì nguyên bản đế đạo thể chế chỉ thích dùng cho đơn thế giới tình huống. Trần Thanh Lập không có lựa chọn tại nguyên chỗ chờ chết, mà là chủ động đối đế nói tiến hành cải tạo, tham khảo hấu đệ Trần Thanh Thiền xem như thánh tăng thống lĩnh tăng nhân mạch suy nghĩ. Hắn cuối cùng tìm cho mình tới một cái mới định vị. Thế giới lãnh tụ, Trần Thanh Lập không còn truy cầu quyền lực bên trên cực hạn, ngược lại từ cân bằng từng cái thế giới quan hệ bắt đầu ra tay. Hắn vốn là có kinh nghiệm mang theo, bây giờ đụng phải cơ hội, trực tiếp liền đem nó phát huy đi ra. Điển hình nhất ví dụ, làm những thế giới nhỏ kia tổ chức tiên đạo đại hội các lộ nghị viên nhau nhau trình diện thời điểm. Trần Thanh Lập liền xem như nghị trưởng phụ trách ổn định trật tự. Hắn không nhúng tay vào các phương tranh chấp, nhưng là dựa vào tự thân hy vọng cùng bên ngoài lưu truyền công đạo chi danh, Trần Thanh Lập thường thường có thể trở thành bị người tin phục trọng tài. Nguyên lý chính là để cho mình trở thành các phương đều có thể tiếp nhận ước số chung, từ đó trên thực tế hành xử quyền lực. Đây là đối đế nói một lớn sáng tạo cái mới. Trần Thanh Lập làm được càng nhiều, lấy được đang hướng phản hồi thì càng nhiều, thực lực tự nhiên là đột nhiên tăng mạnh. Trần Cảnh An cố ý tại nhị tự ở giữa, chọn lựa một vị đem ngự chi đại đạo ban thưởng. Phụ tử ba người tề tụ một đường. Hắn đối mặt nhà mình dòng dõi, xưa nay đều là căn cứ có chuyện nói thẳng nguyên tắc. Cái này ngự chi đại đạo có thể từ huynh đệ các ngươi trong hai người một người cầm lấy đi chứng đạo. Không thể chọn chúng cái kia, ta cái này làm cha cũng không cách nào đánh cược có thể bổ khuyết thêm, thân vị dù sao cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đều là người trong nhà, cũng không cần làm bộ kia hư. Trần Thanh Lập nhẹ gật đầu, trước tiên mở miệng, cái này ngự chi đại đạo ta là thật muốn, hợp thể cảnh phong quang, ta hướng tới đã lâu. Bất quá, ta dù sao cũng là làm minh trưởng, hơn nữa đối trong tộc cống hiến khẳng định không kịp vũ đệ, cơ hội này ta liền không tranh giành. Trần Cảnh An nghe vậy nhìn về phía hắn, quan sát đến tiểu tử này nhất cử nhất động. Làm sao, Trần Thanh Lập biểu lộ cũng không biến hóa. Cái này nhất thời nhường Trần Cảnh An đều đoán không được, tiểu tử này là chân tâm vẫn là khách sáo. Dù sao, tại lòng dạ phương diện này, Trần Thanh Lập một cái đùa bỡn quyền nhu lập nghiệp, cũng coi là chuyên nghiệp phù hợp. Cũng là Trần Thanh Chi rất nhanh rời ánh mắt. Hắn như là thật nói, tứ ca khiêm nhượng ta nhớ được, nói thực ra ta đối cái này thần vị cũng có ý tưởng, nhưng càng nhiều là lo lắng qua thôn này liền không có tiệm này. Đến mức ngự chi đại đạo bản thân, ta ngược không có quá nhiều tu hành dục vọng. Ta cá nhân đặc biệt thích, là càng hy vọng tương lai chủ tu một chi đại đạo. Bây giờ ta còn trẻ, dứt khoát chờ một chút. Dứt lời, Trần Thanh Chi quyết định thật nhanh, ta từ bỏ tranh đoạt, ở chỗ này cầu chúc tứ ca chứng đạo thuận lợi, ngày khác ta như gặp chứng đạo cơ hội, cũng hy vọng tứ ca có thể hộ ta một đoạn. Chương 1379, sừng sững bất động, xung kích chi quyền chương 1379, sừng sững bất động, xung kích chi quyền Trần Thanh Lập có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó xông tới cảm xúc chính là hổ thẹn. Hắn thừa nhận, chính mình lúc trước tỏ thái độ là cất một chút tính toán, nhất là chủ động làm rõ cống hiến điểm này, biến tướng là đem ngũ đệ cho dựng lên tới. Bởi vì chính diện cạnh tranh lời nói, chính mình tỷ lệ lớn là không bằng ngũ đệ, chỉ có thể kiếm tẩu thiên phong. Lấy ngũ đệ lòng dạ, hắn tỷ lệ lớn cũng là rõ ràng. Nhưng mà, hắn vẫn là lựa chọn ngược bộ. Trần Thanh Lập đem hổ thẹn ghi ở trong lòng, nghĩ đến tương lai ổn thỏa kiệt lực thay ngũ đệ tranh thủ một chi đại đạo. Đến mức chuyện hôm nay, hắn liền không có ý định lại giả ý khiêm lượng. Cái này đã muốn chỗ tốt lại muốn thanh danh, kia không khỏi quá không biết xấu hổ. Hắn một tỏ thái độ, Trần Cảnh An cũng hiểu lão tứ bản tính. Hắn không có phán xét đúng sai. Ngược lại, cuối cùng thần vị là rơi xuống Trần Thanh Lập trên thân. Cái này hai huynh đệ sóng vai rời đi, cho người ta một loại huynh hữu đệ cùng cảm giác. Cái này không hoàn toàn là khách sáo đi ra. Ít ra, hai người trước kia cộng đồng chấp trưởng tiên tộc đại quyền lúc, bọn hắn một trong một ngoại phối hợp đến không thể bắt bẻ, cũng sát thực tâm hướng một chỗ. Nhưng thời gian là sẽ cải biến người, trên đời này cũng không có đã hình thành thì không thay đổi đồ vật. Làm tiên tộc chuyển uy thành an, làm Trần Thanh Chi dỡ xuống tộc trưởng chi vị, rất nhiều đã từng bị áp chế đồ vật liền tự mình đi ra. Dù là hai người riêng phần mình không có để ý, nhưng là lấy mỗi người bọn họ làm trung tâm hình thành khổng lồ mạng lưới, chung quy là không tránh khỏi sẽ xảy ra va chạm. Nhiều lần, thân ở trong đó cũng không thể tránh né chịu ảnh hưởng. Trần Cảnh An khẽ thở dài một cái. Ván đã đóng thuyền, hắn lúc này lại bày ra làm cha giá đỡ đi căn dặn hai người huynh hữu đệ cùng, đây chẳng qua là khắc thuyền tìm gương. Hơn nữa còn phải đem tầng kia tên là thể diện giấy dán cho xé mở. Bởi vậy, Trần Cảnh An chỉ là sung làm nhân chứng, lấy bảo đảm lao tứ đối lao ngũ hứa hẹn sẽ không biến thành một tờ giấy lột. Làm xong những này, hắn liền mang theo Trần Thanh Lập lần nữa rời đi, tiến vào Thiên Cơ Hải. Trần Cảnh An đem chính mình giấu kỹ thần vị mảnh vỡ lại lấy ra. Trần Thanh Lập lập tức dựa theo chỉ thị, cùng thể nội Thanh Long Vương cùng nhau chứng kiến giờ phút này. Phải biết, cho dù là Thanh Long Vương, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chân chính thần vị, tâm tình kích động cảm thấy khó khăn nói rõ. Rất nhanh, Trần Thanh Lập mang theo thần vị mảnh vỡ đi vào ngoại giới. Cái này mảnh vỡ trong nháy mắt vỡ vụn, nương theo lấy một đạo treo ở ngự chi đại đạo dưới đáy thần vị có đáp lại, trực tiếp phá không mà đến. Trần Thanh Lập nhanh chóng bị bao phủ trong đó. Hắn rất nhanh thu được đạo này thần vị cụ thể danh tự, sừng sững bất động. Trong khoảnh khắc, Trần Thanh Lập thể nội Thanh Long Vương phát ra gào thét, rất nhanh hóa thành vô số lân phiến trạng thanh quang trải tại Trần Thanh Lập trên thân. Đây là hắn thánh pháp. Sừng sững bất động cảm nhận được cố lực lượng này, phóng xuất ra khí tức cùng Trần Thanh Lập giao hòa. Trần Cảnh An thì thời khắc chú ý từ phía. Hắn chú ý tới trong đó một cái phương hướng, có một chi tản ra hắc khí mũi tên làm như lưu quang phóng tới, phun ra hình thái đuôi lưu quay không gian, mơ hồ còn có thể nhìn thấy có vết dạng hiện hiện. Mũi tên mục tiêu nghiễm nhiên chính là Trần Thanh Lập. Trần Cảnh An đứng tại chỗ, trong miệng thở nhẹ một câu phá chữ. Lập tức liền có kiếm khí màu xanh bay ra. Đây là Thanh Minh kiếm linh. Theo cảnh giới của hắn cấp dưỡng, Thanh Minh kiếm linh đồng dạng đạt đến hợp thể trung kỳ cấp độ. Gào thép kiếm quang bắn nhanh ra như điện, trực tiếp bổ vào mũi tên phía trên. Bá, một kiếm qua đi, mũi tên cưỡng ép bị chém đứt. Một phương hướng khác bên trên, có bị mặt đen thần quân không do dự, thu hồi cung tiễn liền chạy. Hắn biết hôm nay là đụng tới kẻ khó chơi. Chính mình thần bị, lệ thuộc cung chi đại đạo gọi là tên bắn lén khó phòng. Hắn ngày bình thường am hiểu nhất chính là bắn lén. Bất luận kết quả như thế nào, đã đụng phải vậy chính là có táo không có táo đều phải bắn bên trên một tiễn. Mặc dù hắn chỉ là hợp thể giai đoạn trước, thế nhưng là nhờ vào thần bị gia trì, hắn tập kích bất ngờ đắc thủ hợp thể trung kỳ đều không phải số ít. Không nghĩ tới, hôm nay chứng đạo cái này lăng đầu thanh phía sau có người. Cường đại như vậy năng lực nhận biết. Chính mình không phải là đụng vào thất giai thiên cơ sư đi. Mặt đen thần quân vừa nghĩ như thế, lập tức cảm thấy da đầu run lên. Muốn nói tại thần quân vòng tròn bên trong, không muốn nhất tới là địch chính là thất giai thiên cơ sư. Hôm nay kết thủ, thình lình người ta có thể ở vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm về sau, cho ngươi chôn xuống một cái hố, để cho người ta lâm vào trong đó vạn kiếp bất phục. Thật xúi quẩy. Mặt đen thần quân chửi ầm lên, ngay sau đó bên tai chuyển đến tiếng xé gió. Hắn vừa quay đầu, đã nhìn thấy một cái cấp tốc lưu tinh nắm đấm vênh kích bề ngoài. Trong tưởng tượng kịch liệt đau đớn chưa từng xuất hiện. Cũng là đầu góc của hắn đột nhiên có một trận trống không, cảm giác cũng giống là gặp ngoại lực che đậy, biến càng thêm chỉ độn. Đợi đến mặt đen thần quân lấy lại tinh thần, hắn chính sử bên trong đã tràn đầy cái kia đạo vung quyền thân ảnh. Chính mình mỗi một lần kéo cung, đều sẽ có người trước một bước đối với hắn trọng quyền xuất kích, những này quá khứ đời người kinh nghiệm, trên bản chất là tạo thành chính sử bộ phận. Nhưng mà, hiện tại những kinh nghiệm này bắt đầu biến chất. Ý vị này mặt đen thần quân đáng tự hào nhất đồ vật, đang từ tầng dưới chốt nhất bắt đầu tan rã. Hắn lần này rốt cục bắt đầu hoảng loạn rồi, bởi vì hắn chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy thủ đoạn. Mặt đen thần quân lúc này chịu thua, chuyện hôm nay là ta không đúng, ngàn vạn lần không nên, cũng không thể đối một cái vãn bối ra tay. Mời đạo hữu dơ cao đánh khẽ, tha ta một lần, ta nguyện ý làm ra đền bù. Trần Cảnh An có chút nhíu mày, như thế nào đền bù? Hắn nói coi là thật dừng động tắt lại. Một giây sau, mật như vòng cổ mũi tên bắn phá tới, căn bản không làm cho người ta cơ hội phản ứng. Mặt đen thần quân lần nữa đứng lên, biểu hiện trên mặt biến phách lối, dùng mệnh của ngươi để đền bù. Trả lời hắn là một chữ tốt. Sau đó, đứng tại mặt đen thần quân phía sau Trần Cảnh An, trực tiếp tụ lực tại sau lưng một vòng thả ra, minh bạch quang mang tựa như khải minh tinh tại bầu trời đêm nổ tung. Tầng tầng khí lãng gào thét mà qua, chỗ đến mũi tên mất diện, chính sử tán loạn. Kia mặt đen thần quân bao phủ hoàn toàn tại đạo này trong cùng chiều. Trần Cảnh An đứng tại chỗ. Giờ phút này, hắn bên ngoài thân tỏa ra hai tầng khác biệt bừng sáng, phân biệt tượng trưng cho lực chi đại đạo cùng mẫn chi đại đạo. Cái trước đại biểu cho lực lượng, cái sau đại biểu cho tốc độ. Hai người hợp nhất, cái kia chính là điệp ra siêu cấp tăng tốc độ lực lượng. Đây có thể là đạn, là sóng xung kích, là hỏa tiễn, là đạn đạo, là cái khác vô số cường đại lực sát thương ý tưởng. Trần Cảnh An còn là lần đầu tiên vận dụng chính mình suy nghĩ ra được chiến pháp. Cái này mặt đen thần quân liền làm đá thử đao. Trước mắt đến xem, hiệu quả là coi như không tệ. Trần Cảnh An thu hồi ánh mắt, lại nhìn về phía Trần Thanh Lập phương hướng, nội tâm đã đang suy nghĩ chính mình được đến ngự chi đại đạo muốn thế nào vận dụng. Cái này không phải liền là cho đạn pháo điệp ra một tầng bọc thép sao? Vật kia gọi là xe tăng. Hơn nữa, vẫn là một chiếc có mẫn chi đại đạo gia chỉ xe tăng. Đến lúc đó, hắn tiến có thể công, lui có thể thủ, có thể xưng không có kẽ hở. Chương 1380, áp vương lực trận, cự ma đạo chủ. Chương 1380, áp vương lực trận, cự ma đạo chủ có cái thứ nhất thẳng xuôi xẻo ví dụ. Trần Cảnh An vẫn cảm nhận được không ít ánh mắt, nhưng là trong thời gian ngắn lại không người ra tay. Có thể trong lòng của hắn không có chút nào buông lòng cảnh giác. Lúc này không giống ngày xưa. Lúc này nhưng không có quỷ chi đại đạo cho mình làm tổ ong hấp dẫn hỏa lực. Bọn hắn căn cứ chính xác nói đã bày ở ngoài sáng. Tuy nói yêu đế mất vị chuyện cũng đầy đủ đáng chú ý, nhưng chân chính mấu chốt đế vị tranh đấu còn có một đoạn thời gian tương đối dài. Ý vị này đa số thần quân là có thể giành tay. Vì thế, Trần Cảnh An cũng là đem chính mình lớn nhất giao thiệp áp vương cho kéo tới. Hắn nếu muốn trở thành đế vị tranh đấu người, đầu tiên liền phải đánh ra danh khí, nếu không muốn làm sao hấp dẫn người bên ngoài. Đế tộc hậu duệ, yêu đế cháu, cùng Trúc Dung thủy tổ làm giống nhau đạo chủ. Đây đều là áp vương thân phận nhãn hiệu. Hắn đã hoàn thành đối Trúc Dung thị đế tộc toàn bộ lực lượng chỉnh hợp, nếu như có thể lại thu hoạch được thê tộc đại đỉnh thị duy trì, vậy hắn đem một lần hành động trở thành trong phản quân người nổi bật. Áp vương cùng đại đỉnh chi đã trình diện, bọn hắn sớm cũng cho đại đỉnh thị đưa đi tin tức. Đến mức đại đỉnh thị sẽ hay không đến, đây cũng không phải là bọn hắn có thể quyết định. Đại đỉnh chi tới sớm, nàng cũng chính mắt thấy Trần Cảnh An chấn áp mặt đen thần quân một màn, xem như cổ lao thế lực bồi dưỡng ra được tử đệ, đại đỉnh chi nhãn lực vẫn phải có. Nàng nhận ra kia là nhiều thần đạo con đường, hơn nữa Trần Cảnh An đối nhiều thần đạo có chính mình lý giải. Đại đỉnh chi không khỏi cảm khái, đây là một nhân tài, khó trách người muốn thay hắn ra tay. Áp Vương không có giải thích hắn cùng Trần Cảnh An đặc thù quan hệ. Ít ra tại ngoài sáng bên trên, hai người thích hợp giao hảo, mà không phải trực tiếp chờ tại một cái thế lực bên trong, vậy thì có chút lãng phí tài nguyên. Áp Vương cảm giác nhanh chóng quét sạch toàn trường. Chỉ là hắn có thể nhìn thấy bộ phận, thần quân số lượng đều vượt qua 30 người. Những người này ngược lại không tất cả đều là hướng về phía thần vị tới. Trong đó không thiếu đơn thuần xem náo nhiệt. Dù sao, mỗi một lần thần vị hiện thế, đều không thể tránh né sẽ đánh đến mang cái tát. Còn có người, bọn hắn không phải tranh đoạt thần vị, chỉ là đơn thuần muốn đánh một khung. Từ góc độ này tới nói, Trần Cảnh An lúc trước thủ đoạn quả thật có chấn nhiếp tác dụng, nhưng cũng có khả năng bởi vậy hấp dẫn những này cái gọi là võ sĩ. Cái này không, rất nhanh liền có một vị lực chi đại đạo thần quân nào tới. Người kia cũng là hợp thể trung kỳ. Trần Cảnh An cùng hắn nhanh chóng chiến thành một mảnh, song phương một phen giao thủ, Trần Cảnh An chiếm thượng phong, lại không thể như lúc trước như thế giải quyết dứt khoát. Thời gian điểm này, vừa vặn là dễ dàng nhất bị người thừa lúc vắng mà vào. Áp Vương thấy thế trực tiếp phóng xuất ra đạo cung khí tức. Kia là một gốc thiêu đốt lên đại thụ, liền treo ở mặt trời bên trong, treo ở không trung. Đạo cung thì sinh trưởng ở trên cây. Đạo cung giáng lâm, thường thường mang ý nghĩa có đạo chủ trình diện. Hỏa chi đại đạo đứng hàng ngũ hành, xem như phổ biến nhất đại đạo một trong. Cái này cũng dẫn đến năm vị đạo chủ nhân viên thay phiên, thường thường có thể trở thành thần quân nhóm nhất nói chuyện say xưa chủ đề. Hỏa chi đạo chủ, Trúc Dung Áp. Khi hắn biểu lộ ra đối tôn thần này vị cố ý về sau, rất nhiều người lập tức liền biết khó mà lui. Hợp thể viên mãn, cái này ai có thể cùng hắn đoạn? Bất quá, từ bỏ là một chuyện, không trở ngại bọn hắn ở trong lòng thống mạ Áp Vương vô sỉ. Hắn không phải tu luyện ngự chi đại đạo, còn nhất định phải thò một chân vào bọn hắn thần bị, như thế lòng tham sao không trực tiếp cho hắn bể bụng? Nếu lúc này ngự chi đại đạo đạo chủ tới, vậy thì có ý tứ. Không ít người cười trên nỗi đau của người khác nghĩ đến. Thật tình không biết, Áp Vương đồng dạng phòng bị việc này. Hắn đối ngự chi đại đạo đạo chủ có châu nghe thấy. Người này đến từ cự ma tộc, kia là đương kim các loại cự nhân chủng tộc tổ tông. Cự ma tộc trời sinh có siêu phàm thể phách, là vì chiến đấu mà thành chủng tộc, khuyết điểm duy nhất là tâm trí phát dục trình độ không cao. Bọn hắn ra ngoài xu lợi tránh hại cân nhắc, dần dần tiến hóa ra một bộ tâm ma cách biệt thể chất. Cái này khiến cự ma tộc có thể hướng lên đột phá cảnh giới. Thế nhưng là giống nhau, bọn hắn tại đột phá quá trình bên trong không có trải qua tâm ma tẩy lễ, tự nhiên cũng liền không có đủ cùng cảnh giới tương đối tâm cảnh trình độ. Phàm là có người ở phương diện này ra tay, cự ma tộc cũng rất dễ dàng dẫm vào trong hố. Ngự chi đại đạo tình huống liền tương đối đặc thù. Đương nhiệm ngự chi đạo chủ liền đến tự cự ma tộc. Hắn trở thành đạo chủ chuyện đã làm cho nói. Cự ma tộc sinh hoạt tại một chỗ tổ truyền trong huyệt động, vô số cự ma từ sinh ra đến chết đều trong huyệt động hoàn thành. Chân trước chết đi cự ma bị mai táng, chân sau liền có tân sinh cự ma xuất hiện. Vị này đạo chủ khi còn bé từ một vị cổ đại cự ma trên thân gặp được ngự chi đại đạo tín vật. Hắn còn tính là tương đối có tâm nhãn, tin tưởng một khi tin tức để lộ liền có thể bị trưởng thành cự ma cướp đi cơ duyên, sửng sốt một mực đem bí mật này nghẹn tới chính mình đột phá hợp thể mới thôi. Hắn vừa tới hợp thể giai đoạn trước, trực tiếp liền dung hợp đại đạo tín vật, cưỡng ép leo lên ngự chi đại đạo đạo chủ chi vị. Cái này khiến hắn một lần hành động trở thành cự ma tộc người mạnh nhất. Nhưng mà, như vậy man thiên quá hải thủ đoạn, tác dụng phụ cũng tương đối rõ ràng. Trên vô sớm có nghe đồn, đạo chủ chấp trưởng đạo cung, mà đạo cung đồng dạng sẽ đồng hóa đạo chủ. Nửa câu đầu rất phổ biến, nhưng nửa câu sau rất hiếm có. Vị này ngự chi đạo chủ vừa vặn chính là nửa câu sau điển hình. Trước kia, vị này cự ma vẫn là tinh minh tính tình, mục tiêu rõ ràng, nếu không cũng không có khả năng che lấy dạng này một cái bảo vật tới hợp thể cảnh đều giọt nước không lọt. Hắn lựa chọn sớm trở thành đạo chủ là tình có thể hiểu. Dựa theo người bình thường mạch suy nghĩ, tiếp xuống hẳn là nhanh chóng đem tự thân cảnh giới đề cao tới hợp thể hậu kỳ, lấy tiêu trừ dung hợp đại đạo tín vật tồn tại thai hoàng ẩm. Nhưng mà, ngự chi đạo chủ từ đây xa đoạn. Hắn xa vào tại cự ma chi vương thân phận bên trong, chờ lần nữa lộ diện thời điểm, đã biến thành đại đạo tôi tớ. Những người ở này trong lòng sớm bị chôn xuống thay đại đạo tận trung hạt giống. Ngay bình thường, bọn hắn cùng người bên ngoài không khác. Thế nhưng là một khi dính đến đại đạo chuyện, đám người này liền sẽ thể hiện ra cùng nhiệt một mặt, không tiếc một cái giá lớn cũng muốn đạt thành mục đích. Bởi vậy, đối với những người này, thần quân nhóm phổ biến ôm lấy kính nhi viễn chi thái độ. Bọn hắn tự thân ra tính mệnh quý giá, không đáng cùng bọn này không sợ chết đổ vật một đội một. Ngự chi đạo chủ chính là như vậy một người điên. Như hắn hôm nay tới, dù là hỏa chi đạo chủ thực lực đã đăng phong tạo cực, đối mặt dạng này một cái không sợ chết đối thủ cũng biết đau đầu. Tốt nhất hai vị đạo chủ song song trao đổi, trực tiếp đem vị trí của bọn hắn cùng tín vật đều để chống mới tốt. Áp Vương duy trì cảnh giác, cho đến hắn trông thấy nào đó một cái phương hướng bên trên, không gian bỗng nhiên bị xé mở một đầu khe hở. Ngay sau đó, một cái to lớn hang động xuất khẩu hiện hiện. Trong âm u có bóng người cao lớn ngay tại đến gần. Đầu hắn bên trên mọc ra bén nhọn sừng thú, thân thể là xích hồng sắc, nắm trong tay lấy một cây lang nha đồng, nhìn kỹ kia là bị đánh mài qua xương cốt. Người tới chỉ là lộ diện, liền có một cỗ cảm giác gáp bách mãnh liệt tràn ngập ra. Ngự chi đạo chủ, nham nha. Chương 1381, đại đạo tôi tớ, huyết chu hành động. Chương 1381, đại đạo tôi tớ, huyết chu hành động. Nham nha tướng mạo là điển hình cự ma tộc trưởng cùng nhau, hơn nữa ánh mắt của hắn so với bình thường cự ma càng nhiều hơn mấy phần hung lệ. Ánh mắt của hắn lơ đãng đảo qua bốn phía, không ít âm thầm rình mò thần quân trực tiếp đi đường. Không có cách nào, đạo chủ cùng đạo chủ cũng có khác nhau. Nếu đối mặt Trúc Dung Áp loại này đạo chủ, hắn là yêu đỉnh đế tộc hậu nhân, bây giờ lại tại Phật môn giới trướng, những này thân phận đều có thể làm được ấy. Cho dù là chán ghét nhất hắn người, cũng sẽ không hoài nghi Áp Vương là một vị lý tính lại coi trọng tự thân lợi ích thần quân. Chính là bởi vậy, hắn sẽ không tùy tiện đại khai sát giới. Nhưng là giống nhau quan điểm liền không thể bọc tại Ngự Chi đạo chủ Nham Nha trên thân. Nham Nha người này, kia là từng có tiền lệ. Hắn không có dấu hiệu nào liền đối cái khác thần quân động thủ, đồng thời đem người tại chỗ đánh chết. Cho dù hôm nay có một tôn Ngự Chi đại đạo thần vị ở đây, nhưng cũng khó đảm bảo Nham Nha sẽ không xảy ra tâm tư khác. Gia hỏa này liền không thể dùng lẽ thường đến đối đãi. Cũng may, Nham Nha ánh mắt liếc nhìn một vòng, cuối cùng rơi vào Trần Cảnh An trên thân. Hắn nhấc lên Lang Nha Động, dường như thẩm phán giả đồng dạng mở miệng nói, người đem nguyên bản không nên tồn tại đồ vật mang đến nơi này, như toan phá hư đại đạo quy tắc, cần trả giá đắt. Nham Nha nói, trực tiếp một bước giết ra. Hắn khí cơ tại chỗ khóa chặt Trần Cảnh An, giữa hai người cách xa trên lệnh cảnh giới, trực tiếp để Trần Cảnh An động tác đều chậm chạp không ít. Trần Cảnh An thiên cơ thuật vẫn có thể phát huy được tác dụng. Nhưng ở hôm nay như vậy vạn chúng nhìn chừng trường hợp, hắn còn không muốn trực tiếp bại lộ chính mình toàn bộ nội tình. Một cái không tốt, hắn cùng Hồng Vận đạo nhân vẽ lên ngang bằng, vậy mình những ngày tiếp theo đừng nghĩ thật tốt qua. Áp Vương trước tiên chú ý tới Nham Nha bạo động, một cây hỏa diễm trường thương xuất hiện tại trong tay, bước chân vạch một cái, lại xuất hiện lúc đã cùng Nham Nha Lang Nha đồng đụng phải. Hai vị hợp thể viên mãn khí tức va chạm. Nóng hổi nhiệt ý, lôi cuốn lấy cắt bay đá chạy khí lưu, nhanh chóng bước lui những cái kia vây xem thần quân. Nham Nha đối cái này dám trở ngại chính mình chấp hành đại đạo ý chí người có chút nổi nóng. Hắn từng lần một gia tăng Lang Nha bổng lực đạo, nhưng mà ma lực rơi xuống núi thương bên trên, mỗi lần đều có thể tùy tiện bị tan ra. Cũng là Nham Nha bên ngoài thân nhiều hơn không ít bỏng vết tích, đây cũng chính là phòng ngự của hắn cường hãn. Không phải đổi lại người bên ngoài, những ngọn lửa này sớm liền đem bọn hắn tiêu đến xương cốt đều không thừa. Nham Nha cũng là không lo không sợ, điểm này thương thế đối cự ma mà nói không tính là gì. Hắn tương đối căm tức địa phương ở chỗ, chính mình luôn luôn không cách nào bắt lấy Áp Vương sơ hở. Rõ ràng mình mới là đứng tại đại đạo bên này, tâm tình của hắn càng thêm bực bội. Màu da cũng dần dần chuyển hướng đỏ thẫm, da thịt lấy một loại dồn dập tần suất chập trùng, giống như là đun sôi nước như thế. Nham Nha ngay phía trên, thuộc về Ngự Chi đại đạo đạo cung xuất hiện. Hắn đến một bước này liền xem như thủ đoạn đều xuất hiện. Thế nhưng là Áp Vương vẫn như cũ thành thạo điều luyện. Ánh mắt trở lại Trần Cảnh An trên thân. Hắn quan sát đến Trần Thanh Lập cùng thần vị dung hợp trạng thái, chỉ sợ hôm nay trận đại chiến này trong thời gian ngắn cũng không kết thúc được. Trần Cảnh An bảo trì cảnh giác, Thiên Mệnh Châu tại hắn áo bào bên trong chuyển động, cảm giác tất cả cùng thiên cơ tương quan thủ đoạn. Đây chỉ là tự vệ trình độ, cũng không đầy đủ. Hắn đến phòng ngừa có thiên cơ sư ra tay, vậy sẽ phải chủ động xuất kích. Thời gian dần qua, Thiên Mệnh Châu lại lần nữa biến hóa hình thái, nghiêm nhiên biến thành huyết chu. Kia là thiên cơ hải hiện có duy nhất chức mệnh chu vương. Huyết chu bỗng nhiên mở mắt, thân thể của nó tại thiên cơ hải dưới đáy, theo Thiên Mệnh Châu dẫn dắt, tại âm u đáy biển bò. Rất nhanh, huyết chu đã tìm được một vị bị tiêu ký đối tượng. Kia là một vị lục giai thiên cơ sư. Hắn biết rõ chính mình không cách nào suy tính hôm nay tình hình chiến đấu, vẫn ôm thử một lần ý nghĩ. Dù sao, từ Nham Nha lúc trước lời nói phán đoán, hôm nay cái này thần vị lại là thông qua vi quy thủ đoạn thu mà tới. Bọn hắn không phải để ý cái này thần vị bắt nguồn, chỉ cần có thể để cho người ta đột phá cái kia chính là tiền đồ tươi sáng. Ông cùng loại ý nghĩ cũng không chỉ hắn một người. Chỉ cần tìm được phù hợp cơ hội, bọn hắn liền mạnh mẽ dùng thiên cơ thuật đào sâu Trần Cảnh An nội tình. Đối với loại này rình mò chính mình thiên cơ sư, Trần Cảnh An tự nhiên là tiên hạ thủ vi cường. Huyết chú khóa chặt mục tiêu, thân thể chậm rãi nổi lên, tựa như hung hãn nhất kẻ săn mồi, không cho con mồi bất kỳ cơ hội phản ứng. Bá, huyết chú trực tiếp nhảy ra mặt nước, cắn một cái vào cái kia đạo thiên cơ sư ý niệm, sau đó lại chui trở về thiên cơ hải bên trong. Nó phun ra tơ nện nhanh chóng bao trùm người kia ý niệm. Cái này sợi tơ bên trong ẩn chứa vận mệnh lực lượng, có thể đưa đến lạc hậu hiệu quả. Kể từ đó, cho dù ý nghĩ này tiêu vong, cũng sẽ không lập tức chuyển tới vị kia thần quân bản thể. Bọn hắn tự nhiên mà vậy cũng sẽ không cảnh giác. Huyết chu tiếp tục hành động, rất mau đưa lục giai thiên cơ sư đều bao trọn. Cái này nhưng đều là thức ăn của nó. Huyết chu lại nhìn một chút cái khác tiêu ký vị trí, còn lại chỉ có thất giai thiên cơ sư. Bọn hắn chưa chắc sẽ bị sợi tơ bị mê mẩn. Nó đến một chiều bị mất mạng. Huyết Chu lập tức đem những cái kia lục giai ý niệm ăn vào bụng, trạng thái lần nữa khôi phục đến viên mãn, sau đó nó mới hướng thất giai thiên cơ sư phương hướng xóa đi. Ngẫu nhiên chọn chúng một cái thằng xui xẻo, toàn thân nổi lên mặt nước, sau đó nhả tơ chói buộc, cắn xé. Trong chiến trường, một cái bén nhọn tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cái này thậm chí đem giao chiến hai vị đạo chủ đều hấp dẫn đi. Bọn hắn nhìn xem từ chỗ tối rơi xuống một thân ảnh. Người kia mặc một bộ màu đen áo bào, phù hợp bực này ăn mặc giống như chỉ có Quỷ Chi đại đạo. Trong lúc nhất thời, ở đây thần quân nhao cảnh giác. Đây chính là danh tiếng. Phàm có Quỷ Chi đại đạo địa phương, đều không thể thiếu âm như quỷ kế. Chỉ thấy người này ngã xuống đất, ôm đầu lăn lộn, giống như là một đầu núp ních rồi bỏ. Không ai biết được trong lòng hắn có mưu đồ gì. Bất quá rất nhanh, thần quân bên trong lại nhiều một chút hư hư thực thực triệu chứng nhân vật. Trong đó có một vị tương đối điên thần quân, thậm chí vọt thẳng hướng về phía hai vị đạo chủ giao chiến chi địa. Áp Vương cùng Nham Nha đều không có làm rõ ràng tình trạng. Nhưng là, cái này không trở ngại bọn hắn đem người đến coi là uy hiếp. Thế là hai tòa đạo cung đồng thời khóa chặt mục tiêu. Vị kia thần quân tại chỗ ngay tại đạo cung nghiền ép bên trong, bị đánh nát thần thể, lộ ra dưới đáy hồn phách. Hồn phách thì giống như là giải thoát rồi như thế, hướng phía hai vị đạo chủ nói lời cảm tạ, sau đó lập tức trở về phục sinh. Nhìn thấy một màn này, không ít đau đớn khó nhịn thần quân tới linh cảm, đuổi theo sát. Không có cách nào, loại kia hồn phách dường như bị cắt đứt đau đớn, không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Buồn bực nhất địa phương ở chỗ, bọn hắn thậm chí nghĩ không ra chính mình là như thế nào thụ thương, hơn nữa còn quên chính mình lúc trước dự định làm cái gì. Áp Vương cùng Nham Nha chỉ có thể bị làm lên đưa người đầu thai chuyện. Bọn hắn cũng không cách nào cự tuyệt. Nếu là không đưa đám kia thần quân đi phục sinh, vậy bọn hắn còn có thể lưu tại nơi này cho người ta ngột ngạt. Tới cuối cùng, cũng chỉ còn lại có vị kia Quỷ Chi đại đạo thất giai thiên cơ sư. Hắn tình trạng có chỗ hòa hoãn, giận dữ hét: "Người nào tập kích bất ngờ ta?" Chương 1382, Áp Vương hậu viện, nâng giới hóa rồng. Chương 1382, Áp Vương hậu viện, nâng giới hóa rồng. Trần Cảnh An ung dung thản nhiên đứng tại chỗ. Vị này thất giai thiên cơ sư không có một chiêu mất mạng, cái này cũng hợp tình hợp lý. Trước kia, Huyết Chu từng có nuốt Minh Độ thần quân chiến tích, nhưng đó là căn cứ vào đặc thù tình cảnh. Minh Độ thần quân chính mình cũng không nghĩ tới Huyết Chu làm phản, lại có là hắn bởi vì chủ trì huyết tế nghi thức, chính là suy yếu nhất giai đoạn. Lúc này mới có phản sát tiết mục. So sánh dưới, Trần Cảnh An trước mắt hàng đầu theo đuổi, vẫn là ổn thỏa hai chữ. Hắn không thể để cho Huyết Chu bại lộ, nếu không đây chính là tự ném la võng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vị chi đại đạo đám người này cùng mình cũng coi như có nghiệt duyên. Trần Cảnh An cảm giác đột phá hợp thể về sau, chính mình vẫn tại cùng đối phương xảy ra gặp nhau. Trong đó đã có hắn chủ động, cũng có giống hôm nay dạng này bị ám toán tới cửa. Cái này nếu lại đến mấy lần, sợ là hắn đều phải nhịn không được nhảy ngược. Trần Cảnh An tiếp tục thay Trần Thanh lập hộ pháp. Đúng lúc này, Áp Vương cùng Nham Nha đối kháng cũng lâm vào gay cấn. Chớ nhìn bọn họ lúc trước tại đưa thần quân đầu thai chuyện bên trên đặt thành qua nhất trí, nhưng hai người nhưng không có cùng chung chí hướng ý nghĩ. Áp Vương có thể cảm giác được Nham Nha đối với hắn loại địch gì đó. Theo lý thuyết, hai người trước đây cũng không có mắc. Kết hợp với Nham Nha thân phận đặc thù đây cũng là đại đạo thái độ. Đại đạo không thích hắn. Áp Vương suy đoán đây là từ mình bị phải mệnh, đồng thời trở thành đạo chủ bắt đầu. Từ sau lúc đó, hắn rốt cuộc không cần bởi vì thân phận của mình tránh né yêu đình truy sát. Hắn có thể đường đường chính chính sống ở trên đời này. Áp Vương đối đây hết thảy cũng không hối hận. Đại đạo không thích hắn, vậy thì một mực không thích xuống dưới liền tốt. Bất luận là minh chiêu vẫn là ám chiêu, hắn toàn bộ tiếp lấy. Đúng lúc này, một tòa mặt trăng hình dáng đạo cung hiện hiện, trực tiếp cầm cố lại Nham Nha Ngự Chi đạo cung. Hai đại đạo cung giáp công một tòa. Cái này khiến Áp Vương nhanh chóng thu được ưu thế, không có viện binh Nham Nha tại chỗ bị áp chế. Người đến chính là Nguyệt Chi đạo chủ, Đại Đình Dạ. Trừ hắn ra, còn có không ít Thái Âm đạo thống thần quân đích thân tới, nguyên một đám dường như chân trời sao trời, nhanh chóng đem nơi này biến thành Thái Âm sân nhà. Ý tứ này lại rõ ràng bất quá. Đại Đình thị là đến thay trúc dung áp chỗ dựa. Cho dù bọn hắn lúc trước đã mất đi một tôn đạo chủ chi vị, nhưng là Đại Đình Dạ vị này nhân vật trọng yếu vẫn tại thế, Đại Đình thị liền vẫn như cũng là đỉnh cấp cổ tộc. Áp Vương hôm nay là muốn chính thức khai hỏa đối yêu đế chi vị tranh đấu con đường. Hắn không có gặp phải lúc trước chinh phạt hỗn độn thị chiến tranh, tại tư lịch bên trên khẳng định không bằng nguyên bản phản quân. Nhưng hắn bây giờ thu được Đại Đình thị duy trì, hơn nữa Áp Vương bản thân liền có thân phận đặc thù. Trúc Dung thị đế tộc đích hệ tử đệ, yêu đế Trúc Dung xích cháu trai. Năm đó hỗn độn thị là từ Trúc Dung thị trong tay cướp đi đế vị, bây giờ hắn xem như tử tôn lấy thêm trở về, cái này không cần lại tạo thế. Hắn chính là chính thống nhất phản quân. Theo Áp Vương ra lệnh một tiếng, rất nhiều sớm đã trình diện chờ lệnh Trúc Dung thị tinh nhuệ nhanh chóng tập kết. Từng đạo thêu lên hỏa diễm đồ án tinh kỳ tự trên bầu trời triển khai, vô số Trúc Dung thị huyết mạch tộc nhân, người mặc ngày xưa đế tộc phục sức, mấy vị thần quân riêng phần mình phóng xuất ra thần bị, cùng trên đỉnh hỏa chi thần cung hô ứng lẫn nhau. Đây là Trúc Dung thị hiện có lực lượng. Tuy nói tại quy mô bên trên kém xa ngày xưa thời kỳ cường thịnh, nhưng là đặt ở trong bản quân, bản thân cũng có thể xếp tới trung thượng tiêu chuẩn. Hai cỗ thế lực này tạo thành Áp Vương cơ bản bản. Hôm nay lần này biểu diễn, có thể coi là đối ngoại giới một lần tuyên cáo. Nham Nha cuối cùng không có cùng chết tới cuối cùng. Ý chí của hắn trên bản chất là chịu đại đạo thúc đẩy không giả, nhưng đại đạo cũng không phải người ngu, nhất định phải biết có thể mới làm. Áp Vương đồng dạng không có ngăn cản, bởi vì hắn có thể cảm thụ được, hôm nay trình diện đạo chủ xa không chỉ đám bọn hắn ba vị. Cái này nếu là thật đánh cho lưỡng bại câu thương, vậy bọn hắn liền thành thay người khác làm áo cưới. Mắt thấy Nham Nha đều bại lui, còn lại những cái kia thần quân đối đạo này thần bị ý nghĩ cũng liền tắt. Dù sao, Thái Âm đạo thống cùng Trúc Dung thị cộng lại, xuất động thần quân số lượng đều thẳng mức 20 bị đi. Lúc này lại xuống trận, đây tuyệt đối là phải đắc tội người. Chỉ vì cái này một tôn thần vị hiển nhiên không đáng. Đại Đình Dạ ánh mắt nhìn về phía Trần Cảnh An phương hướng, một cái vậy mà nhìn không tấu lai lịch của đối phương. Cái này khiến hắn càng thêm hiếu kỳ thân phận của đối phương. Rõ ràng dễ thấy, hôm nay tôn thần này vị là Trần Cảnh An thân thuộc, chờ đột phá như vậy Ngự Chi đại đạo liền có thể vào tay. Đây là một cái tu luyện nhiều thần đạo, hơn nữa đã mới gặp thành quả. Không có lý do loại người này sẽ vắng vẻ vô danh. Đại Đình Dạ lòng đầy nghi hoặc, nhưng hắn xưa nay không phải truy vấn ngọn nguồn tính tình. Một đoàn người liền ở chỗ này chờ đợi. 80 năm trôi qua, Trần Thanh Lập cùng sừng sững bất động đã hoàn thành kết nối quá trình, chính thức tiến vào chứng đạo câu. Đến một bước này, cho dù giết hắn, thần vị cũng biết trở về trên đại đạo. Thần quân bản nhân tồn tại cảm đồng dạng sẽ giảm xuống. Trần Cảnh An nhìn qua Trần Thanh Lập thân ảnh hóa thành điểm sáng, bay vào một cái tiểu thế giới. Kia là tên là Hóa Rồng giới địa phương. Vạn vật từ sinh ra mới bắt đầu, chính là vì một cái cùng chung mục tiêu Hóa Long. Vảy rồng, xương rồng, long mạch, long huyết, long khí, tim rồng, cùng trong truyền thuyết long tướng kia là chân long chi cảnh. Trần Cảnh An ánh mắt nhìn lại, hắn trông thấy Trần Thanh Lập rơi vào một phương trong đầm lầy, hóa thành một đầu dài bằng ngón cái ngắn tiểu thanh ngư. Từ nhỏ thanh ngư bắt đầu hóa rồng. Trần Cảnh An hơi nhíu mày, hắn đối Trần Thanh Lập vẫn tương đối có lòng tin. Bất quá, cái này hóa rồng giới đặt ở bên ngoài vẫn là không quá an toàn. hắn trực tiếp đem vị trí phát cho thiên đạo thân thể. Thiên đạo thân thể lập tức khai thác hành động, hắn muốn đem hóa rồng giới kéo về. Chỉ thấy thiên đạo thân thể xuề bàn tay ra, liền có một cỗ cực kỳ hùng hậu lực hút bọc lại toàn bộ hóa rồng giới, đem nó hướng phía võ thiên đại thế giới phương hướng lôi kéo. Cái này lực hút đa số tác dụng với thế giới bản thân, còn có cực thiểu số tràn lan tới kia vô số thủy vực bên trong. Thần quân rơi xuống một chút gợn sóng, đối hóa rồng giới tới nói cũng không phải gánh nặng không thể chịu được nổi. Đây chơi dòng nước toàn bộ bị cỗ này lực hút nâng lên. Cái này khiến một ít bị chôn sâu ở dưới thế giới tồn tại có thể lộ diện. Kia là một đầu chết đi long tướng chân long, bất quá thân thể của nó cũng không mục nát, dường như vẫn như cũ chỉ là đang ngủ say. Nhưng mà, vào thời khắc này, chân long thể nội có một cỗ ý chí ngay tại khôi phục, cuối cùng dẫn động tới mắt rồng mở mắt. Kia là còn sót lại long hồn. Chân long cảm giác nhanh chóng bao phủ thế giới, sau đó nhìn về phía trên bầu trời thiên đạo thân thể, nó không rõ ràng đối phương bắt nguồn, nhưng chân long tự xưng là hóa rồng giới thủ hộ giả. Chỉ thấy, thân thể của nó lại lần nữa dâng lên, lớn như vậy long thân trực tiếp từ nước biển chính giữa xuyên qua mà đi, giờ phút này toàn bộ sinh linh đều lâm vào một loại nào đó thành tính trạng thái. Bởi vì theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn đều là long trúc, cũng đều sẽ nhận long uy ảnh hưởng. Thiên đạo thân thể cứ như vậy nhìn xem chân long hướng chính mình va chạm mà đến. Hắn mặt không đổi sắc, ánh mắt xuyên thấu qua hai ngón tay khe hở, vương nhìn chân long lao xuống quy tích. Chương 1383, chân long phúc trạch, giang buộc hôn nguyên. Chương 1383, chân long phúc trạch, giang buộc hôn nguyên. Giờ phút này, thời gian cùng không gian dường như dừng lại như thế. Chân long còn tại lao xuống, nhưng là nó lớn nhỏ dường như hoàn toàn cố định, cho đến bị thiên đạo thân thể hai cây đầu ngón tay kẹp lấy, giống như là một cái tại trong đất khoan thành động con lươn nhỏ. Thiên đạo thân thể cúi đầu, trên mặt lộ ra như lai Phật tổ cùng khoản nụ cười. Hắn tinh tế tường tận xem xét, biết rõ chân long trạng thái. Cái này chân long đã từng cũng là hợp thể cảnh, chỉ bất quá hắn lấy tự thân làm căn bản, đã sáng tạo ra một phương này chỉ có long trúc mới có thể đắc đạo tiểu thế giới. Cứu kỳ mục đích hẳn là tìm kiếm người thừa kế. Nhưng thật vừa đúng lúc, nơi này cùng Trần Thanh Lập sừng sững bất động xứng đôi lên, đồng thời được tuyển chọn trở thành chứng đạo chi địa. Thiên đạo thân thể cũng không phải không nói lý tính tình, chỉ cần chân long tố cầu hợp lý, hắn có thể tại phương diện khác làm ra đền bù. Thế là hắn dội ra một chỉ điểm tại đầu rồng phía trên, ngắn ngủi cường hóa cái kia đạo còn sót lại ý chí, đồng thời đem đầu đuôi sự tình dần dần bẩm báo. Chân long thái độ cũng từ lúc mới đầu dãy rủa tới đằng sau khôi phục bình tĩnh. Nó suy tư một lát, mở miệng nói, ta còn có thể khôi phục ngày xưa cảnh giới sao? Nghe vậy, thiên đạo thân thể cảm giác lần nữa quét sạch toàn thân nó. Không thể không nói, chân long thân thể được bảo dưỡng vẫn là tương đối không sai, tòng long vậy tới tim rồng, tất cả đều ẩn chứa mênh mông sức sống. Nó là có thể tiếp tục sống tiếp. Chỉ có điều, nó thần vị đã không có ở đây, nó chính sử cũng đã biến mất. Ý vị này nó xem như hợp thể cảnh lạc ấn đã bị xóa đi. Thiên đạo thân thể đưa ra câu trả lời phủ định. Nghe vậy, chân long có chút thất vọng, nhưng nó từ rất sớm trước đó liền biết cái kết quả này. Nó nghĩ nghĩ, nói rằng, đã cảnh giới của ta không cách nào khôi phục, không bằng để cho ta tại rời đi trước đó, cho thế giới này sinh linh lại lưu lại chút tạo hóa. Ta muốn xin ngươi giúp ta. Thiên đạo thân thể không có cự tuyệt, hắn buông hai tay ra, chân long lại khôi phục đến nguyên bản lớn nhỏ. Hơn nữa, nó nguyên bản khô cạn thể nội, tại thời khắc này đột nhiên bị quán chú thần thông, những cái kia ngày xưa chỉ có thời kỳ toàn thịnh nó mới có thể thi triển ra thủ đoạn, cũng hoàn toàn khôi phục. Chân long có chút kích động, hướng phía thiên đạo thân thể nói lời cảm tạ, đa tạ ngươi lưu cho ta thể diện. Đi thôi, thưởng thụ ngươi sau cùng thời gian. Thiên đạo thân thể vừa dứt tiếng, cả người thân hình bắt đầu biến mất. Hắn đồng bộ rút về lúc trước lực hút, kia vô số thủy vực lại lần nữa rơi xuống đất. Những này trong thủy vực sinh linh đang chuẩn bị cảm khái chính mình kiến thức, sau đó liền gặp được một đầu chân long thân ảnh tại trên bầu trời tuần hành. Nơi nó đi qua, mây đen cuồn cuộn, nước mưa chân bóng, điện quang oanh minh. Không chỉ như vậy, chân long bộ phận thân thể khí quan cũng theo nước mưa cùng nhau rơi xuống, diễn hóa thành đủ loại cơ duyên. Vậy rồng, xương rồng, long huyết, thịt rồng. Nó vốn là thế gian này vạn vật người sáng lập, tiệm cận trừ khử lúc, đem chính mình tất cả toàn bộ lưu cho kẻ đến sau. Đột nhiên, chân long nhìn thấy một đầu ngoi đầu lên tiểu thanh ngư. Đây chính là vị kia chứng đạo tiểu bối không nghi ngờ gì. Như tiểu tử này thành công, vậy hắn sẽ là hóa rồng giới đầu thứ hai chân long. Chân long không ngại giúp hắn một chút. Đã là hoàn lại nhân quả, cũng là kết thiện duyên, nhường hắn tương lai lại thay mình chiếu cố hóa rồng giới. Thế là, chân long đem tim rồng lưu lại. Cái này có thể nói là hóa rồng quá trình bên trong đặc thù nhất một cái bộ vị. Tim rồng không có bất kỳ cái gì đặc thù lực lượng, nhưng chính là nó chống đỡ lấy một cái long trùng kinh nghiệm xong các loại hóa rồng cực khổ. Đây là nhất tử đáy lòng mong ước. Làm tim rồng hướng về Trần Thanh Lập thời điểm, nó hợp thời há miệng, lại bị mặt khác một đầu hắc ngư đụng bay ra ngoài. Tim rồng cũng bị hắc ngư đoạt đi. Chân long nhìn thấy một màn này, lúc đầu có chút bi tráng biểu lộ đúng là biến thành kinh ngạc. Loại này đưa đến trước mắt cơ duyên còn có thể bị chặn ngang. Kia tiểu thanh ngư lập tức tiến lên chém giết, rất nhanh bị đánh đến vảy cá chóc ra, chật vật chạy trốn. Hắc ngư thì dương dương đắc ý, rất có loại càng đánh càng hăng tư thế. Có thể đoán được chính là hai người này trong tương lai sẽ là tốt địch. Chính mình trong lúc vô hình còn thay tiểu thanh ngư chế tạo ra một cái mệnh định đối thủ. Chân long rơi vào trầm mặc. Nếu không, nó trước khi chết đem hắc ngư cho thu thập, không cần để ý, đó cũng là hắn chứng đạo một bộ phận. Thiên đạo thân thể thanh âm truyền đến, cuối cùng nhường chân long yên tâm xuống tới. Nó tiếp tục tuần hành, cho đến một giọt máu cuối cùng chảy hết, chân long cũng hoàn toàn biến mất. Thiên đạo thân thể thường thấy sinh tử, biểu hiện trên mặt cũng không gợn sóng, thuận thế đem hóa rồng giới cũng thu vào võ thiên đại thế giới bên trong. Một bên khác, Trần Cảnh An cùng Áp Vương phân biệt, bản thân hắn trước một bước độn ẩn mà đi. Hắn dùng tiên cơ thuật thôi diễn thông lộ, cũng là phát hiện mấy đạo theo dõi chính mình thân ảnh. Rất rõ ràng, hắn đã khiến cho người hữu tâm chú ý, đây là không thể tránh khỏi chuyện. Thực lực của hắn càng cao, phong cách chiến đấu càng có nhận ra độ, mong muốn ngụy trang chính mình liền càng không dễ dàng. Nếu là hắn cũng giống Áp Vương như thế trở thành đạo chủ, vậy mình cũng không cần kiêng kỵ nhiều như vậy. Cũng may, hắn bây giờ có Mẫn Chi đại đạo tín vật nơi tay, tiếp xuống chỉ cần làm từng bước tu luyện tới hợp thể hậu kỳ, liền có thể bắt đầu dung hợp tín vật. Chỉ là muốn bước ra một bước này cũng không phải thời gian ngắn liền có thể đạt thành. Chân Cảnh An dự định tại nhiều thần đạo bên trên tiếp tục cải tấy. Hắn muốn sớm làm hậu tục quy hoạch, chờ mình chân chính tới đạo chủ cấp bậc, dựa vào nhiều thần đạo tổ hợp, cũng có thể trở thành trong đó người nổi bật. Chính mình trước mắt lực mẫn ngự. Cái này ngoại trừ là một bộ ràng buộc bên ngoài, bản thân cũng cùng là tiên hồ tử Trần Thanh Nguyên Hỗn Nguyên đạo thai đối ứng bảy đầu đại thần thông chi ba. Lực, mẫn, ngự, lửa, nước, ẩn, không. Chân Cảnh An tại đời thứ tư thời điểm, chuyên môn đánh hạ qua Hỗn Nguyên đạo thai cái này bảy đại thần thông. Theo hắn đột phá hợp thể, cái này bảy đại thần thông cũng bị dung hội quán thông, thành vì mình tại cái này bảy cái phương hướng bên trên căn cơ. Hắn cũng xác thực từ đó thu được tiện lợi. Rõ rệt nhất một chút, chính mình không cần lo lắng những này đại đạo ở giữa tồn tại xung đột. Dựa theo Huyền Vũ Thần Quân lời giải thích, cái này kỳ thật cũng thuộc về là một loại ràng buộc. Bảy đầu nhiều thần đạo ràng buộc, tạo thành Hỗn Nguyên. Chân Cảnh An trước tự chủ nếm thử, chưa chắc không phải ôm ấn chứng với nhau ý nghĩ. Tiếp xuống chỉ chờ Trần Thanh lập đột phá hoàn thành. Tự thân nắm giữ ngự chi đại đạo khả năng kiểm nghiệm Hỗn Nguyên con đường có được hay không. Trần Cảnh An tâm niệm đến tận đây, bắt đầu cảm ứng Trần Thanh Nguyên hạ lạc. Hắn cũng không phải là nhục thể phàm thai, mà là chân chính thiên địa linh căn. Trần Thanh Nguyên có chính mình con đường tu luyện. Trần Cảnh An lúc này thôi diễn động tĩnh, ánh mắt cuối cùng nhìn hướng về phía đông. Nơi đó là thiên đình nơi ở chính mình đến nay chưa từng đặt chân, bất quá đối với Trần Thanh Nguyên tới nói, nơi đó xác thực rất thích hợp hắn. Dòng dõi 18, Trần Thanh Nguyên tư chất, ngũ hành viên mãn, nam đầu linh căn đều là thiên linh căn, mệnh cách 1, Hỗn Nguyên đạo thai, Hỗn Nguyên chính là bảy đạo chi hợp, cũng có thể nắm giữ bảy đầu đại đạo bản mệnh thần thông, mệnh cách 2, trời sinh trung đồng, biệt danh tiên đồng, danh xưng có thể khám phá tất cả hư ảo, mệnh cách 3, tiên hồ vị cách, vốn là tiên hồ sợi đằng bên trên viên thứ 3 hồ lô. Chương 1384, đạo tổ trước cửa, yêu thích nghe kiếm chương 1384, đạo tổ trước cửa, yêu thích nghe kiếm đạo tổ cung. Nơi này xem như đạo tổ chỗ tu hành, cũng là thiên đỉnh chỗ đặc biệt nhất. Đạo tổ ngày xưa từng ở chỗ này giảng đạo, từ trên xuống dưới, trung sắp đặt cao cấp bồ đoàn 36 tòa, trung cấp bồ đoàn 7,200 tòa, cùng cấp thấp bồ đoàn 108 tòa. Nàng đã hồi lâu chưa từng lộ diện, nhưng nơi này ngày thường vẫn sẽ cử hành truyền đạo đại hội. Phụ trách giảng đạo nhân vật, chủ yếu là đạo tổ đồ tử đồ tôn. Những này đạo tổ môn đồ tuổi tác khoảng cách rất lớn. Bọn hắn có đã trải qua mấy cái luân hồi, mỗi lần tại luân hồi giáng lâm lúc đều có thể được phép tiến vào đạo tổ cung tị nạn. Cái này có thể để bọn hắn khỏi bị luân hồi xâm nhập, lại thu hoạch được 1000 vạn năm quá bình sinh sống. Mỗi một lần luân hồi, đối sinh linh tới nói chính là đại tẩy bài. Nhưng là đối đạo tổ bực này cổ lão tồn tại mà nói, đây bất quá là đem đã chuyện đã xảy ra nhắc lại một lần nữa lại một lần. Thời gian dài, khó tránh khỏi liền sẽ mất đi hứng thú. Điểm này tại đạo tổ thu đồ chuyện bên trên biểu hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Càng sớm được thu đồ đệ tử, liền có càng nhiều cùng thế hệ sư minh đệ cùng sư tỷ muội. Bọn hắn đuổi kịp đạo tổ còn đối thu đồ một chuyện ôm lấy mới mẻ cảm giác, thậm chí thỉnh thoảng sẽ còn chuyên môn cho đệ tử chỉ điểm. Nhưng theo luân hồi chuyển rời, đạo tổ thu đồ số lượng càng ngày càng ít, phân tán tới trên người bọn họ tinh lực cũng dần đổi hạ xuống. Tới cuối cùng, sư môn truyền thừa vẫn là ỷ lại sư minh đệ nâng đỡ lẫn nhau. Bản cái luân hồi đã đi hơn 7 triệu năm, đạo tổ đến nay còn không có thu đồ. Đây là một cái manh lưới, hấp dẫn không ít người tại lâu dài ở tại đạo tổ ngoài cùng, huyễn tưởng mình có thể trở thành đạo tổ đệ tử. Trần Thanh Nguyên là một thành viên trong đó. Hắn đương nhiên cũng nghĩ bái nhập đạo tổ dưới trướng, học tập bọn hắn nắm giữ tiên đạo tri thức. Bất quá, hắn không có ôm kỳ vọng quá lớn. Trần Thanh Nguyên càng nhiều là đem nơi này coi là một chỗ giao lưu luận đạo chi địa. Đạo tổ cung phụ trách hấp dẫn nhân tài ưu tú. Hắn thì cùng bọn hắn lẫn nhau trao đổi tâm đắc, phong phú tự thân nội tình, cái này nghe vào cũng rất tốt. Ngay tại hôm nay, Trần Thanh Nguyên bỗng nhiên lòng có cảm giác, hắn lập tức lấy ra một cái hồ lô lớn. Hồ lô kia mặt cắt trước tiên có thể mở, bên trong như là quan tài như thế có thể nhường một người hoàn toàn thẳng tiến đi. Tác dụng lớn nhất vẫn là che đậy tiên cơ thuật suy tính. Trần Thanh Nguyên lại tới đây. Rất nhanh, một đạo hình chiếu xuất hiện ở trước mặt hắn. Chính là bỗng nhiên nghĩ đến cái này nhi tử Trần Cảnh An. Hai cha con một phen giao lưu, Trần Cảnh An từ nhi tử trong miệng biết không ít liên quan tới thiên đỉnh tin tức. Cái này đạo tổ cung cũng là rất có loại tiên đạo bản tắc hạ học cung ý vị. Hắn biết được Trần Thanh Nguyên lập chí bái đạo tổ vi sư, trong lòng cũng cho rằng cái này là một chuyện tốt. Nay chủ yếu nhờ vào sư tôn Thiên Mệnh Yêu Đế cùng sư thúc Tống Phượng Lan hai người thay hắn tiết lộ thiên ngoại lưu thiên đạo lý. Nếu không, Trần Cảnh An khả năng còn cố thủ vốn có quan niệm, đem đạo tổ cùng thế tôn bực này đại thừa coi là áp chế chỉnh thể tu luyện tiến cảnh hấp thụ phía sau màn. Hiện thực thì lại khác. Đạo tổ là duy trì trước mắt kết cấu tiên đạo định hải thần châm. Nàng nói không chừng ngày nào lại đột nhiên đi hướng tiên giới. Nếu là có thể thông qua Trần Thanh Nguyên, cùng đạo tổ bên này sớm đáp lên quan hệ, bọn hắn cũng có thể chuẩn bị sớm. Tâm niệm đến tận đây, Trần Cảnh An lập tức hạ quyết tâm muốn thay dòng dõi nhu đồ. Như thế nào nhường đạo tổ thu đồ? Chính hắn khẳng định là không có mặt mũi này. Như vậy Thiên Mệnh Châu đâu? Trần Cảnh An nghĩ như vậy, hai tay nắm chặt Thiên Mệnh Châu. Một giây sau, Thiên Mệnh Châu hóa thành một thanh tuyết trắng tiểu kiếm. Thanh tiểu kiếm này bắt đầu biểu thị kiếm pháp. Trần Cảnh An lúc này thụ ý Trần Thanh Nguyên đi theo học tập. Trần Thanh Nguyên mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng hắn vẫn là làm theo, trong con ngươi tầng kia trùng động đống nhiên tỏa sáng. Nộ tính của hắn cũng bị kích phát tới cực hạn. Tiểu kiếm mỗi một cái động tác, mỗi một tia thần vận, tất cả đều bị hắn một mực ghi tạc trong đầu. Cho đến một kiếm kết thúc, Trần Thanh Nguyên đáy mắt tỏa ánh sáng, ta giống như học xong. Cha, ta đi trước thử một chút. Hắn nói xong, cắt đứt hình chiếu liên hệ, người cũng từ trong hồ lô chui ra. Trần Thanh Nguyên lấy xuống chính mình một sợi tóc. Tóc kia rất nhanh biến thành hồ lô lá, cuối cùng hóa thành một thanh hồ lô lá kiếm. Hắn dựa theo chính mình ký ức nội dung, tay chân phối hợp với bắt đầu múa. Lúc đầu mấy chiêu thường thường không có gì lạ. Thẳng đến một đoạn thời khắc, rõ ràng kiếm minh gào thét mà ra. Những cái kia ở đây tu sĩ, trên người bọn họ mang theo phi kiếm đều không ngoại lệ, đều hứng chịu tới trận này kiếm minh tác động, nhao nhao rời khỏi tay. Ngàn vạn phi kiếm bay tới Trần Thanh Nguyên bên cạnh, dường như vạn kiếm quy tông như thế, theo hắn khu động riêng phần mình thay đổi phương vị. Động tĩnh này vẫn còn tại lan tràn. Kiếm ý thành sơn, thành sông, thành sông, thành biển. Trần Thanh Nguyên đã lâm vào tiến vào thế giới của mình bên trong, mảy may không có chú ý tới rơi ở trên người hắn ánh mắt ngay tại cấp tốc gia tăng. Đạo tổ cung bên trong, một bóng người xinh đẹp vốn là thành tư thế ngồi, cho đến bên thai chuyển đến kiếm minh. Nàng vẫn bảo trì nhắm mắt, chỉ là lỗ thai giật giật, mãnh liệt cảm giác thoát ly ốc xá, tìm tới kiếm này mình đến chỗ. Đạo tổ sống đến thanh này tuổi tác, cố nhân chết chết, đi thì đi. Thói quen của nàng cùng ham mê đã không có bao nhiêu người biết. Trong đó có một hạng, chính là nghe kiếm. Có câu nói gọi nghe huyền ca mà biết nhã ý tại đạo tổ nơi này cũng giống như vậy. Cầm kiếm người có kiếm tâm. Lòng người sẽ nói láo, nhưng kiếm tâm sẽ không. Đạo tổ quen thuộc tại dùng một người kiếm để phán đoán người này, đồng thời minh bạch đối phương ý tứ. Nàng không thể không thừa nhận. Hôm nay kiếm vui là tương đối mỹ diệu, ngay cả nàng đều tìm không ra nhiều ít ma bệnh. Nàng cũng nghe ra kiếm này vui muốn biểu đạt ý tứ. Bái sư, đạo tổ chỉ là quan sát Trần Thanh Nguyên một lần, liền xác định cái này khúc kiếm vui không phải hắn tự sáng tạo, tỷ lệ lớn là hắn trưởng bối trong nhà quà tặng. Nếu như có thể, đạo tổ không ngại đem hắn vị trưởng bối kia nhận lấy đến. Đến mức Trần Thanh Nguyên chính mình, đạo tổ dần dần xé ra hắn nguồn gốc, không thể không nói còn thật có ý tứ. Năm đầu thiên linh căn, bảy đầu bản mệnh thần thông, trời sinh trùng đồng, lại có là hắn tiên hồ bản thể. Nói đến cái này tiên hồ cũng không phải là thiên ngoại bản thổ sản phẩm, mà là năm đó vị kia địa phủ đạo hữu từ ngoại giới mang về. Trải qua thiên ngoại chính mình lần lượt chỉnh hợp, tiên hồ cũng đã thành thiên ngoại thể hệ một bộ phận. Có lẽ nàng tương lai tiến về thiên giới, có thể đem giá hỏa này mang lên. Đạo tổ nghĩ như vậy, trực tiếp phất tay chế tạo ra một cái hoàng kim bồ đoàn, đem nó đẩy ra đạo tổ cung bên ngoài. Hoàng kim bồ đoàn nhanh chóng đi vào ngoài cửa. Cái này đột nhiên một màn có thể hấp dẫn không ít người chú ý, bao quát đạo tổ bọn đồ tử đồ tôn. Bọn hắn nhìn thấy kim sắc bồ đoàn một phút này, biểu lộ đều lộ ra rất là kích động. Đạo tổ muốn thu đồ. Hôm nay là ngày gì? Chỗ tốt này có thể hay không nện vào trên người mình? Trong lúc nhất thời, đám người vẻ mặt khác nhau, thậm chí sinh ra muốn đoạt lấy bồ đoàn ý nghĩ. Nhưng kim sắc bồ đoàn nhanh chóng cách xa đám người, cuối cùng tại Trần Thanh Nguyên trước người dừng lại. Chương 1385, đệ tử cuối, lại nghe Thường Dương chương 1385, đệ tử cuối, lại nghe Thường Dương Trần Thanh Nguyên lập tức có phản ứng. Hắn vừa mới mở mắt, phát hiện tất cả mọi người nhìn mình chằm chằm, lại nhìn dưới thân khối kia kim sắc bồ đoàn. Trần Thanh Nguyên cảm thấy mình đời này đều không có như thế mộng bước qua. Ta sao? Hắn vô ý thức nhìn về phía đạo tổ cung phương hướng, xa xa nhìn thấy một thân ảnh đứng tại giữa không trung. Người kia chậm rãi mở miệng, ngươi có thể nguyện bái nhập môn hạ của ta. Trần Thanh Nguyên lấy lại tinh thần, lập tức hướng thăm viếng. Đệ tử bằng lòng. Vừa dứt tiếng, đạo tổ cung trung quanh biển mây lập tức quần quật lên, đám mây diễn hóa xuất vô số ý tưởng. Những cái kia đến đây giao lưu học tập tu sĩ nhìn thấy một màn này, biểu hiện trên mặt biến kích động lên. Đây là biển mây thăng đỉnh, là đạo tổ thu đồ cố hữu khâu một trong. Đối tu sĩ khác tới nói, chỉ là có thể thấy rõ những này biển mây bên trong biến hóa, cũng đủ để cho bọn hắn lĩnh ngộ được không ít thứ. Đáng tiếc là, cái này luân hồi đến nay đạo tổ lại không thu đồ đệ qua. Cái này biển mây thăng đỉnh tự nhiên cũng liền không có xuất hiện qua. Ai có thể nghĩ tới, hôm nay lại có người có thể dựa vào kiếm đạo thiên phú vào đạo tổ mắt. Đây là nhiều ít đời đã tu luyện phúc phận. Bọn hắn đám người này cũng có thể cùng theo được nhờ. Trần Thanh Nguyên mắt thấy đạo tổ hư ảnh biến mất, cũng sẽ lực chú ý nhìn về phía trước mặt đám mây. Trong đầu của hắn thì tại điên cuồng suy nghĩ, cha đến tột cùng cho mình dạng gì kiếm pháp, vậy mà có thể khiến cho đạo tổ đều tán thành. Chẳng lẽ lại, hắn thật là một vị nào đó lấy mặt mũi thành đạo đại thừa. Hôm nay trước đó, Trần Thanh Nguyên đối thuyết pháp này vẫn tương đối hoài nghi, dù sao tiểu thế giới mặt mũi cuối cùng ưu tiên. Nhưng là người này thế nhưng là đạo tổ, thiên ngoại cổ xưa nhất một vị đại thừa. Cha hắn có thể cùng đạo tổ có cũ, chẳng phải là ngồi vững hắn là lao tu sĩ chuyển thế lời giải thích. Cái này thật là bảo trì bình thản. Chính mình cái này làm con trai đều không có nhìn ra nửa điểm mánh khỏe. Trần Thanh Nguyên còn đang suy nghĩ miên man, lúc này bên tai của hắn vang lên đạo tổ thanh âm. Ta cùng cha ngươi cũng không giao tình. Trần Thanh Nguyên biểu lộ lần này liền cứng đờ. Hắn không biết là nên cười hay là nên khóc, chính mình khinh thường sư tôn năng lực, nhưng là hắn những cái kia càng quá đáng ý nghĩ còn chưa kịp sinh ra. May mắn, vậy cũng là dừng tổn hại. Đảo mắt 7 ngày đi qua, biển mây nhanh chóng thu nạp, cuối cùng tạo thành một quả đỏ hồ lô. Hồ lô kia lóe ra hào quang chói sáng, cuối cùng bay thẳng hướng về phía Trần Thanh Nguyên trong tay. Đạo tổ thanh âm lần nữa truyền đến. Ngươi là vi sư môn hạ người thứ 72 đệ tử, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là quan môn đệ tử. Cái này đỏ hồ lô ban cho ngươi phòng thân, vi sư sẽ không dạy đạo ngươi tu hành, cũng không biết dạy đạo ngươi dùng kiếm, đệ tử bản môn đều cần tìm tới con đường của mình. Có bất kỳ nghi hoặc, tìm ngươi phía trên sư minh. Nói xong, đạo tổ trực tiếp biến mất. Trần Thanh Nguyên cũng ngồi tại kim sắc trên bồ đoàn, bay vào đạo tổ cung bên trong. Lúc trước lời nói chỉ là truyền âm, nếu không, cái này quan môn đệ tử lời giải thích vừa ra, chỉ sợ chính mình thực sự trở thành toàn biên công địch. Trần Thanh Nguyên còn tại suy nghĩ nguyên do trong đó. Trước mặt hắn đã nhiều hơn một vị tướng mạo thường thường nam nhân, trang phục của hắn giống như là người nguyên thủy, quần áo cũng may may ba bá, có vẻ hơi thô ráp. Không chờ Trần Thanh Nguyên mở miệng, người kia liền chủ động giới thiệu thân phận của mình. Ta gọi Hùng Lộc, là ngươi tam sư minh. Bây giờ sư môn tại thế trong hàng đệ tử, ta là tuổi tác cùng vị trí cao nhất, ngươi có vấn đề gì đều có thể tìm ta. Cái này đạo tổ cung là chúng ta nhà mình địa bàn, ta dẫn ngươi đi một chút, tiện thể giới thiệu cho ngươi một chút người sư minh của hắn cùng sư tỷ. Chỉ thấy Hùng Lộc đại thủ thô ráp hướng phía trước một bước, trước mặt bọn hắn không gian liền thay đổi. Hai người tới một chỗ mây mù lượn lờ bình nguyên trước mặt. Tả hữu phương hướng đều có mây mù ngưng tụ mà thành mặt bàn, trên đó có từng đạo hoạt bát bóng người, tựa như hộ pháp như thế bảo vệ lấy nơi này. Trần Thanh Nguyên rất nhanh xác định những bóng người này không phải người sống, bởi vì bên trái vị thứ hai chính là Hùng Lộc, cùng hắn dáng dấp không khác nhau chút nào. Hùng Lộc ngay tại bên cạnh mình, những cái kia hẳn là chỉ là một loại nào đó hình chiếu. Hùng Lộc dẫn Trần Thanh Nguyên đi vào vị trí thứ nhất, nơi đó đối ứng đại sư minh. Trần Thanh Nguyên ánh mắt rơi vào vị sư minh này danh tự bên trên, rất nhanh trên mặt biểu lộ như vậy đọc lại, bởi vì hắn gọi Thường Dương. Trần Thanh Nguyên dù sao không phải nhục thể phàm thai, hơn nữa tốc độ phát triển cũng so các huynh đệ khác tỷ bội càng nhanh. Trần Cảnh An tại một đoạn thời gian tương đối dài bên trong, đều là đem hắn coi là một cái cũng tử cũng bạn đối tượng. Có không ít chuyện, hắn đều có thể cùng Trần Thanh Nguyên giao lưu một hai. Trong đó liền bao gồm vị này Thường Dương thần quân. Trần Cảnh An nói qua người này trợ giúp qua hắn không ít lần. Trần Thanh Nguyên nếu là gặp bữa, nhớ kỹ lưu ý Trần Thanh Nguyên đương nhiên không có quên việc này, thế nhưng là ai có thể muốn lấy được, vị này lại là đạo tổ thủ đồ. Hắn đè xuống kích động trong lòng, ánh mắt chuyển hướng Tam sư Minh Hùng Lộc hỏi chính mình nghi ngờ trong lòng. Ta có thể hiểu càng nhiều liên quan tới đại sư Minh chuyện sao? Hùng Lộc nhẹ gật đầu. Ngược lại chuyện giống vậy hắn cũng làm không chỉ một lần. Tân tiến cửa sư đệ cùng sư muội, ai không đúng sư tôn người đệ tử thứ nhất cảm thấy hiếu kỳ đâu. Mà hắn trùng hợp lại là một cái có kiên nhẫn. Thường Dương đại sư Minh nhập môn thời gian cực sớm, thậm chí so ta cùng nhị sư Minh đều sớm một cái luân hồi. Không ai biết của hắn thân phận lai lịch, nhưng ngươi chỉ cần tin tưởng, đại sư Minh là trong chúng ta thực lực cùng thiên phú mạnh nhất. Ta đã từng tận mắt nhìn thấy qua, đại sư Minh cùng sư tôn giao thủ, đánh hơn ngàn năm còn không có phân ra thắng bại. Trần Thanh Nguyên không khỏi trừng to mắt. Cứ việc Hùng Lộc trong miệng cố sự có thể là mấy cái luân hồi trước, ngay lúc đó đạo tổ chưa chắc có tu vi hôm nay. Nhưng nàng lại thế nào cũng là một vị đại thừa. Đại sư Minh có thể cùng đại thừa đánh cho như vậy nhẹ nhàng vui vẻ, thực lực kia đúng là theo không kịp. Bất quá, cứ như vậy, cha hắn nơi đó tin tức liền không đúng. Thường Dương hẳn là bị đưa về đại thừa mới là. Hùng Lộc nói tiếp nói, đại sư Minh về sau rời đi sư môn, tiến về ngoại giới sông sáo, hồi lâu không có tin tức. Cho đến mấy cái luân hồi về sau, sư tôn tại một ngày nào đó tuyên bố đại sư Minh vẫn lạc tin tức. Hắn nói đến đây liền dừng lại. Kỳ thật, vấn đề này còn có một bộ phận chi tiết. Sư tôn tuyên bố tin tức thời điểm, nàng còn giống như cùng người đánh một trận. Lúc ấy còn không có Phật môn cùng thế tôn đâu. Yêu đế thì là thực lực không đủ. Sư tôn đã cho đánh giá, yêu đế bên trong cũng liền ma đế một cái có thể đánh. Cho nên, hiểm nghi lớn nhất chính là vị kia địa phủ đại đế. Hắn cùng sư tôn là quen biết đã lâu, hơn nữa thực lực cũng là tiếp cận nhất, hai người nói không chừng. Hùng Lộc vừa mới chuẩn bị tiếp tục suy nghĩ, đầu của hắn liền giống bị người cách không vỗ một cái, cả người trong nháy mắt hoảng hốt, suýt nữa tại chỗ té ngã trên đất. Trần Thanh Nguyên bị biến cố bất thình lình này giật nảy mình, lập tức ân cần nói, Tam sư minh, ngươi không sao à? Không có, không có việc gì. Hùng Lộc gạt ra một cái nụ cười, trong lòng quả thực muốn khóc. Hắn đây cũng là quá lâu không có kể chuyện xưa, không cẩn thận liền lạnh nhạt, còn quên sư tôn có thể nghe được ý nghĩ của mình. Hắn lần sau nhất định cả tụng sư tôn. Chương 1386, Thanh Cung Tiên Dịch, gặp mặt Thiên Đế. Chương 1386, Thanh Cung Tiên Dịch, gặp mặt Thiên Đế. Hùng Lộc đương nhiên không thể như nói thật. Hắn chỉ là chỉ điểm một câu, tiểu sư đệ, ta đối sư tôn muốn thường nghi ngờ lòng kính sợ. Trần Thanh Nguyên lập tức hiểu rõ. Hắn đê mi thuận nhãn, đi theo Hùng Lộc quen biết sư minh của hắn cùng sư tỷ. Cái này không nhìn không biết rõ. Xem xét, Hùng Lộc làm thật là có chút siêu cấp thêm bối ý vị. Hắn xuống chút nữa, vị trí thứ hai cao là 25 sư minh, thứ ba chính là 32 sư tỷ. Dạng này vụn vặt lẻ tẻ xen kẽ xuống dưới. Thẳng đến 55 sư tỷ về sau, còn lại sư minh cùng các sư tỷ mới là toàn bộ sống sót. Bọn hắn đều ít ra trải qua một lần luân hồi. Giống Hùng Lộc dạng này, hắn trải qua luân hồi đã đến hai trưởng số lượng. Có thể hắn như cũ sống được thật tốt, cái khác cùng thời kỳ thậm chí càng muộn người cũng đã tọa hóa. Đây chẳng lẽ là bởi vì sư tôn nặng bên này nhẹ bên kia? Trần Thanh Nguyên trong đầu vừa sinh ra ý nghĩ này, lập tức liền loại bỏ. Không phải sợ bị đánh, mà là hắn cảm thấy không đến mức. Lấy đạo tổ thực lực, nàng đều có thể phù hộ đám kia tân tấn đệ tử, không có lý do đối tư lịch già hơn đệ tử khoanh tay đứng nhìn. Khẳng định còn có những yếu tố khác. Trần Thanh Nguyên lại hướng Tam sư huynh ném ra nghi ngờ của mình. Hùng Lộc rất nhanh cho ra đáp án, sư tôn cho chúng ta đều cung cấp che chở, nhưng luân hồi ảnh hưởng không phải dễ dàng như vậy liền có thể tiêu trừ. Chúng ta cần chính mình gánh chịu nhảy ra luân hồi hậu quả, tỉ như cảnh giới bên trên rút lui, tỉ như trên tâm cảnh ăn mòn, tỉ như thịt biến hóa trên người. Mỗi người tình huống khác biệt, có người có thể tự mình tiêu hóa những biến hóa này, thậm chí đem nó chuyển hóa làm thực lực bản thân. Có người chịu đựng độ không cao, không cần mấy lần luân hồi liền sẽ hoàn toàn tiêu vong. Sư tôn chỉ phụ trách cho chúng ta một cái cơ hội, chúng ta có thể đi tới chỗ nào, đây đều là người tu hành. Trần Thanh Nguyên rất tán thành. Sau đó, Hùng Lộc mang theo hắn đi tới một chỗ chỉ có mây bay cung điện. Nơi này là phân phối đưa cho ngươi chỗ tu hành, ngươi có thể dựa theo tâm ý của mình tiến hành chế tạo. Đúng rồi, trận pháp này thế nhưng là sư tôn độc môn sáng ý, bên ngoài cũng không tìm tới tương tự. Hùng Lộc có chút đắc ý, hắn cho Trần Thanh Nguyên làm mẫu, trong tay xuất hiện một cây bút vẽ, bắt đầu ở nơi xa phát họa, ngay sau đó những cái kia đám mây liền diễn hóa thành thực tế đường cong. Đợi đến đại cương thành hình, bọn hắn tiến vào bước kế tiếp lại có thể chủ động lựa chọn cung điện đồ vật bên trong thiết kế. Sau đó, cung điện sẽ tự chủ phối trí thích hợp trận pháp. Đây quả thật là thật thuận tiện. Trần Thanh Nguyên cuối cùng tạo một tòa hồ lô hình dạng cung điện, cái này phù hợp bản thân của hắn phong cách. Đợi đến cung điện tạo ra hoàn tất, Hùng Lộc mang theo Trần Thanh Nguyên đi ra ngoài, còn có một bước cuối cùng, chúng ta phải đi Thiên Đình đi một chuyến, để bọn hắn nhận một nhận khí tức của ngươi, miễn cho tương lai có người va chạm tới ngươi. Ngươi đụng tới bọn này Thiên Đình người, cũng không cần quá khách khí. Dù sao sư tôn là Thiên Đình người thành lập, bây giờ Thiên Đế cũng là sư tôn đệ tử. Trần Thanh Nguyên trừng to mắt, hắn hồi tưởng đến lúc trước giới thiệu chư vị sư minh cùng sư tỷ bên trong, giống như không ai phù hợp Thiên Đế thân phận. Hùng Lộc giải thích nói, hắn chính là ngươi nhị sư minh, vị kia tên là Thần Tướng. Vị trí này lúc đầu chính là lưu cho Thiên Đế, 13 thần tướng bên trong ai có thể ngồi lên Thiên Đế vị trí, hắn chính là bản môn nhị sư minh. Sư tôn tự mình truyền pháp, nhường hắn có tọa trấn Thiên Đình năng lực, tại cái này về sau liền kết thúc sư đồ duyên phận. Cũng là Thiên Đế một mực đối ngoại vẫn lấy sư tôn tương xứng. Hai người rời đi đạo tổ cung, cảm giác không có mấy bước đã đến Thiên Đình địa bàn. Trình thể phong cách cùng đạo tổ cung tương tự. Thuyết pháp này không thỏa đáng. Phải nói, đạo tổ cung bản thân cũng là Thiên Đình khu kiến trúc một bộ phận, nhưng là nó là cao nhất tồn tại. Trần Thanh Nguyên vừa tới nơi này, liền phát giác được có một ánh mắt tập trung trên người mình. Hắn khẽ nhíu mày, trước người đỏ hồ lô bay ra, làm bộ liền phải phun ra bên trong sương mù. Hùng Lộc nghe vậy hừ lạnh. Thiên Diễn, ngươi muốn cho sư đệ ta ra bài phủ đầu, cho là chúng ta người của sư môn đều đã chết không thành. Hắn thay đổi lúc trước người tốt bụng bộ dáng, vung quyền ra ngoài, cuồn cuộn khí lãng giống như đạn hạt nhân giống như nổ tung. Hai người trước người mây mù trong nháy mắt bị đánh xuyên. Một vị tam nhãn thần tướng thân ảnh xuất hiện tại kia mây mù một đầu khác. Trung quanh sương mù cũng bắt đầu phun trào, mắt thấy liền phải lan tràn tới những kiến trúc kia phía trên. Cuối cùng, một cô đống nhiên hạ xuống lực lượng ổn định thế cục. Tam sư đệ dừng tay a, Thiên Diễn cũng vô ác ý ta thay hắn cho tiểu sư đệ đền bù, liền lấy thanh khung tiên dịch 10 giọt làm đền bù, như thế nào? Hùng Lộc mặt không đổi sắc, 20 giọt. Có thể. Nghe thời âm thanh kia bằng lòng, Hùng Lộc cũng liền không truy cứu nữa, nhỏ giọng cùng Trần Thanh Nguyên giới thiệu. Cái này thanh khung tiên dịch là 13 thần tướng bên trong thanh khung bản thể sản xuất bà bối, có thể để cao đối một chi đại đạo lực tương tác, cho ngươi loại này không đến hợp thể sử dụng phù hợp. Bọn hắn đang khi nói chuyện, dọc theo Hùng Lộc lúc trước đánh ra thông đạo, đi tới mặt khác một chỗ cung điện bên trong. Cung điện ngay phía trên, một vị đế bảo nam nhân ngồi dựa, ánh mắt rơi vào trên thân hai người. Hùng Lộc hướng mắt, nam nhân bắn ra một trương ngọc chất bảng danh sách. Trên đó bày ra 71 cái tên, có đã ảm đạm, có vẫn xanh biết tỏa sáng. Đây là độc thuộc về chúng ta tổ đình bảng, phàm là đứng hàng trong đó, chúng ta đều có thể hưởng thụ cùng các bộ chi chủ ngang hàng đãi ngộ. Trần Thanh Nguyên nhẹ gật đầu, cũng không có nói lung tung, lộ ra rất là cẩn thận. Thiên Đế lúc này mở miệng cười, tam sư đệ lời này không phải phúc hậu, cái này tổ đình bảng rõ ràng còn có thể điều động ta Thiên Đình nhân viên, sao không cùng tiểu sư đệ nói một chút? Hùng Lộc liếc mắt, dùng các ngươi người xử lý chuyện của các ngươi, chúng ta còn phải xuất lực, cứ như vậy còn muốn chúng ta cảm tạ các ngươi sao? Thiên Đế dường như không nghe thấy trong lời nói bất mãn, tiếp tục mở miệng nói: Tam sư đệ hồi lâu chưa từng lộ diện, ta cũng không cách nào tuyên người qua đây. Hôm nay cơ hội khó được, muốn ủy thác ngươi một việc, cũng coi là thế sư tôn kết thúc công việc. Nghe vậy, Hùng Lộc thu hồi trên mặt hứng hở, ngươi nói: Thiên Đế, cùng yêu tổ có quan hệ. Hùng Lộc lập tức ngồi thẳng thân thể, Thiên Đế cùng hắn nói về trước kia giáng Lâm Bắc Minh chuyện. Hắn ngày đó mời đến đạo tổ vung kiếm thân chạm yêu tổ thi thể, một kiếm kia quang hoa không thể nghi ngờ. Chỉ có điều, yêu tổ bản thân cũng có tính đặc thù. Nó là yêu đình một tồn tại đặc thù, nó không phải yêu đế, thậm chí bản thân chưa nói tới yêu. Yêu tổ đến từ những cái kia nhiệm kỳ mang hóa, trải qua đế vị truyền thống vĩnh cửu rời đi thiên ngoại yêu đế. Bọn này yêu đế trước khi rời đi, đều sẽ có bộ phận đặc tính bị lưu tại thiên ngoại, làm những này đặc tính duy trì liên tục tích lũy, đồng thời có độc lập ý thức. Nó liền thành yêu tổ. Đây là vô số yêu đế kết hợp thể. Hơn nữa, yêu tổ cùng vị chi đại đạo cùng đi tới. Thiên Đế đối đám người này cũng trong lòng có e dè. Đám người này hạn mức cao nhất cùng hạn cuối như thế cực đoan, nếu thật làm cho bọn hắn đem yêu tổ chuyển hóa làm bình thường sinh linh, cái này rất có thể trở thành một tôn mới đại thừa, hoàn toàn phá vỡ hiện hữu cách cục. Chương 1387, hèn hạ chi thụ, duy tâm yêu tổ. Chương 1387, hèn hạ chi thụ, duy tâm yêu tổ. Hùng Lộc đương nhiên cũng tin tưởng trong đó nguy hại. Hắn kỳ thật không thèm để ý tiên đình chết sống, nhưng là làm đệ tử đến thế sư tôn phân ưu. Hùng Lộc nghĩ nghĩ, mở miệng nói, ngươi nói yêu tổ thi thể là rơi vào dưới mặt đất vô tận hỗn độn. Thiên Đế đưa ra trả lời khẳng định. Hùng Lộc, ta thay ngươi đi một chuyến, nhưng là ngươi phải đem thần tướng kiếm cho ta mượn. Nếu ta thuận lợi trở về, ta tự nhiên hoàn trả. Thiên Đế không có cự tuyệt, giữa ngón tay dò ra một sợi quang mang, kia lại là một thanh hoàn toàn từ sáng ngời hóa thành kiếm. Đây là thần tướng kiếm, là đạo tổ ban cho nhị đệ tử thần tướng hộ thân bảo vật. Một thanh tuyệt vô cận hữu kiếm ánh sáng. Hùng Lộc đã sớm muốn mượn dùng một chút, bây giờ đạt được mục đích, kêu gọi Trần Thanh Nguyên cùng nhau rời đi. Hắn mở miệng cười, tiểu sư đệ, sư minh ta phải ra một chuyến xa nhà, tiếp xuống khả năng không có cách nào chiếu khán ngươi. Trần Thanh Nguyên không phải đứa nhỏ, nghiêm mặt nói, sư minh yên tâm chính là, ta lần này được thanh khung tiên dịch tiếp xuống hẳn là sẽ không ra đạo tổ cung.
Cũng đúng.
Hùng Lộc khẽ gật đầu, tiểu sư đệ, ngươi là quan môn đệ tử, vị trí này rất đặc thù. Sư tôn lâu như vậy không thu đồ đệ, rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì quan môn đệ tử là đối tiêu đại đệ tử. Sư tôn rất xem trọng ngươi. Trần Thanh Nguyên sững sờ, ngược lại kiên định nói, ta tất nhiên không cô phụ sư tôn cùng sư minh kỳ vọng. Hùng Lộc cười to, vậy ta liền đợi đến nhìn tiến bộ của ngươi. Hùng Lộc cùng ngày liền lên đường rời đi. Trần Thanh Nguyên chờ tại cung điện của mình bên trong, cả người biến thành bản thể, kia là một gốc đặc thù hồ lô đằng. Hắn trực tiếp dẫn tới thanh khung tiên dịch đổ vào. Một giây sau, Trần Thanh Nguyên liền xa vào đến đặc thù nào đó ý cảnh bên trong. Hắn mơ tới chính mình biến thành trong rừng một cây đại thụ. Hắn chính đối diện cây kia thất đức đại thụ, vậy mà trực tiếp đem chính mình trên cây côn trùng toàn bộ dẫn tới chính mình nơi này đến, lấy tên đẹp lấy chiến dưỡng chiến. Nói nhảm, cái này không phải liền là họa thủy đông dẫn sao? Trần Thanh Nguyên cảm thấy một cỗ nặng nề bán nghiệm, đây cũng là đến từ thần tướng thanh cung. Hắn thăm thẳm hồi tỉnh lại, hồi tưởng lại lúc trước bị côn trùng gặm cắn cảm giác, toàn thân lại còn có chút nữa. Bất quá, khi hắn chú ý tới trạng thái bản thân lúc, Trần Thanh Nguyên trực tiếp kinh trụ. Bản thể của hắn, vậy mà trực tiếp tại lúc đầu trên cơ sở lại trưởng thành hai thành. Đây chỉ là một giọt thanh khung tiên dịch mà thôi. Mặc dù quá trình có chút tra tấn, nhưng cái này thu hoạch vẫn là có thể. Trần Thanh Nguyên tiếp tục phục dụng giọt thứ hai. Lần này, hắn phát hiện chính mình biến thành thân cây, bên hai chuyển đến xì xào bàn tán. Các ngươi nâng đỡ ta thượng vị, đến lúc đó ta cho các ngươi chất dinh dưỡng trực tiếp gấp bội. Trần Thanh Nguyên còn chưa kịp phản ứng, hắn lại bị tiểu trùng cắn. Lại một lần nữa tỉnh dậy, Trần Thanh Nguyên hình thể lại tăng gọn hai thành. Nhưng hắn lúc này đã có chút cắn răng nghiến lợi. Gia hỏa này, tuyệt đối vẫn là cây kia hèn hạ đại thụ. Nó từ nhỏ đã hèn hạ như vậy. Trần Thanh Nguyên có chút phiền muộn, nhất thời lại cũng quên đi khái niệm thời gian. Ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục phục dụng thanh khung tiên dịch dự định lại cùng hèn hạ đại thụ làm đấu tranh thời điểm, Trần Cảnh An lần nữa hạ xuống hình chiếu. Khoảng cách Trần Thanh Nguyên bài sư đã qua 20 năm. Trần Thanh Nguyên đối mặt hắn tra hỏi, cũng là không có giấu giếm nhiều ít nội dung. Ngược lại sư tôn đều có thể cảm giác được, nàng muốn là không cho phép, sẽ chủ động cắt ngang. Trần Cảnh An cũng thuận thế biết được đạo tổ thủ đồ liền gọi Thường Dương, hắn cơ hồ không nghĩ tới trùng tên trùng họ vấn đề. Trọng yếu nhất là, chính mình lúc trước đời thứ hai mang ra qua mệnh cách, thần quân đệ tử, hợp thể thần quân Thường Dương chi đồ, dạng này lại vừa vặn đối mặt. Chỉ là, hắn cùng Thường Dương thần quân chân chính gặp mặt số lần, giống như cũng chính là lần đầu gặp Thao Thiết thần quân kia về, bọn hắn tại Thiên Cơ Hải bên trong đánh qua đối mặt. Dựa theo đạo tổ cung lời giải thích, Thường Dương thần quân đầu tiên là mất tích, sau đó bị đạo tổ xác nhận là tử vong. Trần Cảnh An luôn cảm thấy trong đó có ẩn tình khác. Hắn tin tưởng tử mẫu chung phán đoán, không đến mức cho ra hư giả tin tức. Mà đạo tổ nơi đó, không loại trừ Thường Dương thần quân giả chết khả năng. Lại hoặc là nói, hắn cùng bản thân mình tồn tại một ít liên quan. Bởi vì Thường Dương thần quân tồn tại, kỳ thật cũng không ảnh hưởng đến luân hồi thực tế tiến trình, ngược lại càng giống là một cái trên danh nghĩa linh vật. Đến tột cùng là cái gì? Trần Cảnh An càng nghĩ cũng không có đáp án. Hắn tạm thời buông xuống việc này. Cũng là Trần Thanh Nguyên trở thành đạo tổ quan môn đệ tử một chuyện, lần nữa ấn chứng thiên mệnh yêu đế lời giải thích. Đạo tổ lập tức sẽ đến quý nhất. Trong lúc này còn liên lụy ra một vị đặc thù tồn tại yêu tổ cũng chính là Quỷ Chi đạo chủ tôn này đấy đi. Không nghĩ tới hai người còn có quan hệ như vậy. Trần Cảnh An kết thúc đối thoại, lợi dụng Thiên Mệnh Châu tìm đến Tống Phượng Lan hỏi thăm cùng yêu tổ có liên quan tin tức. Tống Phượng Lan, hắn căn nguyên đến từ yêu đình, nếu là yêu đình bất diệt, hắn cũng sẽ không chân chính chết đi. Nhưng ngươi rõ ràng, đây không có khả năng. Tống Phượng Lan bản thân liền là đế vị, yêu đình diệt vong, có thể coi là thân thể của nàng chết. Ở phương diện này nàng cùng yêu tổ lại còn tồn tại liên quan hệ, khó trách lúc trước một mực chưa từng đề cập. Bất quá, Trần Cảnh An cũng không trông cậy vào nhường Tống Phượng Lan hy sinh chính mình. Nàng dù sao cũng là sư tôn nghĩ cách từ thời gian biển mất trở về bà muội, chính mình cái này làm đệ tử, đã kế thừa Thiên Mệnh Châu cũng nên thay Thiên Mệnh yêu đế làm vài việc. Hắn dứt khoát đổi một cái hỏi pháp, vậy ta nên như thế nào phòng ngừa yêu tổ ám toán? Ám toán? Tống Phượng Lan hồ nghi nhìn hắn một cái, chỉ vào Thiên Mệnh Châu khó hiểu nói, ngươi làm một chút cũng không có số, toàn bộ thiên ngoại liền ngươi khó nhất bị ám toán. Nếu có người muốn dùng yêu tổ đối phó ngươi, ngươi cái này Thiên Mệnh Châu đều có thể trực tiếp đem nó sử dụng. Đổi thành ta là ngươi, đều phải cầu người ta dùng yêu tổ ám toán ta. Trần Cảnh An ngượng ngùng cười một tiếng, cái này thật đúng là trông coi bảo sơn mà không biết. Tống Phượng Lan cũng là lại cho hắn mấy cái tin tức. Chứ ngươi ở ngoài, những người khác xác thực phải sợ yêu tổ. Ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi giảng hạ lai lịch của hắn, yêu tổ bản thân chỉ là đặc tính dung hợp vật, hắn kỳ thật không tồn tại thực thể, chỉ là một cái khái niệm cấp bậc tồn tại. Khái niệm am hiểu nhất đồng hóa cùng ảnh hưởng nhất là đối những cái kia có thể quan trắc tới hắn, lại có thể nghe được hắn kêu gọi người. Những tu sĩ này thường thường cảnh giới đều không thấp, bọn hắn biết đồ vật càng nhiều, yêu tổ liền càng có thể thông qua khái niệm thực hiện ảnh hưởng, lẫn lộn nhận biết, cho đến để bọn hắn biến thành không có chút nào tư tưởng khôi lỗi. Tương phản, nếu thật gặp gỡ một người bình thường, thậm chí hắn đều chưa nghe nói qua yêu đình, cũng không tin trên đời này thiên thần, như vậy yêu tổ đối với hắn cũng không thể tránh được. Gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu. Trần Cảnh An không nghĩ tới tu tiên giới vậy mà cũng tồn tại chủ nghĩa duy vật thổ nhưỡng, nếu là một ngày kia bắt đến yêu tổ, đem hắn đặt ở một cái không tồn tại điều kiện tu luyện thế giới bên trong, nhường trà trộn tại người bình thường trong bên trong, nhiều nhất cũng liền chỉ là một cái không đáng chú ý sự kiện linh dị. Chương 1388, đến nhà Thao Thiết, thủy tổ lô đen. Chương 1388, đến nhà Thao Thiết, thủy tổ lô đen. Tống Phượng Lan giải đáp xong nghi hoặc, trực tiếp thì rời đi. Trần Cảnh An cũng lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Hắn trước mắt thử nghiệm lấy Hỗn Nguyên Đạo Thai xem như đại cương, sớm hay còn ở trên đường ngự chi đại đạo làm tốt làm nền. Trần Thanh Lập nơi đó chứng đạo tiến độ, hắn cũng có khi chú ý bắt đầu một đầu tiểu thanh ngư. Hơn nữa, cái này thanh ngư bản thân như là một cái gì nước bình sứ, bất luận nhiều ít cơ duyên chạy đến đi đều lưu không được. Chân Long trước khi chết tim rồng chính là lớn nhất một cọc. Bất quá, nhớ tới sừng sững bất động giải thích, cái này giống như lại có thể nói thông được. Ngoại vật không cách nào lung lay thể phách, cũng tương tự không cách nào ảnh hưởng tâm trí. Trần Thanh Lập nếu là chân chính chứng đạo thành công, Trần Cảnh An thậm chí không ngại thay hắn mưu đồ bị kia cự ma tộc đạo chủ trên người đại đạo tín vật. Hắn cũng không phải bùn nặn Bồ Tát. Cự ma tộc đạo chủ tại Trần Thanh Lập chứng đạo lúc ra tay ngăn cản, bất luận cái này phía sau phải chăng có đại đạo thôi động, ở giữa thù hận là không thể nghi ngờ. Thị phi thành bại, đều bằng bản sự. Bất quá trình này có lẽ phải dùng lên không ít thời gian. Từ đột phá hợp thể cảnh đến nay, Trần Cảnh An lúc tu luyện dài, đã mấy lần tại đột phá trước tổng cộng. Nhưng hắn hiển nhiên đã mất đi lúc trước như vậy phong phú cảm giác. Một lần ngắn ngủi ngủ gần, chính là mười mấy cái xuân đi thu đến. Một lần có chút nhận thấy đốn ngộ, càng là mấy trăm năm tuế nguyệt. Thời gian giống như chân chính biến thành số lượng. Trần Cảnh An lần nữa nhắm mắt, mở ra một vòng mới bế quan. Hơn 500 năm đi qua. Ngay hôm đó, Trần Cảnh An bị một hồi chuông vang đánh thức. Tinh thần của hắn chìm vào tử mẫu chung, rất nhanh phát hiện đối ứng Trần Thanh Vân danh tự bộ phận phát sinh biến hóa. Đây là dòng dõi lâm vào nguy cơ lúc mới có thể phát động kết quả. Trần Cảnh An lập tức phá quan. Hắn lúc trước chỉ biết là Trần Thanh Vân là ra ngoài chứng đạo, cũng là không có hỏi thăm cụ thể phương vị. Dù sao, thân vị vốn là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Trần Cảnh An mượn tử mẫu chung nhanh chóng khóa chặt Trần Thanh Vân phương vị. Lại là Thao Thiết thần vực. Nơi đó là Thao Thiết nhất tộc lãnh địa, Trần Thanh Vân trên người Thao Thiết thần quân chính là đến từ nơi đó. Chẳng lẽ lại là cái kia Thao Thiết phản chủ? Trần Cảnh An luôn cảm thấy khả năng không lớn, dù sao Trần Thanh Vân cây kia dược vương bảo thụ vẫn là vô cùng có thể đánh. Thật muốn phân cấp lời nói, hắn cảm giác cái này nói ít là cấp 4 tín vật, thậm chí khả năng cùng Thiên Mệnh Châu như thế, có thể đạt tới tiên đế cấp bậc. Nó muốn đối phó một đám hợp thể cảnh giới Thao Thiết, không nói tay cầm ném bóp, nhưng cũng không đến nỗi đem Trần Thanh Vân đưa vào hiểm cảnh. Trần Cảnh An càng có khuynh hướng, là Trần Thanh Vân phát hiện đặc thủ nào đó cơ duyên. Đây mới là vận khí tốt chính xác mở ra phương thức. Vô luận như thế nào, Trần Cảnh An vẫn là trước tiên chạy tới Thao Thiết thần vực. Hắn vừa mới xuất hiện, liền phát giác được có mấy đạo ánh mắt đồng thời tập trung trên người mình, từng đầu thần quân cấp bậc Thao Thiết từ trong hư không đi ra, cảnh giác nhìn xem hắn. Trần Cảnh An trực tiếp cho thấy ý đồ đến, ta là tìm con mà đến, mang theo Thao Thiết kiếm vị kia. Lời này vừa nói ra, những cái kia Thao Thiết khí tức thoáng thu liễm. Trong đó có một đầu hình thể càng lớn, thực lực xem chừng đạt đến hợp thể hậu kỳ Thao Thiết vương dẫn đầu tiến lên. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Trần Cảnh An, hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Thanh Vân còn có một vị thần quân cấp bậc phụ thân. Ngay sau đó, Thao Thiết vương lời nói xoay chuyển, ở cùng với hắn cũng là con ta. Lần này kinh ngạc người biến thành Trần Cảnh An. Hắn thế nào đều không nghĩ tới, có thể bị Hoa thần tộc nốt nhiều năm như vậy thẳng xuôi xẻo Thao Thiết, lại còn là Thao Thiết vương nhi tử. Đây là thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Theo lý thuyết, lấy Thao Thiết vương thực lực, thật muốn xuất lĩnh toàn tộc đánh lên Hoa thần tộc, vẫn là có không nhỏ cơ hội đem thẳng xuôi xẻo Thao Thiết cướp về. Thao Thiết vương ho nhẹ một tiếng, tiểu tử kia tính cách ngang ngướng, cần một chút đến từ ngoại bộ đánh đập. Ít ra ta lần trước gặp hắn, cuối cùng là có chút vương tử bộ dáng. Nói trở lại, người ta cùng là làm cha, ta trên đường kể cho ngươi tình tưởng tình trạng. Trần Cảnh An nhẹ gật đầu, làm phiền. Lập tức, Thao Thiết vương quát lui một đám tộc nhân, mình cùng Trần Cảnh An hướng phía thần vực chỗ sâu đi đến. Hắn cũng nói về chuyện đầu đôi. Nguyên nhân gây ra chính là thần bị. Trần Thanh Vân mong muốn tìm kiếm thần bị chứng đạo, Thao Thiết thần quân chủ động mời mệnh, dự định dẫn hắn về nhà mình nghĩ biện pháp. Thao Thiết nhất tộc thần quân số lượng không ít. Tại Thao Thiết thần quân trong mắt, nhà mình là có thần bị thu hoạch con đường. Hắn từ dược vương bảo thụ nơi đó được chỗ tốt, thuận lợi khôi phục tự thân cảnh giới, bây giờ càng đem mình cùng Trần Thanh Vân lợi ích buộc ở cùng nhau. Trần Thanh Vân nhanh chóng đột phá, chính mình cũng có thể đi theo được nhờ. Cha hắn một mực nhớ lấy chính mình kế thừa vương vị, tương lai dẫn đầu Thao Thiết thần tộc làm lớn làm mạnh. Thao Thiết thần quân tự nhận hắn đang hướng phía cái phương hướng này cố gắng. Nếu có thể thuận thế nhường Thao Thiết thần tộc cùng dược vương bảo thụ dắt lên tuyến, kia tất cả mọi người có thể đạt được lợi ích, đây không phải tốt hơn? Bởi vì cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ngược lại, Thao Thiết thần quân không cảm thấy cha hắn có thể đánh thắng dược vương bảo thụ. Thế là hai người về tới Thao Thiết thần tộc. Thao Thiết vương khi biết nhi tử kinh lịch qua đi, cũng không có phản đối. Bởi vì bọn hắn Thao Thiết thần tộc xác thực tồn tại độc môn thu hoạch thần bị phương pháp. Cái này bị coi là đại đạo một cái lỗ thủng. Nguyên lý cũng chỉ có lịch đại Thao Thiết vương có tư cách biết được. Quan hệ này tới Thao Thiết thần tộc căn bản. Bọn hắn từ lập tộc mới bắt đầu, liền có hai kiện đại đạo tín vật. Phân biệt đối ứng không gian đại đạo cùng nuốt chi đại đạo cái này hai cái đại đạo trải qua nhiều lần như vậy luân hồi, một mực chưa từng sinh ra đạo chủ. Cũng bởi vì đối ứng tín vật một mực bị tuyết tàng. Năm đó thủy tổ Thao Thiết thu hoạch được cái này hai kiện tín vật, hắn luyện hóa nuốt chi đại đạo thu được đạo chủ thân phận. Nhưng nó không phải trương dương tính tình, bằng bào giả heo ăn thịt hổ, giết không ít Thao Thiết thần tộc cửu gia. Nó là Thao Thiết thần tộc đặt nền móng người. Chỉ có điều, trước mắt mỗi một đầu Thao Thiết trong huyết mạch tham lam đồng dạng bắt nguồn từ nó. Thủy tổ Thao Thiết không nguyện ý đem còn lại một cái không gian đại đạo tín vật phân cho tộc nhân khác, mà là lựa chọn chính mình luyện hóa, ý đồ thu hoạch càng thêm lực lượng cường đại. Nó cuối cùng thất bại, nhưng là từ một loại ý nghĩa nào đó lại thành công. Hai kiện đại đạo tín vật cùng thân thể của nó hợp nhất, Thủy tổ Thao Thiết thu được miễn trừ luân hồi năng lực. Chỉ là, nó bản nhân hóa thành Thao Thiết trong thần vực một cái đặc thù lỗ đen. Cái này lỗ đen có không ít công năng. Mỗi tới luân hồi thời kỳ cuối, Thao Thiết Vương sẽ ở toàn thể tộc nhân ngủ say về sau, đem bọn hắn đưa đến trong lỗ đen, mượn từ thủy tổ Thao Thiết đặc tính tị nạn. Đợi đến kế tiếp luân hồi mở ra lúc, bọn hắn trở ra. Còn nữa, Thao Thiết tiến vào trong lỗ đen có khả năng thu hoạch được thần bị, đồng thời liền tại bên trong hoàn thành chứng đạo. Những người thất bại kia thi thể cũng biết vĩnh viễn lưu tại trong lỗ đen. Cái này ngăn cản sạch tin tức để lộ thai hoàng ẩm. Thẳng đến lần này, tại Thao Thiết thần quân dưới yêu cầu mạnh mẽ, Thao Thiết Vương lần đầu đáp ứng nhường người ngoài tiến vào bọn hắn tổ truyền trong lỗ đen, sau đó liền đã xảy ra chuyện kế tiếp. Chương 1389, địa tiên hạ giới, giới ngoại hắc thủ. Chương 1389, địa tiên hạ giới, giới ngoại hắc thủ. Thủy tổ lỗ đen bên ngoài. Trần Cảnh An ánh mắt nhìn về phía trong lỗ đen, hắn phóng thích mà ra cảm giác lực lượng bị cưỡng ép nuốt hết. Căn cứ Thao Thiết Vương lời giải thích, Trần Thanh Vân chính là tiến vào trong này. Hắn kỳ thật không có bất kỳ cái gì chứng cứ, nhưng Trần Cảnh An có. Giờ phút này, trước ngực hắn viên kia từ thời đỉnh phát xuống hành giả huy chương có phản ứng, tại con ngươi của hắn phía trên ngưng tụ ra kim sắc chữ nhỏ. Hạ giới số hiệu 99999, địa tiên giới trước mắt tồn tại tín vật, địa tiên tổ thụ, cấp 6 tín vật, lan lộn tiên bảo, cấp 4 tín vật, thất tinh roi, cấp 4 tín vật. Hạ giới tin tức, địa tiên tổ thụ có thể kết xuống địa tiên đạo quả tiểu quả ăn vào có thể lên thẳng vô lậu chân tiên, lớn quả ăn vào có thể lên thẳng thái hư nguyên tiên, nhưng là vĩnh thế không cách nào đăng lâm tiên giới, cho nên cái này lỗ đen bên kia là một cái cùng trời bên ngoài cân bằng thế giới. Trần Cảnh An trên mặt biểu lộ ra tương đối quái dị. Mặc dù hắn đã sớm dự liệu được Trần Thanh Vân là lâm vào một loại nào đó cơ duyên, nhưng khi gặp mặt tới vẫn là sẽ cảm thấy rung động. Tiểu tử này sửng sốt có thể ở đại đạo nghiêm phòng tử thủ hạng, tinh chuẩn tìm tới loại cấp bậc này lỗ thủng. Bất quá thật đừng nói, Trần Cảnh An vẫn rất muốn mở mang kiến thức một chút. Hắn không có đi qua tiên giới, vậy trước tiên đi địa tiên giới qua đã nghiền. Thao Thiết Vương mơ hồ phát giác được hắn ý nghĩ, mở miệng nói, "Đạo hữu, ta biết ngươi là nghĩ tự xuất ruột, nhưng cái này lỗ đen trạng thái quả thực không ổn định, ngươi tùy tiện xâm nhập cũng biết rơi vào hiểm cảnh." Hắn cũng là không có nhất định phải cấm chỉ Trần Cảnh An đi vào ý tứ. Thao Thiết Vương dù sao người giả thành tinh, hắn như là đã quyết định nghe theo nhi tử, muốn bán Trần Thanh Vân một cái ân tình giao hảo, bây giờ tại kết quả chưa sáng tỏ trước liền sẽ không cải biến chủ ý thay đổi thất thường, đây không phải Thao Thiết phong cách làm việc. Chỉ là, chính mình trước tiên cần phải kết thúc nhắc nhở nghĩa vụ, dạng này cho dù về sau lại chuyện phát sinh, hắn cũng có thể mượt mà bung nổi. Trần Cảnh An rất quen thuộc bộ này quá trình, chủ đánh chính là một cái thể diện. Mặc dù có chút không dính nổi, nhưng hắn cũng vui vẻ đến cùng loại người này liên hệ. Địa tiên giới chính mình là phải đi nhìn xem. Bất quá, Trần Cảnh An nhớ tới Thao Thiết Vương giới thiệu chuyện, trong lòng có nhất định suy đoán. Hắn hỏi, Thao Thiết đạo hữu chính mình từng trải qua lỗ đen sau bộ dáng sao? Thao Thiết Vương lông mày nhíu lại, ta chính là ở bên trong chứng đạo, sao không xem như từng trải qua? Trần Cảnh An biết hắn lý giải xóa. Hắn đổi một cái thuyết pháp, ngoại trừ chứng đạo cảnh tượng, đạo hữu đang tránh né luân hồi lúc, có thể từng gặp bên trong chân thực bộ dáng. Thao Thiết Vương lần này minh bạch, hắn cố gắng nhớ lại lấy hình tượng. Dường như, cái này luân hồi cho bọn họ ấn tượng, thật sự chỉ là một trận dài dằng dặc ngủ say. Chỉ có điều chính mình là cái cuối cùng chìm vào giấc ngủ. Thao Thiết Vương lắc đầu, ngươi nếu nói như vậy, kia chưa từng thấy qua. Thế nào, chẳng lẽ ngươi phát hiện gì rồi? Trần Cảnh An không có ý định giấu giếm hắn, nghiêm mặt nói, cái này lỗ đen phía sau, có thể là một cái cùng trời bên ngoài ngang bằng thế giới. Cái này sao có thể? Thao Thiết Vương đầu tiên là kinh ngạc, ngược lại có vẻ hơi phẫn nộ. Thủy tổ lỗ đen thế nhưng là bọn hắn tổ truyền đồ vật, kia là đến từ thủy tổ di trạch. Trần Cảnh An dạng này há miệng liền đem nó phủ định, đối Thao Thiết Vương tới nói là đối Thao Thiết thần tộc một lần khiêu khích. Hắn hôm nay nếu là không thể nói ra cái như thế về sau, chính mình không có cách nào đối lịch đại tiên vương bàn giao. Trần Cảnh An ánh mắt tiến tĩnh, chậm rãi mở miệng, đạo hưu hẳn phải biết, ngày xưa Trúc Dung thị đế tộc chi phối dưới yêu đình, từng có qua một loại tên là yêu đế ban thưởng vị nghi thức. Yêu đế là đại thừa chi tôn, bọn hắn còn cần trả giá đắt, đồng thời tiêu hao tự thân chi phối khí số, mới có thể cho tộc nhân sáng tạo đầy đủ căn cứ chính xác nói cơ hội. Cái này thủy tổ lỗ đen cố nhiên là tạo hóa thần tú, nhưng Thao Thiết đạo hưu để tay lên ngực tự hỏi, đạo chủ chi vị huyền diệu còn có thể càng rất lớn hơn thừa sao? Thao Thiết Vương bị hắn lời này cho làm trầm mặc. Trần Cảnh An nhưng phàm là dùng cái khác đạo chủ nêu ví dụ, Thao Thiết Vương đều có thể đem hắn mắng máu chó đầy đầu. Thế nhưng là yêu đế là đại thừa, cho dù xem như yếu nhất đại thừa, đó cũng là cao không thể chạm tồn tại. Hơn nữa, giống yêu đế ban thưởng bị chuyện như vậy, tại ngoại giới cũng là một mực có truyền ngôn. Thao Thiết Vương nội tâm thoáng lung lay, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Mời đạo hữu chỉ giáo. Trần Cảnh An khẽ gật đầu, tiếp lấy giải thích, đại đạo chí công, hắn sẽ đối với tất cả phá hư quy tắc hành vi hạ xuống trừng phạt. Đây chính là thiên tai, cũng có thể là nhân họa. Ta có một vị đạo hữu, trùng hợp mang về cái nào đó cũng không phải là đại đạo trì hạ vật phẩm, bị nhận định là trái với đại đạo quy tắc, thế là đưa tới đại đạo tôi tớ truy sát. Tha thứ ta nói thẳng, nếu là thật sự muốn thanh toán, cái này thủy tổ lỗ đen chịu tội chỉ có thể càng lớn. Nó cho đến hôm nay còn không có bị đại đạo nhìn rõ, chỉ có thể nói rõ có người tại lừa gạt đại đạo. Thao Thiết Vương lần này mơ hồ minh bạch, nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, hy vọng trong lòng mình nghĩ là sai. Ngươi cảm thấy là đối mặt đại thừa. Hắn chỉ là nói ra lời này, liền có một loại tứ thể phát lạnh cảm giác. Thử nghĩ một chút, chính mình chứng đạo thời điểm, thời khắc có một đôi mắt dòm ngó nhất cử nhất động của hắn. Chính mình ngủ say thời điểm, có người có thể tại bọn hắn đều không có chút nào phát giác dưới tình huống động thủ động cước. Bọn hắn lúc trước đem thủy tổ lỗ đen coi là sau cùng hỏa trùng. Toàn tộc thần quân một mạch tiến vào trong lỗ đen. Nếu như người kia muốn đối bọn hắn thống hạ sát thủ, Thao Thiết thần tộc hợp thể cảnh cá thể sẽ bị tận diệt. Thao Thiết thần tộc cũng sẽ trong tay của hắn vĩnh viễn không hạ xuống. Chỉ là nghĩ đến điểm này, Thao Thiết Vương liền không cười được. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, bọn hắn liền ăn lâu như vậy, chỉ sợ đối phương đã chuẩn bị động thủ. Trần Cảnh An gặp hắn cái này nguồn bất phụ thể bộ dáng, biết Thao Thiết Vương đã từng thật, trấn an nói: "Đạo hữu đừng trách ta nói chuyện khó nghe. Đại thừa dù sao cũng là đại thừa, bọn hắn rất khó đối hợp thể cảnh sinh ra hứng thú." Lời này quả thực cho Thao Thiết Vương đánh một tể cường tâm trầm. Hắn điên cuồng gật đầu: "Đúng, đại thừa làm sao lại chỉ nhìn chằm chằm chúng ta Thao Thiết thần tộc đâu? Mục tiêu của hắn hẳn là toàn bộ thiên ngoại, nhưng chúng ta có đạo tổ cùng thế tôn, còn có yêu đế. Âm mưu của hắn sẽ không được như ý." Trần Cảnh An phụ họa hắn thuyết pháp: "Đại thừa tổng cộng có 4 bước, có thể tự chủ tu luyện tới bước thứ tư quy nhất người, phần lớn đi tiên giới. Bọn hắn tiên ngoại đại thừa không nhiều, nhưng nơi này là thực sự quái bất phòng. Ít ra, tại đạo tổ trước khi rời đi, nội ưu cùng ngoại hoạn rất khó có ngoi đầu lên cơ hội." Dù vậy, Trần Cảnh An vẫn dự định đi xem một chút. Cùng lắm thì, hắn trên người có cấp 1 hành giả thân phận, coi như là đi chấp hành nhiệm vụ. Đất này tiên giới tín vật số lượng có thể nhiều lắm. Trần Cảnh An có lý do hoài nghi, địa tiên giới bản thân liền cùng cái khác hạ giới tồn tại bình thường qua lại thông đạo. Nơi này tương đương với một chỗ hạ giới địa tụ. Nếu có thể nghĩ cách nắm giữ đầu này tài nguyên giao lưu con đường, kết quả khẳng định là lợi nhiều hơn hại. Chương 1390, thần vị đánh ổ, tiên nhân con mắt. Chương 1390, thần vị đánh ổ, tiên nhân con mắt. Trần Cảnh An đi vào trong lỗ đen. Hắn vừa hạ xuống chân, trực tiếp liền mở ra hành giả huy chương nhiệm vụ hình thức. Giờ phút này, thời gian lại lần nữa đình chỉ. Trần Cảnh An nhanh chóng quan sát bốn phía, ngay sau đó liền bị cảnh tượng trước mắt chấn trụ. Vô số đầu tinh mịn sợi tơ, từ điệu tiên giới kéo dài đến thiên ngoại đầu kia, trong đó một cây tương đối trắng kiện, nghiễm nhiên chính là cùng Thao Thiết Vương trói buộc chung một chỗ. Hắn không chút nghi ngờ, nếu đầu này người lựa chọn manh túm, như vậy bao quát Thao Thiết Vương ở bên trong một đám thần quân cũng phải bị kéo qua. Trần Cảnh An lại liên tưởng đến Thao Thiết thần tộc tác phong. Bọn hắn tự cho là đúng trạch cùng không hỏi thế sự. Nhưng cái này có hay không một loại khả năng, bọn hắn là bị người làm thủ đoạn mới biến thành bộ dáng như vậy. Dù sao, nếu như Thao Thiết thần tộc hung manh hiếu chiến, bọn hắn khả năng đã sớm gây nên đại đạo cảnh giác, cũng sẽ không giống như bây giờ vui lòng chính mình đem chính mình giam lòng tại cái này. Một cái mắt, Trần Cảnh An cảm thấy chương này lưới lớn càng thêm đông đúc. Hắn thấy lại hướng lên phía trên, có hai kiện bảo vật trùng điệp vây quanh, trong đó một khối là lệnh bài màu đen, kia là nuốt chi đại đạo tín vật. Còn có một cái là màu trắng túi, thoạt nhìn như là túi càn khôn, nhưng đó là không gian đại đạo tín vật. Cái này hai kiện tín vật bị cất đặt tại một cái đặc thù bình đài bên trong. Khắp trung quanh, còn có từng đầu màu đen cùng màu trắng cá con tại tới lui. 4 đầu bạch ngư, 6 đầu hắc ngư. Con cá phía trên còn có một tầng thật mỏng mặt nước, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy điểm điểm gợn sóng. Cái này khiến Trần Cảnh An nghĩ đến một cái từ: đánh ổ. Vị này hắc thủ phía sau màn dùng thần tương lai đánh ổ, trước mắt đến xem vẫn là rất thành công. Thao Thiết thần tộc trên dưới đều đối thủy tổ lỗ đen có thể cung cấp thần vị chuyện này tin tưởng không nghi ngờ. Chỉ sợ, thật muốn hướng bọn hắn vạch trần vấn đề này nội tình, phần lớn người sẽ không tin tưởng, chỉ cảm thấy mình là ham bọn hắn tổ truyền lỗ đen. Thao Thiết Vương có thể nghe lọt lời nói, đại khái bởi vì hắn là đương nhiệm vương, không hy vọng Thao Thiết thần tộc ở trong tay của hắn xuống dốc, cho nên mới có thể nhảy ra lợi ích bản thân đi đối đãi những này. Đứng tại Trần Cảnh An góc độ, người bên ngoài nếu là cảm thấy hắn ngấp nghé thần bị, lời này cũng không được đầy đủ sai. Thiên ngoại xuất thân người, có ai không thích thần bị? Huống chi là hắn loại này tu luyện nhiều thần đạo. Nuốt chi đại đạo thì cũng thôi đi. Cái này tại Trần Cảnh An trong mắt thuộc về có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng là không gian đại đạo, cái này bản thân liền là rất hiếm có thần bị, nơi này lại còn có 4 loại nhiều. Hết lần này tới lần khác bọn hắn vẫn là con cá bộ dáng. Cái này khiến Trần Cảnh An cùng hắn ngư bất tẩu không mệnh cách đều cảm thấy ngao ngoe muốn động. Chờ đường vòng lúc trở về, khẳng định phải câu một gậy. Trần Cảnh An nghĩ như vậy. Lúc này, trước mặt hắn bắn ra đến từ thời đỉnh nhiệm vụ. Trần Cảnh An, cấp 1 hành giả, ngài có mới thời đỉnh nhiệm vụ cấp 1 tín vật tiên nhân mắt đang bị tước đoạt, xin mau sớm tiến về vị trí cụ thể. Trần Cảnh An rất nhanh khóa chặt phạm vi. Địa tiên giới dựa theo khu khối, tổng cộng chia làm tứ đại bộ châu, Bắc Câu Lô châu, Đông Thắng Thần châu, Tây Nưu Hạ châu, Nam Tiệp bộ châu. Trong đó, mục tiêu lần này địa điểm ở vào Bắc Câu Lô châu hạ hạt Hồng Ngũ châu. Trần Cảnh An có thời đỉnh cung cấp kho tin tức, nhanh chóng hiểu rõ địa tiên giới phân danh giới tồn tại. Bọn hắn không giống với thiên ngoại. Ở chỗ này, từ hợp thể cảnh bắt đầu liền có thể được tôn là tiên nhân. Hơn nữa, căn cứ khác biệt giai đoạn, bọn hắn đối với tiên nhân lại làm ra cụ thể phân chia. Hợp thể giai đoạn trước gọi là hạ tiên, hợp thể trung kỳ gọi là bên trong tiên, mà hợp thể hậu kỳ gọi là thượng tiên. Lại hướng lên, hợp thể viên mãn là vô lậu chân tiên chân tiên. Đại thừa cảnh là địa tiên, đồng dạng cũng là tiên vương. Một cái đại cảnh giới có thể bị được chia như vậy cẩn thận, Trần Cảnh An có thể nhìn ra bọn hắn đối tiên giới xác thực không nhỏ chấp niệm. Tất cả mọi người muốn cùng chữ tiên dính dáng. Mà Hồng Ngũ Châu chính là căn cứ hai vị tiên nhân tục danh mệnh danh. Trong đó một vị Hồng Tiên, hắn sáng lập Hồng Hà Tông, là Hồng Ngũ Châu cảnh nội đại phái đệ nhất. Một vị khác liền gọi Ngũ Tiên, hắn không thích tranh đấu, nghe nói hắn con đường thành tiên chính là dựa vào rời núi cùng tạc sơn. Ngay qua ngày, năm qua năm, hắn cũng bất chi bất giác thành tiên. Lần này nhiệm vụ phát sinh ngay tại Hồng Hà Tông. Hồng Hà Tông đương thời đại sư Minh Bách Lý Xuyên bị chỉ cùng Giang Hà bên trong hung thú thông đồng, muốn phá vỡ Hồng Hà Tông chi phối, cho toàn bộ Hồng Ngũ Châu mang đến thủy chi hạo kiếp. Tin tức truyền đến tông môn, Bách Lý Xuyên vị tông chủ kia sư tôn tự mình hạ lệnh, đem người áp giải tới Trạm Tiên Đài, minh chính điển hình về sau, liền phải thanh lý môn hộ. Trần Cảnh An cũng cùng nhau biết được liên quan tới Bách Lý Xuyên chuyện. Kiếp trước của hắn đồng dạng là thời đình hành giả. Chuyển thế về sau, Hắn đã từng xem như hành giả lúc tu luyện ra đôi mắt biến thành cấp 1 tín vật cũng tại hắn xuất sinh lúc liền hoàn thành nhận chủ. Cái này khiến Bách Lý Xuyên từ nhỏ đã cho thấy tài hoa hơn người. Hắn bị Hồng Hà Tông chủ thu làm đệ tử, đồng thời dự định đem Hồng gia nữ gả cho Bách Lý Xuyên. Cái này trong lúc nhất thời truyền thành giai thoại. Nhưng mà, người nhà họ Hồng vô ý cùng cái này thân thế không rõ tiểu tử nghèo kết thân. Bọn hắn muốn chỉ có Bách Lý Xuyên tiên nhân mắt. Chỉ tiếc hắn làm được quá tốt, Hồng gia không thể lấy ra sai lầm, thế là theo dệt dạng này một cái thiên đại tội danh, vừa vận đào Bách Lý Xuyên tiên nhân mắt, lại đem hắn giết chết, xong hết mọi chuyện. Lúc đầu, thời đỉnh phương diện là không có tương quan nhiệm vụ, bởi vì tín vật đã nhận chủ, từ thời đỉnh phương diện là đã hoàn thành cùng chuyển thế hành giả ước định. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Bách Lý Xuyên bởi vì tiên nhân mắt có hôm nay thành danh cùng hy vọng, hắn không có thể đem ẩn giấu tốt, chính mình phải bị hàng đầu trách nhiệm. Bởi vậy thời đỉnh không có đem hắn xếp vào thông thường nhiệm vụ, đương nhiên sẽ không phân phối tới địa tiên giới cái khác hành giả trên thân. Chỉ là, làm Trần Cảnh An vị này hành giả chủ động mở ra nhiệm vụ hình thức, hắn trước mắt cũng bị phán định là phi thường quy. Cho nên, Trần Cảnh An nhiệm vụ ưu tiên là trợ thủ, hoàn thành cái kêu bản phận xen vào có thể làm cùng không làm ở giữa nhiệm vụ. Đây chính là biến số. Trần Cảnh An hiểu rõ sự tình đầu đuôi, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chính mình cái này cùng nhau đi tới, cũng nhận không ít đến từ trưởng giả giúp đỡ, nhất là năm đó cùng thực tế điệp xử phạt. Hắn hôm nay lại xem, kia đồng dạng thuộc về khả khinh khả trọng phạm chủ. Chính mình là gặp một vị không sai hành giả, chịu cho hắn một cái cùng thực tế điệp cùng đài đánh cờ cơ hội, cuối cùng còn để cho mình thu được thiên đạo thân thể. Đây là hắn từng thu được thiện ý, cũng đúc nóng thành tự thân tu hành một bộ phận. Tu hành không thể quên tội nguồn. Trần Cảnh An đi tới Hồng Hà Tông phía trên, nơi này sớm liền bày xong nói chuyện, ô áp áp trong đám người trong ngoài bên ngoài đem chung quanh chật ních. Một cái tóc hai bù xù thanh niên bị trói tại trên trụ đá. Ngay phía trên, Hồng Hà Tông chủ Hồng Tự Do lấy chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ngự khí chỉ vào hắn. Bách Lý Xuyên, ngươi cấu kết Giang Hà Hồ Quái một chuyện chứng cứ vô cùng xác thực, ngay trong ngày đưa ngươi trục xuất sư môn. Trần Cảnh An vừa tới liền gặp phải câu nói này. Ánh mắt của hắn lấp lóe. Khá lắm, tiểu tử này lại còn là một cái hối hận lưu nam chính. Chương 1391, bạo khởi phản sát, trấn áp Hồng Tiên. Chương 1391, bạo khởi phản sát, trấn áp Hồng Tiên. Người trong cuộc Bách Lý Xuyên không nói một lời, ánh mắt nhìn về phía bốn phía một đám sư thúc sư bá, sư đệ sư muội, cùng vị kia vốn cho rằng có thể dắt tay cả đời nữ tử. Nàng gọi là Hồng Diệu Ngọc, giờ phút này ôm lấy hai tay, cứ như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm Bách Lý Xuyên. Nói chính xác, là ánh mắt của hắn. Đây chính là tiên nhân mắt, nếu có thể tẩy ghép tới trên người mình, tuyệt đối có thể đem thiên phú của nàng lại đề cao một cái cấp độ, từ đó có thành tiên chi tư. Hồng Diệu Ngọc lúc còn rất nhỏ liền biết mình muốn cái gì. Lao tổ hậu ái, gia tộc kỳ vọng. Những này liền cùng trước mắt Bách Lý Xuyên như thế, đều chỉ là chính mình đá kê chân mà thôi. Bây giờ Bách Lý Xuyên danh tiếng mất hết, đồng thời đã bị khu trục ra Hồng Hà Tông. Hồng Diệu Ngọc có thể lấy tiên nhân mắt. Bách Lý Xuyên nhìn xem nàng tới gần, trong ánh mắt tràn đầy mỏi mệt cùng tâm mệt mỏi. Vì sao cả ta? Hồng Diệu Ngọc lấy hai tay bưng lấy hắn ngay mặt, đầu ngón tay mọc ra lợi chảo, chậm rãi hướng phía Bách Lý Xuyên ánh mắt chuyển đi. Nàng thấp giọng nói, thiếu ngươi, kiếp sau sẽ trả. Thiện nhân. Hồng Diệu Ngọc thình lình nghe được câu này thì mắng, cái này nhưng cùng Bách Lý Xuyên lúc trước biểu hiện không hợp nhau. Nàng vừa mới chuẩn bị né tránh, đã nhìn thấy Bách Lý Xuyên trong mắt bắn ra bạch mang, trong nháy mắt xuyên thủng Hồng Diệu Ngọc hai mắt, đồng thời chạm đến linh hồn. Hồng Diệu Ngọc trực tiếp ngã xuống đất, đợi nàng thử nghiệm đứng dậy thời điểm, phát hiện chính mình giống như mù. Toàn bộ thế giới đều là một mảnh trắng xóa, không có vật gì khác nữa. Nàng dáng như điên dại giống như gầm thét, Bách Lý Xuyên ngươi dám ám toán ta? Thiện nhân. Bách Lý Xuyên trực tiếp nổ một ngụm. Cả người hắn biến càng suy yếu, thậm chí chính mình còn sót lại một chút cơ hội chạy thoát cũng mất. Nhưng cái này không quan trọng. Bách Lý Xuyên chỉ là không muốn như vậy nghẹn mà chết, không duyên cớ tiện nghi cái này nó phụ. Nhưng mà, một màn này để cho những người khác bất ngờ. Tức giận nhất thuộc về sư tôn của hắn Hồng Tự Đạo cùng hôm nay chân chính chủ sự sau màn đầu tiên. Hồng Tự Đạo phẫn mà ra tay, nghiệt xúc. Chỉ là hắn còn chưa cẩn thân, cả người liền bị mặt khác một cỗ lực lượng ép hướng mặt đất. Ầm, kia là khối thịt bị dẫm thành bánh thịt thanh âm. Hồng Tự Đạo có gia truyền Hồng Hà tiên thuật có thể đem tự thân hóa thành thể lỏng lấy phân tán thân thể chịu lực. Trình độ nào đó, bọn hắn tương đương với đánh không chết. Nhưng mà, Hồng Tự Đạo bánh thịt thi thể cứ như vậy chạy đến không lúc đích. Bách Lý Xuyên cách gần nhất, bị tung tóe một thân máu, nhưng hắn hai mắt trừng lớn, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là như vậy đảo ngược. Hắn lại ngẩng đầu, mơ hồ trông thấy một đạo trường bào màu xanh thân ảnh lơ lửng ở giữa không trung, quanh thân có trận trận sóng gió quét. Bách Lý Xuyên nhìn không thấy người kia ngay mặt, nhưng hắn gặp qua Hồng Tiên, một cái rõ ràng dáng vẻ nặng nề, lại nhất định phải ra vẻ thanh niên tài tuấn lao đầu. Ít ra, Bách Lý Xuyên nhìn thấy Hồng Tiên thời điểm, hắn trong lòng nghĩ đều là nguyên lai tiên nhân cũng là biết về già. Bất quá hôm nay, cái này quan niệm bị lật đổ. Hắn nhìn xem Trần Cảnh An, chỉ cảm thấy tiên nhân liền nên là như vậy. Hắn cũng là vì mình tiên nhân mắt mà tới sao? Bách Lý Xuyên phối hợp nghĩ đến, nếu như là hắn đào đi tiên nhân mắt, vậy mình cũng còn có thể tiếp nhận. Dù sao, hắn cũng thay chính mình báo thù. Nếu như có thể lại đánh Hồng Tiên mấy quyền, Bách Lý Xuyên thậm chí bằng lòng kiếp sau đầu thai thành mù lòa, liền đem ánh mắt đưa cho tiên nhân làm thù lao. Trần Cảnh An tự nhiên biết Bách Lý Xuyên đang đánh giá hắn. Hắn tử vừa mới bắt đầu liền định ra tay, nhưng là thời cơ lựa chọn có thể có rất nhiều. Kết quả, Bách Lý Xuyên cho hắn không nhỏ kinh hỉ. Trần Cảnh An là không ngại thay Bách Lý Xuyên lấy lại công đạo. Nhưng nếu như Bách Lý Xuyên chính mình không chịu thua kém, nhường Trần Cảnh An vị này quần chúng cảm thấy thư thản, vậy hắn cũng không để ý tại nhiệm vụ quá trình bên trong thoáng linh hoạt một chút. Hồng Diệu Ngọc, Hồng Tự Đạo đều đã đền tội. Tiếp xuống chỉ kém một cái Hồng Tiên. Trần Cảnh An nhìn về phía trước người, liền gặp được vô số nước biển đối diện lao vùn vụt tới. Đây là lần thứ nhất hắn nhìn thấy địa tiên giới hợp thể cảnh. Dựa theo cảnh giới chia nhỏ, vị này hồng tiên là hợp thể giai đoạn trước, cũng chính là hạ tiên. Trần Cảnh An muốn chân áp hắn không khó, nhưng là Trần Cảnh An càng muốn mở mang kiến thức một chút không có đại đạo thần vị ra chỉ phía dưới, cái gọi là chân tiên nên có dạng gì thực lực. Dù sao hắn chuyến này cũng coi là đi ra du học. Năm đó Trọng Lâu yêu đế có thể sáng tạo cơ quan thuật khôi lỗi thuật, vậy mình xem như thiên mệnh yêu đế đệ tử, cũng không thể thật sự thuần lan lộn. Chỉ là trước mắt đến xem, hồng tiên biểu hiện thường thường không có gì lạ. Hắn cái này cái gọi là hồng hà tiên thuật trong đó cũng là có một chút thủy chi đại đạo thần ẩn. Bất quá, cái này một chiêu một thức quá mức thiên về tại bên ngoài biểu hiện. Đơn giản điểm giảng, vậy chính là có đặc hiệu, không có uy lực. Không giống bọn hắn tiên ngoại. Thần quân giao thủ, vậy cũng là thẳng đến lấy đối phương chính sử đi. Địa tiên giới hẳn là cũng có vật tương tự. Trần Cảnh An tâm niệm vừa động, trực tiếp hướng phía trước dò ra bàn tay, tùy ý kia quần quần chi thủy xuyên qua thân thể của mình. Hắn chuẩn bị từ bên trong vét được một đạo thực thể, chính là hồng tiên bản nhân. Bộ dáng này giống như là sách lấy con gà con. Những cái kia vây xem hồng hà tông người trong nháy mắt không bình tĩnh. Lúc trước tông chủ bị giết, nhiều nhất cũng chính là để bọn hắn cảm thấy rung động. Nhưng là làm đã tu thành tiên nhân lão tổ đều bị vừa đối mặt cầm nã lúc, bọn hắn cảm giác chính mình một mực thờ phụng đồ vật đổ sụp. Nếu đây chính là hồng hà tiên thuật cuối cùng, bọn hắn thế nào cam tâm đâu? Trần Cảnh An cũng là cùng người không việc gì như thế. Hắn xách theo hồng tiên, dùng tay trong cơ thể hắn móc đến móc đi. Gia hỏa này sớm đã không phải thân thể máu thịt. Hồng tiên càng giống là một loại từ vô số khí thể hội tụ mà thành sinh linh. Trần Cảnh An ngay tại đếm thử từ những khí thể này bên trong, tìm tới cùng hắn thành tiên quan hệ sâu nhất một loại. Hắn thay Bách Lý Xuyên giải hết dây thừng, hỏi: "Có thể nghĩ tốt tương lai tính thế nào?" Bách Lý Xuyên nghe vậy gãi đầu một cái, cùng lúc trước liều chết đánh cược một lần điên cuồng bộ dáng một trời một vực. Cái này cũng bình thường. Nếu là còn có đường sống, ai nguyện ý đi chết đâu? Chỉ có điều, khi hắn chân chính còn sống về sau, Bách Lý Xuyên liền không thể không cân nhắc vấn đề này. Hắn thận trọng nói, tìm một chỗ an tâm tu luyện, giấu kỹ tiên nhân mục đích bí mật, chờ đợi thời cơ đột phá thành tiên. Bách Lý Xuyên rất là thất vọng, sợ mình có lời nói sai, trêu đến vị này ân nhân không thích. Trần Cảnh An không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn thấy, Bách Lý Xuyên đây mới là tâm lý nắm chắc biểu hiện. Hắn tiên nhân mắt dù cho nói phá thiên, vậy cũng là cấp một tín vật, chính mình không có khả năng vô não tới không phải nhường hắn lấy đại thừa làm mục tiêu. Tạm thời không nói hai người không có cái này giao tình. Cho dù thật có, Trần Cảnh An cũng sẽ không lấy chính mình đều không có đạt tới cảnh giới đi yêu cầu người. Hắn biểu thị ra khẳng định, rất tốt chủ ý, ta có thể lại tiễn ngươi một đoạn đường, có thể từng muốn tốt muốn đi đâu. Bách Lý Xuyên nghe xong có chút chột dạ. Hắn đời này không đi đi ra Hồng Ngu Châu, bây giờ Hồng Hà Tông đã chỉ còn trên danh nghĩa, Hồng Ngu Châu cũng chỉ có một vị khác Ngu Tiên. Ngu Tiên thanh danh là không sai. Nhưng là, Bách Lý Xuyên từng có lúc trước kinh nghiệm, đối người bên ngoài sinh ra 12 phần cảnh giác. Ai có thể cam đoan, Ngu Tiên không phải là kế tiếp Hồng Tiên. Chương 1392, Thái Tố Chi Thủy, Dương Liễu Đại Thừa. Chương 1392, Thái Tố Chi Thủy, Dương Liễu Đại Thừa. Bách Lý Xuyên do dự một chút, vẫn là như là thật nói, ta tạm thời không nghĩ tới chỗ đi. Trần Cảnh An khẽ gật đầu, không sao, vậy thì tìm tiếp. Lúc này, hắn cũng thành công từ Hồng Tiên thể nội bắt lấy một đoàn đặc thù khí thể. Đó phải là thành tiên mấu chốt chi vật. Thời đình hành giả huy chương lúc này bộc phát ra ánh sáng, đưa ra cái này đoàn khí thể tin tức. Thái Tố Chi Thủy, ngũ thái một trong Thái Tố Thủy Chi Phúc Trạch, hợp ngũ thái phúc trạch có thể diễn sinh ra một đạo thủy trúc bản nguyên tiên khí. Bản nguyên tiên khí, thủy biển cả nước, thiên hà nước, nước chảy dài, lớn suối nước, khe xuống nước, suối bên trong nước. Trần Cảnh An nhìn thấy bộ phận này giải thích, không hiểu có loại xáo ba ký thị cảm. Siêu tập Thái Tố mảnh vỡ, lại dung hợp bản nguyên tiên khí. Đất này tiên giới tiên nhân giống như cũng không dễ dàng. Không đúng, Trần Cảnh An bỗng nhiên ý thức được một chút, hồng tiên trên thân chỉ có ngũ thái một trong đã là hợp thể cảnh. Cái này có thể so sánh bọn hắn khổ cấp cấp tìm kiếm thần bị lại chứng đạo muốn nhẹ nhõm nhiều lắm. Bất quá, kể thêm một phần thu hoạch nhiều thêm một phần. Hồng tiên loại này cái gọi là hạ tiên gặp phải bất luận một vị nào đường đường chính chính hợp thể giai đoạn trước tiên ngoại thần quân cũng phải bị đánh ngã. Nhưng điệu tiên giới hệ thống nên có chỗ huyền diệu. Đây đại khái là giai đoạn trước yếu, hậu kỳ đột nhiên loại hình a. Theo kia một đạo Thái Tố Chi Thủy bị rút ra, hồng tiên ngũ quan nhanh chóng già yếu, làm cá nhân trên người tản ra một cỗ nồng đậm suối quẩy. Trần Cảnh An nắm lấy hắn thời điểm, đột nhiên có loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Hắn lựa chọn từ tâm, đem người trực tiếp bu ra. Một giây sau, hồng tiên thân thể liền bị một tia chớp khóa bên trong, thân thể tại chỗ bị đánh đến cháy đen. Hắn vùng vẫy một hồi, hoàn toàn không một tiếng động. Nhưng dạng này vẫn chưa hết. Tiếp xuống, lại có một hồi gió lớn quét, rơi xuống trên thi thể thời điểm, có ngọn lửa trực tiếp đem nó dẫn đốt, rất nhanh hắn liền bị thiêu đến cho đều không thừa. Một vị tiên nhân cứ như vậy bị xóa đi tồn tại vết tích. Trần Cảnh An lần nữa thu được bộ phận tin tức. Cái này đồng dạng là địa tiên giới tiên nhân cần gánh chịu tiên đạo kiếp số, kỳ danh tam thai cửu nạn. Nói chính xác, đây không phải mặt hướng toàn thể tiên nhân, mà là thiên tiên. Cái này đặc biệt là đám kia không nguyện ý từ bỏ cơ hội, vẫn dự định phi thăng tiên giới tiên nhân, tới hình thành so sánh rõ ràng địa tiên. Bọn hắn không cách nào tiến về tiên giới, cũng liền có thể miễn trừ bộ phận này kiếp số. Địa tiên giới phi thăng thấp nhất cánh cửa là vô lậu chân tiên, cũng chính là hợp thể viên mãn. Ý vị này, bọn hắn một khi lựa chọn đi thiên tiên nói, như vậy tại đến viên mãn trước đều phải gánh chịu tam thai cửu nạn một cái giá lớn. Hồng tiên tử tướng như vậy thế thảm, kết hợp với hắn dáng vẻ nặng nề đặc điểm, Trần Cảnh An có lý do hoài nghi ra hỏa này phía trước là chính hay. Chính mình đem hắn Thái Tố Chi Thủy rút đi, phá vỡ hồng tiên loại nào đó che giấu, nhường hắn có thể bị bà thai định thân. Hắn cũng không ở lâu, mà là mang theo Bách Lý Xuyên trực tiếp rời đi Hồng Vũ Châu. Trần Cảnh An vừa đi không lâu, một vị tóc trắng ai ai lão nhân xuất hiện tại nguyên địa. Hắn đang chính là Hồng Vũ Châu một vị khác tiên nhân, Ngưu Tiên. Ngưu Tiên ánh mắt nhìn về phía bốn phía, một đám Hồng Hà Tông tu sĩ đã loạn thành một mảnh, chính bọn hắn bắt đầu cướp sạch nhà mình sân môn. Hồng Hà Tông, cái này ngày xưa chiếm cứ tại Hồng Vũ Châu quái vật khổng lồ, hoàn toàn suy yếu đi. Ngưu Tiên nhắm mắt lại, cảm ứng đến trong không khí còn sót lại lực lượng chấn động. Hắn tự lẩm bẩm, cái này ngu xuẩn, lãng phí ta một đạo thái tố chi thủy, chỉ có thể đổi lại một người. Ngưu Tiên nhìn thoáng qua tràn đầy hỗn loạn Hồng Hà Tông, đầu ngón tay của hắn bắn ra một khỏa tiểu thạch đầu, chỉ là thường thường không có gì lạ núi đá. Nhưng cái này tình thế bên trong, ẩn chứa một đạo thái sơ chi thổ, kia đồng dạng có thể để cho người đăng lâm tiên vị. Trần Cảnh An đối Ngưu Tiên bố trí hoàn toàn không biết gì cả. Hắn thuận đường hoàn thành Bách Lý Xuyên nhiệm vụ, cũng liền đình chỉ thời đỉnh công năng. Dưới mắt, Trần Cảnh An chỉ có thể đại khái xác định Trần Thanh Vân phương vị. Hắn mang lên Bách Lý Xuyên, coi như là tiện đường cho hắn tìm một cái đặt chân chi địa. Hồng Ngưu Châu rất lớn, so với Bắc Câu Lô Châu mà nói, đây chỉ là một cái trong đó khu khối, nhưng lục địa diện tích bày ra lên, chừng mấy chục cái tiểu thế giới. Rất khó tưởng tượng, cái này cần là cỡ nào rộng lớn đại lục, khả năng gánh chịu nhiều như thế thiên nhân. Tiếp xuống mấy tháng thời gian bên trong, bọn hắn trọn vẹn đi ngang qua năm châu, thật bất vả đã tới Trần Thanh Vân khí tức biến mất địa phương. Ở chỗ này, hắn gặp được một đám người mặc xanh tươi áo bào tu sĩ. Trần Cảnh An ánh mắt rơi vào áo bào Đường Vân bên trên, trong đầu chưa phát giác hiện ra một gốc trời xanh dương liễu bộ dáng. Kia dương liễu chậm chạp hướng hắn dựa vào đến, đầu cành chập chờn, dường như một mảnh lá liễu đều có phá vỡ vạn quân chi lực. Trần Cảnh An cảm giác chính mình sắp mất phương hướng. Lúc này, hắn lúc trước thu nạp cái kia đạo thái tố chi thủy bay ra, đúng là bị lá liễu lôi cuốn đi. Tầm mắt của hắn lúc này mới khôi phục thanh minh. Bách Lý Xuyên ở một bên kêu gọi, "Tiền bối, tiền bối." Trần Cảnh An lấy lại tinh thần, trước cảm thụ một chút trong cơ thể mình, cái kia đạo thái tố chi thủy quả nhiên không thấy. Cho nên lúc trước tất cả cũng không phải là mộng. Hắn hỏi, "Ta vừa mới đang làm cái gì?" Bách Lý Xuyên thành thật trả lời, ngài tựa như là nhìn ngây dại, trong miệng còn tại tự nói, không ngừng lẩm bẩm dương liếu hai chữ. Trần Cảnh An trước ngực hành giả huy chương lại lần nữa sáng lên một cái. Hắn cũng biết mình lúc trước tao ngộ. Dương liếu mục, kia là 6 loại mục hành bản nguyên tiên khí bên trong một loại, phàm là tu thành bực này lực lượng, mang ý nghĩa đối phương đã gom góp cũng dung hợp một bộ mục thuộc tính ngũ thái. Lại liên tưởng đến chính mình lúc trước cử động, bất quá là rình mò một chút những người kia trên người hoa văn. Trần Cảnh An sinh ra một cái suy đoán, hắn là tao ngộ địa tiên giới đại thừa. Chính mình may mắn nhặt về một cái mạng, nhưng là lúc trước chiến lợi phẩm thái tố chi thủy thì bị người ta lấy đi. Trần Cảnh An làm rõ mạch suy nghĩ, rất nhanh túi đầu làm chim cúc trạng. Đất này tiên giới cũng không phải thiên ngoại. Hắn sợ mình trong lòng lại đoán thầm vài câu, lại chờ đến một vị đại thừa tới cửa. Trần Cảnh An lần này nhưng không có đồ vật có thể là mua mệnh tài. Hắn không còn quan tâm đám người kia áo bảo. Bất quá, Trần Thanh Vân khí tức lưu lại chi địa chính là tại đây, hai cái này trùng hợp, nghĩ đến là đám người này đang tìm kiếm Trần Thanh Vân hạ lạc. Chẳng lẽ lại là trên người hắn dược vương bảo thụ đưa tới bậc đại thần thông ngấp nghé. Trần Cảnh An cảm thấy khả năng không nhỏ. Không nói những cái khác, vẹn vẹn chỉ là Trần Thanh Vân có thể đào thoát vị kia ngấp nghé thiên ngoại đại thừa chi thủ, dược vương bảo thụ ở giữa khẳng định đóng vai trọng yếu nhân vật. Dạng này hắn bị để mắt tới liền nói đến thông. Trần Cảnh An suy nghĩ rõ ràng điểm này, trong lòng bắt đầu tính toán như thế nào trợ giúp Trần Thanh Vân thoát khốn. Trực tiếp đối trước mặt đám người này ra tay khẳng định không ổn. Vị kia đại thừa có lẽ còn tại nhìn xem nơi này, hắn có bất kỳ dị động, không chỉ có không có cách nào cứu người, thậm chí còn khả năng đem chính mình cho góp đi vào. Chương 1393, Thanh Vân chuyển tu, Thái Dịch chi thổ. Chương 1393, Thanh Vân chuyển tu, Thái Dịch chi thổ. Cùng một thời gian, Trần Thanh Vân ôm dược vương bảo thụ cả người chôn dưới đất, không lúc đích. Hắn thể, đây là chính mình bước trên tiên đạo đến nay, nhất chật vật một lần. Lúc đầu hắn bất quá là tiến vào thủy tổ bí động, lúc đầu coi là chỉ là thuận tay mượn một cái thần bị. Ai có thể nghĩ, Trần Thanh Vân mới từ bí động đi ra, đã nhìn thấy một trường to lớn miệng đối với hắn, tư thế kia rất có đem hắn trực tiếp nuốt vào trong bụng tình thế. Khi thần cùng thao thiết thần quân đồng thời ra tay, nhưng bọn hắn chỉ là vừa đối mặt liền bị tước đoạt lực lượng. Hai người toàn bộ lâm vào ngủ say. Thời khắc mấu chốt, Dược Vương bảo thụ đại hiện thần uy, cưỡng ép đem người kia đánh lui, mang theo Trần Thanh Vân một đường đảo vong. Bây giờ bọn hắn mới tính an định xuống tới. Lần này, Dược Vương bảo thụ sức mạnh tổn hại nhiều, trong thời gian ngắn Trần Thanh Vân muốn trở về cũng tuyệt phi dịch sự tình. Hắn thử nghiệm cùng Dược Vương bảo thụ khai thông, cuối cùng được tới kết quả. Đây hết thảy chỉ hướng địa tiên giới cây kia địa tiên tổ thụ. Nó cùng Dược Vương bảo thụ ở giữa tồn tại nguồn gốc, nếu là muốn hóa giải trước mắt khốn cảnh, liền phải nghĩ cách tiếp cận địa tiên tổ thụ. Chỉ có điều, chính mình muốn làm sao vượt qua. Trần Thanh Vân nơi này đồng dạng không có mạch suy nghĩ, cũng là Dược Vương bảo thụ bộ rễ vào trong đất. Hắn mơ hồ phát giác được có một cỗ làm cho người thần thanh khí sảng khí tức đập vào mặt. Đây là chuẩn bị cải biến hắn thánh pháp. Trần Thanh Vân đương nhiên biết rõ điều này có ý vị gì. Thánh pháp là thần vị trước đưa nhân tố. Chính mình thật vất vả tu luyện đến nước này, nếu là tùy tiện thay đổi, rất có thể sau này lại không cách nào dung hợp thần vị. Cái này đều chỉ là thứ yếu. Trần Thanh Vân càng lo lắng cho mình vĩnh cửu ngưng lại ở nơi này, cũng không còn cách nào trở về. Hắn ngắn ngủi do dự, cuối cùng làm ra chuyển tu quyết định. Chỉ cần hắn có thể cùng đương thời tu sĩ hợp lưu, đám người kia sẽ rất khó lại khóa chặt hắn. Chờ mình khôi phục tự do, lại tìm kiếm trở về biện pháp, cùng lắm thì liền phế bỏ tu vi, từ đầu tới qua. Trần Thanh Vân nghĩ như vậy. Hắn không còn kháng cự kia cố lực lượng ngoại lai, chủ động bung ra thánh pháp cấm chế. Trần Thanh Vân đoạn đường này tu hành, căn cơ đánh cho tương đối vững chắc. Làm cái này cũng mới hai cố lực lượng giao tiếp về sau, hắn nguyên bản thân thể máu thịt cũng bắt đầu xảy ra biến hóa, vô số khí thể thay thế mới đủ. Cái này bộ phận chủ yếu đến từ Dược Vương bảo thụ từ dưới đất thu nạp bộ phận, nhanh chóng thôi động Trần Thanh Vân cả người thay hình đổi dạng. Hắn từ lúc trước toàn bộ ngũ hành, bây giờ bị đẩy lên thổ hành đơn nhất con đường. Trần Thanh Vân đối với cái này cũng không lạ lắm. Hắn đấu tử Trần Minh Tiêu chính là thổ thuộc tính thiên linh căn, chính mình trước khi rời đi, Trần Minh Tiêu cũng đã đột phá đến phản hư cảnh. Trần Thanh Vân lúc ấy tự mình nói cho hắn nói, trợ hắn nện vững chắc căn cơ, vì thế chính mình còn chuyên môn ở phương diện này bỏ công sức nghiên cứu. Phụ tử ở giữa khẩn thiết chi ý, tại thời khắc này được đến chưa từng có hồi báo. Không biết rõ trôi qua bao lâu, làm Trần Thanh Vân cảm giác khôi phục thời điểm, hắn cảm giác chính mình dường như đưa thân vào một mảnh trong hỗn độn. Có một cỗ đặc thù khí thể thay thế hắn ban đầu thành pháp, trở thành treo chống tu vi toàn bộ mới trụ cột, kỳ danh Thái Dịch chi thổ. Chính mình vậy liền coi là đột phá đến hợp thể cảnh. Nhưng mà, Trần Thanh Vân so sánh chính mình đột phá trước cùng sau khi đột phá, trong lòng là coi là thật khó mà sinh ra ý mừng. Mạnh nhất phản hư cùng yếu nhất hợp thể, hai cái này ở giữa liền cách một tầng đâm một cái là rách màng mỏng. Hơn nữa, địa tiên giới hợp thể hạn cuối xa xa thấp hơn tiên ngoại, quả thực nhường hắn không có bao nhiêu thu hoạch được cảm giác. Tin tức tốt duy nhất là mình có thể đi ra ngoài. Trần Thanh Vân trực tiếp phong bế Dược Vương bảo thụ khí tức, bản thân hắn phá đất mà lên. Cả người vừa chui ra mặt đất, đã nhìn thấy hai đạo nhân ảnh đứng tại chỗ, tựa như là đang chờ hắn. Trần Thanh Vân tâm tình có thể nói bi phẫn tới cực điểm. Đây chính là đổ vào một bước cuối cùng tư vị sao? Hắn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, đột nhiên chú ý tới người kia bộ dáng. Chờ một chút, gia hỏa này lớn lên giống cha. Trần Thanh Vân lắc đầu, cha hắn xuất hiện tại địa tiên giới khả năng quá thấp, tuyệt đối lại là có người đọc đến trí nhớ của hắn chuẩn bị ám toán hắn. Trần Cảnh An cảm giác bén nhạy tới Trần Thanh Vân biến hóa. Trước kia, hắn còn tại suy tư phá cục chi pháp, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà tìm tới được ra. Chỉ là tư chất của hắn một cột phát sinh biến hóa. Tư chất, Dược Vương bảo thụ xích nhãn hổ phách, hỏa linh căn, tí pháp hồ lô, thổ linh căn, mạo nhật cây bường, kim linh căn, thanh long thánh linh, mộc linh căn, thạch trùng chi tiểu, thủy linh căn, nguyên bản tương đối dài dòng một chồng, bây giờ chỉ còn lại có đơn giản mấy chữ. Tư chất, thái dịch chi thổ, một quá, ngũ thái, hắn bộ phận mệnh cách cũng đã xảy ra điều chỉnh. Từ mẫu trung dòng dõi 2, Trần Thanh Vân mệnh cách 1, phúc vận tiên hữu, trời sinh vận khí so người khác tốt một ít, mệnh cách 2, khôn tu tập trung, lại càng dễ hấp dẫn khôn đạo tu sĩ tiên vị, mệnh cách 3, tổ thụ phù hộ, tại địa tiên giới bên trong, lại càng dễ sưu tập tới ngũ thái yếu tố, tiểu tử này hiển nhiên là từ thiên ngoại hệ thống hoàn toàn đi vào địa tiên hệ thống. Nhất là cái kia đạo tổ thụ phù hộ. Cái này rất rõ ràng chính là chỉ đại món kia cấp 6 tín vật địa tiên tổ thụ. Dược Vương bảo thụ quả nhiên cùng nó có quan hệ. Trần Thanh Vân đánh giá hồi lâu, vẫn là không có phát hiện trước mặt cái này trà sơ hở. Cũng là Trần Cảnh An chủ động mở miệng. Thất thần làm cái gì, chờ lấy ta cho ngươi uy diệp khâu sao? Trần Thanh Vân nghe vậy sửng sốt, ngược lại đại hỉ, thứ đồ tốt này muốn hiếu kính cho ngũ gia. Hô trưởng, ngươi là ngươi Lục gia nuôi lớn. Trần Cảnh An một mặt ghét bỏ, cha ngươi là thật, đừng thăm dò. Trần Thanh Vân khỏe miệng có chút giơ lên, lần này là đối vị. Ánh mắt của hắn rơi ở một bên Bách Lý Xuyên trên thân, ngược cũng không có hỏi nhiều. Trên đường đi, Trần Cảnh An phong bế Bách Lý Xuyên cảm giác. Hắn cùng Trần Thanh Vân thông qua ý niệm giao lưu. Lần này cuối cùng là biết rõ Trần Thanh Vân chuyện. Trần Cảnh An cũng giảng thuật chính mình trấn áp Hồng Tiên, cùng cho Dương Liễu một đại thừa nộp lên phí bảo hộ chuyện. Trần Thanh Vân thì là một mặt hổ thẹn, nhường cha thay ta bị liên lụy. Gặp ngươi không ngại, ta cũng yên lòng. Trần Cảnh An căn bản không nghĩ tới muốn đem tổn thất tính tại Trần Thanh Vân trên thân. Tiểu tử này lựa chọn chính mình đi ra ngoài tìm kiếm đường ra, dự tính ban đầu cũng là thay mình chia sẻ mà thôi. Đến mức kia thái tố chi thủy, hắn mặc dù cảm thấy tức hận, nhưng cũng không cho là mình cũng chỉ có thể được đến một cái. Hơn nữa, có Trần Thanh Vân chuyển tu ví dụ phía trước, lượng giới hệ thống mong muốn lẫn nhau chuyển tu, độ khó vẫn là không nhỏ. Địa tiên giới hợp thể cùng đại thừa, đi là ngũ hành ngũ thái lộ tuyến, mà thiên ngoại thì càng tiên về tại khái niệm thời gian. Nếu chính mình là đi con đường vô địch, vậy hắn có lẽ sẽ nghĩ đến muốn đem hai loại khác biệt hệ thống hỗn hợp. Hắn tại phản hư giai đoạn cùng ngày nói thời điểm liền làm qua. Nhưng mà, một phương tiểu thế giới cùng một phương hạ giới là hoàn toàn khác biệt. Hai người khác nhau, khả năng tựa như một chiếc lá cùng một cái mọc đầy đại thụ thế giới như thế. Chương 1394, tổn hại tín vật, cấp 2 hành giả. Chương 1394, tổn hại tín vật, cấp 2 hành giả. Trần Cảnh An bây giờ tìm được người rồi, trong lòng tảng đá rơi xuống. Lúc này, Trần Thanh Vân mở miệng hỏi thăm, cha tiếp xuống có thể có tính toán gì? Trần Cảnh An cảm thấy lời này nghe có chút quen hay, nhìn về phía một bên bị ngăn cách bên ngoài Bách Lý Xuyên. A, chính mình cũng hỏi qua hắn. Hắn không cần nghĩ ngợi, dự định lại du lịch một chút địa tiên giới, sau đó lại tìm cách nhìn xem có thể hay không mang một đạo thần bị trở về. Trần Thanh Vân nghe vậy vui mừng, vậy chúng ta cùng một chỗ. Nếu là có thể tìm tới cái khác ngũ thái yếu tố, ưu tiên cho cha nghiên cứu. Trần Cảnh An nghe nói như thế, lại nghĩ tới trên người hắn tổ thụ phù hộ. Mệnh cách 3, tổ thụ phù hộ, tại địa tiên giới bên trong, lại càng dễ sưu tập tới ngũ thái yếu tố, đây quả thật là có thể chiếm chút tiện nghi. Ngược lại, chính mình lại không chuyển tu, nghiên cứu qua ngũ thái vẫn là sẽ trả trở về. Thế nhưng là cứ như vậy, Bách Lý Xuyên liền không tiện lại đeo. Trần Cảnh An bản còn dự định an bài cho hắn một cái nơi đến tốt đẹp. Dạng này trực tiếp bước xuống không quá phúc hậu. Trần Thanh Vân biết được ý nghĩ của hắn, cho một ý kiến, hắn đã có tiên nhân mắt, nghĩ đến tư chất bên trên là không có vấn đề, kém là ngũ thái yếu tố. Chúng ta trước hết để cho hắn lưu lại, chờ tìm được ngũ thái yếu tố lại cho một cái chính là. Có đạo lý. Trần Cảnh An chưa phát giác đồng ý Trần Thanh Vân ý nghĩ, chỉ là lại cảm thấy có chút không đúng. Đúng, trong tay bọn họ cũng còn không có để đó không dùng ngũ thái yếu tố đâu. Trần Thanh Vân liền đã sớm vay một cái. Cùng là phúc vận tiên hữu người nắm giữ, Trần Cảnh An cảm thấy hắn đời này đều học không đến Trần Thanh Vân phần tự tin này. Nhưng hai cha con đã đạt thành nhất trí. Bách Lý Xuyên đối với lưu lại tu luyện, bản thân cũng không có ý kiến. Hắn muốn chính là mình đã cách xa Hồng Ngu Châu, không còn có người biết hắn tiên nhân mắt, mình có thể lại bắt đầu lại từ đầu. Hai cha con đem người lưu lại. Trần Thanh Vân tại phía trước dẫn đường, một bên cho Trần Cảnh An giới thiệu. Chúng ta tiếp xuống tiến về tứ đại bộ châu chỗ giao hội, cũng chính là tổ thụ nơi ở. Tổ thụ có thể kết xuống địa tiên đạo quả, bất luận tiểu đạo quả vẫn là đại đạo quả, đều là địa tiên giới một đại thịnh sự. Bất quá, nghe nói tổ thụ là có chủ nhân. Trần Cảnh An hơi kinh ngạc, chẳng lẽ thời đỉnh nào đó trước cao tầng? Nhưng hắn cảm thấy nhưng không giống lắm. Nếu thật là đồng liêu, kia tổ thụ liền nên là có chủ, mà không phải giống như bây giờ trở thành di vật. Trần Thanh Vân giải thích nói, địa tiên tổ thụ bị trồng ở một chỗ trong đạo trường chủ nhân liền được tôn xưng là địa tiên chi tổ. Bây giờ tại thế bộ phận địa tiên, chính là phục dụng đại đạo quả tiến lên giai. Địa tiên chi tổ không chỉ có ban thưởng cho bọn hắn đột phá cơ duyên, hơn nữa còn tự mình trải bước tạo thành địa tiên nói, đặt vững bây giờ những cái kia tránh đi tam thai cửu nạn pháp môn. Chỉ có điều, vị này đã hồi lâu chưa từng lộ diện. Lần trước đại đạo quả phân phối, là từ chư vị đại thừa địa tiên cùng nhau chủ trì hoàn thành. Trần Cảnh An nghe hắn lượn quanh như thế một vòng, cũng là rõ ràng tính toán của hắn. Ngươi là muốn tại tổ thụ chung quanh nhặt nhạnh chỗ tốt ngũ thái. Trần Thanh Vân nhẹ gật đầu. Người sáng suốt đều biết, tiểu đạo quả cùng đại đạo quả có thể để người một bước lên trời, cái này trên thực chất chính là đem xử lý tốt ngũ thái yếu tố đưa vào thể nội. Tổ thụ tác dụng càng giống là một cái thu thập người cùng gia công người. Kể từ đó, nó khẳng định có đầu nguồn. Muốn minh bạch điểm này cũng không khó, vấn đề là trên đời này xưa nay không thiếu người thông minh. Bọn hắn dạng này dòng chống thua chiêng đi siêu tập ngũ thái yếu tố, kia cùng ở trên mặt viết mưu đồ làm loạn không có khác nhau. Trần Thanh Vân cười đáp ý, nếu là như vậy thô giáp, ta ở đâu ra lực lượng tìm tra cùng một chỗ. Yên tâm đi, sẽ không để người ta biết. Trần Cảnh An gặp hắn đã an bài hoàn tất, vậy mình chỉ phụ trách mở miệng là được rồi. Rốt cục, bọn hắn đã tới Bắc Câu Lô Châu góc phía nam. Nơi này vừa lúc đối ứng địa tiên tổ tụ tại bản bộ châu phương vị. Muốn xác nhận điểm này, vậy thì một mực nhìn về phía phương nam, liền sẽ nhìn thấy có một đạo đại thụ hình dáng xuất hiện tại tầm mắt cuối cùng. Trần Cảnh An từng có bị Dương Liễu đại thừa ăn cướp kinh nghiệm, bây giờ cẩn thận không ít. Tuy lễ chớ nhìn, nhưng cái này tổ thụ quả thật không có náo yêu thiêu thần. Bọn hắn duy trì liên tục tiến lên, thẳng đến đã tới cái nào đó khoảng cách. Trần Thanh Vân cảm nhận được Dược Vương bảo thụ truyền đến ý niệm, lập tức dừng lại. Hắn ngắm nhìn bốn phía, thấp giọng nói, chính là chỗ này. Trần Cảnh An phóng thích cảnh giác bốn phía. Sau đó, hắn nhìn xem Trần Thanh Vân lấy ra Dược Vương bảo thụ phía dưới thổ địa lập tức xuất hiện một đầu thông lộ. Làm hai người đi sau khi đi vào, bọn hắn phía trên lập tức lại khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Bọn hắn cứ như vậy một mực hướng xuống. Đột nhiên, Trần Thanh Vân giống như là dẫm lên cái gì. Hắn nhặt lên xem xét, phát hiện là một cây đứt gãy lá cờ nhỏ. Trần Thanh Vân nhìn hồi lâu, không có chơi đùa ra cái gì hoa văn. Hắn đang chuẩn bị đem thứ này vứt bỏ, lại bị Trần Cảnh An gọi lại. Giờ phút này, Trần Cảnh An huy chương trước ngực đang phát ra một đạo chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy kim quang. Trần Cảnh An, cấp một hành giả, ngài có mới thời đỉnh nhiệm vụ cấp 3 tín vật tuyên hoàng kỳ, tổn hại bản, có thể thu về hoàn thành thu về, có thể căn cứ thu về tín vật phẩm cấp, tính gộp lại khác biệt trình độ tư lịch thứ này lại là một cái cấp 3 tín vật. Nếu không phải thời đỉnh huy chương nhắc nhở, chỉ sợ Trần Cảnh An cũng sẽ đem xem như rác rưởi vứt bỏ. Trần Cảnh An đem nó tiếp nhận. Một giây sau, cái này lá cờ liền trực tiếp biến mất. Trần Thanh Vân sửng sốt một chút, rất mau nhìn hướng cha hắn, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nghiền ngẫm. Không nghĩ tới cha dạng này mày dẫm mắt to người, cũng biết chính mình cất giấu bí mật. Thật hiếu kỳ, muốn biết. Trần Thanh Vân chỉ kém đem tò mò ba chữ viết lên mặt. Trần Cảnh An há miệng muốn nói, nhưng là lại nhận lấy một loại nào đó hạn chế. Đây đại khái là bởi vì cấp bậc của hắn không đủ. Trần Cảnh An từ bỏ ngã bài ý nghĩ, lần này cũng là khôi phục ngôn ngữ công năng. Hắn như thật giải thích, hiện tại tạm thời không có cách nào nói, bất quá ta xác thực muốn về thu loại vật này, nếu như còn có vậy ngươi cũng thuận tiện dẫn đường. Ta nhiều siêu tập điểm, ngươi cũng có thể sớm một chút biết nguyên nhân. Trần Thanh Vân nhẹ gật đầu. Thế là, hắn tiếp xuống lại lần lượt bắt được mấy món tín vật. Cấp 1 tín vật Thanh Vương Kích, tổn hại bản, có thể thu về cấp 1 tín vật Đại Nguyên Giáp, tổn hại bản, có thể thu về cấp 2 tín vật Mây Tu Cầu, tổn hại bản, có thể thu về. Trần Thanh Vân liền như là lúc trước bảo khí linh thử như thế, lấy sức một mình kéo lấy Trần Cảnh An tư lịch thành kinh nghiệm duy trì liên tục dâng lên, cho đến đạt đến cái nào đó đặc thù tiết điểm. Trước mặt hắn lại lần nữa bắn ra kim sắc chữ nhỏ. Trần Cảnh An, cấp 1 hành giả, trước mắt tư lịch đã thỏa mãn cấp 2 hành giả tấn thăng điều kiện, tự động tấn thăng trước mắt trước cấp, cấp 2 hành giả đã mở thả cấp 2 nhiệm vụ cùng cấp 2 tin tức quyền hạn cùng một thời gian, liên quan tới địa tiên giới đại lượng tư liệu tràn vào trong đầu của hắn. Chương 1395, đại thừa dung lượng, Thiên đạo chi vương chương 1395, đại thừa dung lượng, Thiên đạo chi vương so với lúc trước cơ sở tin tức, lần này nội dung liền đầy đủ hết không ít. Trong đó đa số vẫn là cùng đại thừa tương quan, bao gồm vị kia địa tiên chi tổ. Thời đình đưa ra càng thêm kỹ càng tin tức. Địa tiên chi tổ, 500 tử, cảnh giới phán định, cấp 5 giới thiệu văn tát, sáng tạo địa tiên nói người, là vị thứ nhất không tại tiên giới bên ngoài đột phá tới thanh tĩnh huyền tiên tu sĩ. Không chỉ như vậy, nơi này còn có không ít cùng địa tiên giới đại thừa tương quan nội dung. Đáng nhắc tới chính là, địa tiên giới có thể dung nạp đại thừa số lượng cũng không phải là vô hạn. Số lượng vừa vặn cùng 5 loại bản nguyên tiên khí móc đối, Mỗi cái ngũ hành bản nguyên tiên khí đều có 6 loại phân loại, bởi vậy địa tiên giới đại thừa tổng cộng có 30 vị. Bọn hắn nơi phát ra chủ yếu có 2 cái phương diện. Thứ nhất, chủ động đột phá đại thừa, bái nhập địa tiên nói. Thứ hai, phục dụng địa tiên tổ thụ đại đạo quả. Mỗi loại bản nguyên tiên khí tại địa tiên giới đều có duy nhất tính cùng tính chất biệt lập. Nếu như xuất hiện 2 vị nắm giữ giống nhau bản nguyên tiên khí đại thừa, như vậy địa tiên nói đại thừa ưu tiên, đồng thời có thể chen rơi nguyên bản ngoại lai đại thừa. Nếu như 2 người đều là kẻ ngoại lai, vậy thì lo liệu tới trước tới sau nguyên tắc. Dạng này tính toán, lúc trước Dương Liễu đại thừa chính là địa tiên giới duy nhất Dương Liễu một người nắm giữ. Căn cứ thời đỉnh tin tức biểu hiện, mắt vị trí thứ 30 đại thừa số lượng ở vào đủ quân số trạng thái. Trong đó, địa tiên nói đại thừa luôn có 22 vị, còn lại vẫn có 8 cái danh ngạch có thể bị người thay thế. Nhưng bọn hắn có thể như cũ lưu tại nơi này, đã đủ để chứng minh bản nguyên tiên khí ở giữa cũng có cao thấp phân chia. Trần Cảnh An nhanh chóng tiêu hóa xong bộ phận này tin tức. Bất quá Trần Thanh Vân tầm bảo động tác không có chút nào giảm bớt. Trần Cảnh An tư lịch tiếp tục tại từ từ dâng lên. Chỉ là, hắn căn bản không có trông cậy vào có thể trực tiếp xông lên cấp 3 hành giả. Kia thuộc về là lớn trước cấp ngưỡng cửa, cùng lúc trước chính mình từ thực tập hành giả chuyển chính thức là cấp 1 hành giả như thế, khẳng định đều có tương ứng khảo hạch nhiệm vụ. Nếu là bản thân không có đủ đại thừa cảnh thực lực, cái này không khác thiên phương giả đảm. Cho đến Trần Thanh Vân bỗng nhiên dừng lại. Hắn phát ra ngạc nhiên thanh âm, tìm tới. Trần Cảnh An định thần nhìn lại, liền gặp được Trần Thanh Vân trước người không có vật gì, nhưng ở thần thức cảm giác phía dưới, có một đoàn lực lượng phiêu đãng giữa không trung, dần dần hiện lộ ra hình thái. Đây là Thái Thủy Chi Thổ. Trần Thanh Vân gặp hắn một câu nói toạc ra thứ này lai lịch, nhìn rất là ngoài ý muốn. Dù sao, cái này ngũ thái mặc dù bị chia làm 5 loại, nhưng là ngoại trừ thái cực bên ngoài, còn lại 4 người đều là tương đối chịu tượng khái niệm, Trần Cảnh An lần đầu tiếp xúc liền có thể phân biệt ra được. Trần Thanh Vân khẳng định hắn thuyết pháp, lại đem cái này Thái Thủy Chi Thổ đưa tới, cha ngươi trước nghiên cứu, ta tiếp tục tìm cái khác. Trần Cảnh An đem Thái Thủy Chi Thổ nắm ở trong tay. Hắn có thể cảm giác được, trong cơ thể mình chính sử đối với nó sinh ra nhất định cảm giác bài xích. Bất quá, Thái Thủy Chi Thổ cũng là đối với hắn người này có chút thân dạy. Rất có một loại cho tiểu bằng hưu nhét bánh kẹo, sau đó muốn lôi kéo hắn cùng nhau về nhà ký thị cảm. Đây là chuẩn bị để cho mình chuyển tu. Trong lúc nhất thời, Trần Cảnh An không biết nên khóc hay cười. Hắn tự nhiên sẽ không làm như thế. Cho dù, địa tiên giới trước mắt thể lượng cùng đại thừa số lượng, tất cả đều thiên về một bên nhìn trời bên ngoài bảy biển ra nghiền ép dáng vẻ. Nhưng là địa tiên nói tu sĩ không thể lên tiên giới. Cái này đem đường cho đi chết. Không tranh màn thầu tranh khẩu khí, Trần Cảnh An không có quên cái này cùng nhau đi tới sơ tâm, hắn chính là muốn lên tiên giới. Cũng may, chính mình cự tuyệt chuyển tu cũng không ảnh hưởng hắn nghiên cứu đạo này Thái Thủy Chi Thổ. Trần Cảnh An thể xác tinh thần đắm chìm trong đó. Hắn dường như thấy được, tại cái này một đoàn ngũ thái yếu tố dưới đáy, ẩn chứa tầm bộ vạn vật nặng nghề, còn có vô số tạo hóa ghé qua ở giữa. Đây đều là xem như một buổi thổ kinh lịch. Cái này khiến Trần Cảnh An đối cái này Thái Thủy Chi Thổ sinh ra một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Cảm giác này cực kỳ giống thiên đạo. Nếu là đem khái niệm nghĩa rộng, thiên đạo có thể sáng thế, có thể thao túng trong tiểu thế giới vô số sinh linh, đồng lý cái này Thái Thủy Chi Thổ khả năng cũng là một vị nào đó thiên đạo dưới tay thế giới chân thật. Chỉ có điều, Thái Thủy Chi Thổ tạo thành bộ này tiên đạo thể hệ nền tảng. Trần Cảnh An quay chung quanh bản thân, liền tu hành phương diện, còn không có quá nhiều linh cảm cùng trải nghiệm. Dù sao, thiên ngoại không thiếu thổ thuộc tính pháp thuật. Nhiều như vậy cái luân hồi đi qua, thổ chi đại đạo từng sinh ra thần quân không có 1000, cũng có 800. Bọn hắn cố gắng cả đời đều tại nghiên cứu phương pháp sản xuất thô sơ. Trần Cảnh An tự nhận có chút ít thiên phú, nhưng hắn cũng không cho là mình linh cơ khẽ động liền có thể thắng qua người bên ngoài mấy trăm vạn năm tích lũy. So sánh dưới, hắn cảm thấy vẫn là phải trở lại vấn đề bản thân, thiên đạo. Mình ngược lại là có thể nhằm vào tiểu thế giới thiên đạo, cung cấp một bộ hoàn toàn mới hệ thống. Cái này có thể nhường thế giới bản thân có càng lớn tiềm lực trưởng thành. Thiên ngoại trên bản chất chính là từ vô số tiểu thế giới tạo thành tập hợp thể. Nếu là mỗi cái tiểu thế giới đều mạnh lên một phần, hội tụ đến thiên ngoại trên thân, chính là tiến bộ cực lớn. Cứ như vậy, tương lai bất luận là hợp thể vẫn là đại thừa có lẽ thiên ngoại đều có thể cung cấp càng nhiều danh ngạch cùng tài nguyên nghiêm bệ. Đương nhiên, Trần Cảnh An không có vĩ đại như vậy cùng bác gái. Hắn càng hy vọng mượn phương pháp này, hóa giải ma cung khả năng mang tới xung kích. Quảng đại hạ tu tố cầu, kỳ thật chính là lên cao thông đạo phong tỏa. Nhưng nếu như thiên đạo bản thân có thể điều tiết, như vậy ma cung kích động lòng người thẻ đánh bạc liền lại giảm thiếu một đạo. Còn nữa, nếu chuyện thật chuyển biến xấu tới loại trình độ kia, thiên đạo cũng có thể phối hợp trấn áp. Cái này coi là nhất cử lưỡng tiện. Nếu là tương lai toàn bộ thiên ngoại thiên đạo đều đã vận dụng hắn sáng tạo pháp môn, vậy mình nên gọi tên gì? Thiên đạo chi vương. Cái này nghe vào cũng rất không tệ. 60 năm trôi qua, Trần Thanh Vân khi lấy được Dược Vương bảo thụ nhắc nhở về sau, cuối cùng dừng bước. Hắn quay đầu lại, hướng phía Trần Cảnh An mở miệng nói: "Cha, đào xong." Trần Cảnh An lấy lại tinh thần, nhẹ gật đầu: "Tốt." Hắn cúi đầu xuống, nhìn xem chính mình ống tay áo bên trong đại lượng ngũ thái yếu tố. Dựa theo ngũ hành cùng ngũ thái tổ hợp, ngũ thái yếu tố tổng cộng có 25 loại. Trần Thanh Vân trực tiếp đào được 18 loại, trong đó nước cùng thổ càng là góp thành ngũ thái tổ hợp. Chính hắn bây giờ chuyển tu thái dịch chi thổ, chỉ cần tiếp xuống lại dung hợp cái khác 4 loại thổ, liền có thể tiếp dẫn một đạo thổ thuộc tính bản nguyên tiên khí tới thể nội, chính thức tấn thăng làm đại thừa chi cảnh. Cái này liếc nhìn lại, kia là đúng nghĩa vùng đất bằng phẳng. Bất quá, cái này tích lũy quá trình vẫn không cách nào nhảy qua. Hơn nữa cho dù thật dung hợp thành công, cũng phải cân nhắc càng thêm hiện thực vấn đề, có thể hay không lưu tại địa tiên giới. Nếu hắn bản nguyên tiên khí là địa tiên nói đã sưu tập, như vậy cho dù thành đại thừa cũng sẽ bị bài xích ra ngoài. Cho đến lúc đó, loại này đại thừa liền thành không có hạ giới phù hộ kẻ lưu lạc. Hắn không có nguyên sinh thế giới phù hộ, rất có thể bị rời rạc tiên đế xem như đồ ăn thôn phệ. Chương 1396, hư giả cảnh giới, thực tập danh ngạch. Chương 1396, hư giả cảnh giới, thực tập danh ngạch. Trần Cảnh An đem tự mình biết tin tức toàn bộ nói cho hắn. Trần Thanh Vân cuối cùng làm ra quyết định, hắn muốn lưu lại. Cái này đã là bởi vì đã chuyển tu nhiệt thực, cũng là Trần Thanh Vân không muốn bỏ qua cơ hội. Theo cảnh giới của hắn đề cao, Trần Thanh Vân đối Dược Vương bảo thụ tin tức cũng được biết đến càng nhiều. Đây là hắn trưởng thành chứng kiến, nhưng đồng nghĩa với tương lai có thể bị Dược Vương bảo thụ phù hộ thời gian cũng không nhiều. Chính mình không có khả năng thật cả một đời đều dựa vào vật khí, một mực ôm Dược Vương bảo thụ ăn bám. Đây nhất định không được. Chính hắn làm ra quyết định, Trần Cảnh An cái này làm cha tự nhiên toàn lực ủng hộ. Nói trở lại, lần này đi theo Trần Thanh Vân cùng nhau thăm dò, Trần Cảnh An cũng thực thể nghiệm một thanh kẻ may mắn đãi ngộ. Không chỉ có chân quý ngũ thái yếu tố số lượng bao no, chính mình hành giả tư lịch đồng dạng tăng bọn một năm lớn. Đây cũng chính là còn có khảo hạch nhiệm vụ. Không phải, Trần Cảnh An tư lịch thậm chí có thể lĩnh chạy phần lớn cấp 3 hành giả. Cái này cần nhờ vào hắn thu về không ít tổn hại tín vật. Tổn hại tín vật không cách nào tìm về chủ nhân, mang ý nghĩa những cái kia chết đi hành giả không về được. Thời đình lập trường đã định trước nó sẽ không chuyên môn đi làm những này. Nhưng là chân chính có hành giả phát hiện những vật này, nó lại có thể làm được thượng phạt phân minh, đây cũng là thời đình cái thứ nhất sang vậy. Bọn hắn dọc theo đường cũ trở về. Trần Cảnh An vừa chui ra mặt đất, trực tiếp liền cho cặp mắt của mình bố trí một tầng màu trắng mê trướng. Trần Thanh Vân có chút hiếu kỳ, đây là cái gì? Chí thấy trướng. Trần Cảnh An giải thích một chút, phòng ngừa không cẩn thận nhìn trộm tới tồn tại càng cường đại hơn, ưu điểm cùng khuyết điểm đều rất rõ ràng, ngươi phải có hứng thú ta chuyển cho ngươi. Cái này chí thấy trướng là lấy một đạo thái cực chi mục làm nguyên mẫu, Trần Cảnh An tự sáng tạo thuật pháp. Thông tục điểm giảng, cái kia chính là trang chim cút chiến thuật, không thể trêu vào liền tránh. Trần Thanh Vân hơi nhíu mày, nói thực ra hắn kỳ thật không thích cầu đạo, nhất là đại ca loại kia cực hạn cầu. Hắn cùng đại ca là cùng cha cùng mẹ huynh đệ. Theo lý thuyết, hai huynh đệ tính tình sẽ không kém đến nhiều như vậy. Có thể sự thật chính là như vậy. Trần Thanh Vượng sớm liền chìm đắm cầu đạo, cho dù là hậu thế mong muốn thấy một cái hắn chân thân cũng không dễ dàng. Trần Thanh Vân thì tương phản, hắn từ tiếp xúc bí cảnh đến nay, xưa nay đều là người khác tranh né mũi nhọn. Bây giờ tới địa tiên giới, mặc dù vẫn như cũng là mới đến, hơn nữa Trần Thanh Vân vừa trải qua một trận đại đạo sát, nhưng hắn từ chuyển tu về sau, liền lại không còn bất kỳ có rúm lại cử động. Cái này chỉ thấy chướng không quá phù hợp nhu cầu của hắn. Trần Thanh Vân suy nghĩ một chút, hỏi, nhưng có ta có thể cần dùng đến. Trần Cảnh An nghe vậy nhìn hắn một cái, trong đầu hiện lên 5 loại thổ yếu tố đặc tính, đồng thời tự hành đối với nó sắp xếp tổ hợp. Rất nhanh, hắn liền tuyển định trong đó một loại đặc chất. Chỉ thấy hắn hướng thứ nhất bắt, quanh thân lập tức bắn ra một cột như là đế vương giống như khí thế. Khí này trận toàn bộ cô động tại hai chân phía dưới. Trần Thanh Vân đứng tại chỗ, ở trước mặt tiếp nhận như vậy khí thế xâm nhập, chỉ cảm thấy có loại thôi thành mà đến xung kích cảm giác. Đây cũng chính là đứng trước mặt chính là Trần Cảnh An. Không phải, Trần Thanh Vân lúc này khả năng đều xuất ra Dược Vương bảo thụ phản kích. Dù vậy, hắn vẫn cảm thấy kích động, hương phấn hỏi: "Cha, chiêu này kêu là cái gì?" Trần Cảnh An tạm thời khởi ý, chưa kịp muốn danh tự, bất quá hắn vẫn nhanh chóng định ra tốt. Chiêu này gọi Ngọc Kinh bên trên linh cảm đến từ thổ thuộc tính bản nguyên thiên khí, đầu tường thổ. Đồ tốt. Trần Thanh Vân càng thêm chờ mong, không biết Ngọc Kinh bên trên có thể để cao nhiều ít thực lực. Nghe vậy, Trần Cảnh An một mặt im lặng nhìn về phía hắn. Tiểu tử này là có nhiều tin được chính mình. Phải biết, hắn lúc trước thế nhưng là ngắn ngủi đem năm đạo thủy thuộc tính ngũ thái toàn bộ dung nhập trong cơ thể. Dựa theo cảnh giới phân chia, hắn cái này đều đã có thể tính sở đến đại thừa cảnh bên. Nếu thật là có thể tăng lên nhiều như vậy, kia Trần Cảnh An chính mình cũng muốn học. Hắn khoát tay áo, đem vừa mới dung nhập thể nội năm đạo ngũ thái toàn bộ bước ra, kia cố khí trận lần nữa hạ xuống. Trần Cảnh An mở miệng nói, Ngọc Kinh bên trên tác dụng là tại thể nội mở ra một phương Ngọc Kinh, để mà dung nạp những cái kia chưa bị luyện hóa ngũ thái. Ngươi không cách nào thu hoạch được bộ phận này ngũ thái lực lượng, nhưng là có thể lẫn lộn tự thân chân thực cảnh giới. Trần Thanh Vân nghe xong có chút tiếc hận. Bất quá, cái này Ngọc Kinh bên trên sát thực so chi thấy chướng muôn khí phách nhiều. Chính mình vừa lúc liền có năm đạo ngũ thái, có thể tùy thời điều chỉnh cảnh giới, cái này cũng tương đối khá. Trần Cảnh An không quên nhắc nhở, ngươi cần làm ghi nhớ, cái này Ngọc Kinh bên trên mang tới cảnh giới là dùng đến chấn nhiếp người khác, đừng đem chính mình lừa gạt. Bằng không, hắc hắc. Trong đầu của hắn hiện ra một bức tranh, một vị toàn thân tản ra kim quang bút, bề ngoài khí thế dọa người, không ai bị nổi. Kết quả, người chơi chỉ là phổ công một chút, cái này bột trên thân liền bắt đầu rơi xuống vàng nóng ánh trang bị. Nếu như người này đổi thành Trần Thanh Vân, hắn chính là trực tiếp rơi xuống ngũ thái yếu tố, tràng cảnh kia tuyệt đối rất hùng vĩ. Bất quá, tiểu tử này mặc dù có đôi khi tự phụ một chút, nhưng là hắn điểm này lý tính vẫn phải có, không về phần mình hố chính mình. Trần Thanh Vân nơi đó cũng tính toán rõ ràng Ngọc Kinh bên trên cách dùng. Hắn cũng là sơn nhân tự có diệu chiêu. Mặc dù mình cải trang đi ra cảnh giới không thể tin, nhưng nếu như phối hợp Dược Vương bảo thụ giả cũng có thể biến thành thật. Cái này có thể nhường hắn chen vào những cái kia cấp cao cục. Trần Thanh Vân suy tư một lát, lại nói, ta đã có thái dịch chi thổ, không biết còn có thể không cải trang thành cái khác ngũ hành hạ tiên. Trần Cảnh An nghe vậy một mặt kinh ngạc. Tiểu tử này, không hổ là bọn hắn lao Trần gia loại. Vậy mà nhanh như vậy liền nghĩ đến âm người đi đường vấn đề. Hắn cảm thấy vui mừng, vỗ lồng ngực, ta lại hoàn thiện một hai, cam đoan người khác nhận không ra. Hai cha con đường cũ trở về. Không bao lâu, bọn hắn liền trở về lúc trước buông xuống Bách Lý Xuyên địa phương. Trần Cảnh An định cho hắn một đạo thái sơ chi kim. Cái này vừa vặn phối hợp tiên nhân mắt, cũng coi là giúp người giúp đến cùng. Lúc đó, Bách Lý Xuyên vừa gia nhập Bản Châu một cái tiên môn, được đến Trần Cảnh An tin tức, lập tức đến đây bài kiến. Cả người hắn bộ dáng đã xảy ra biến hóa không nhỏ. Nguyên bản tư thế hiên ngang thanh niên, bây giờ biến thành một cái mắt mờ, thậm chí còn có chút mắt gà chọi lao đầu. Bách Lý Xuyên gãi đầu một cái, ta không muốn bởi vì ánh mắt lại gây phiền toái, không bằng cứ như vậy còn sảng khoái một chút. Tiền bối yên tâm, ta hiện tại sống rất tốt. Ân cứu mạng cùng trông nom tri ân, Bách Lý Xuyên ổn thỏa báo đáp. Lại xem duyên phận. Trần Cảnh An cũng không đem lời nói chết, đem chuẩn bị xong Thái Sơ chi kim đánh vào trong cơ thể của hắn. Cơ hồ là cùng một thời gian, hành giả huy chương lần nữa có phản ứng. Cấp một tín vật tiên nhân mắt nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, lần này viên mãn hoàn thành, có thể đạt được đến từ thời đỉnh đặc thù ban thưởng thực tập danh ngạch một chương 1397, tu hành quý tham, thời đỉnh hòn đảo chương 1397, tu hành quý tham, thời đỉnh hòn đảo Trần Cảnh An có chút ngoài ý muốn. Viên mãn hoàn thành. Cho nên, thời đỉnh đây là khẳng định cách làm của hắn. Trần Cảnh An tạm thời cho là, hắn cảm thấy mình cũng chính là đầu góc nóng lên, lại thêm điệu tiên giới hợp thể cơ duyên sắc thực không có cách nào mang về, không phải chắc chắn sẽ không cái này hào phóng như vậy. Cái này tiến cử danh ngạch xem như niềm vui ngoài ý muốn. Lông dê xuất hiện ở dê trên thân. Bởi vậy, Trần Cảnh An dẫn Trần Thanh Vân rời sân, mở miệng nói, ngươi lúc trước không phải một mực hiếu kỳ, ta muốn những vật kia làm cái gì sao? Trần Thanh Vân gà con mổ tóc giống như cuồng điểm đầu. Hắn rất ít nhìn thấy cha lộ ra loại này giống nhặt vàng như thế biểu lộ. Trần Cảnh An mặt mỉm cười, trực tiếp rút ra danh sách kia, rơi xuống trong tay liền biến thành một khối rất có cổ ý lệnh bài. Cái này cùng địa tiên giới họa phong rất đáp, hẳn là nhập ra tùy tục. Nhưng cái này không quan trọng. Mấu chốt là, Trần Thanh Vân nếu có thể thu hoạch được thời đỉnh thân phận, vậy hắn tương lai cũng có thể giống như chính mình, vòng qua cái kia thủy tổ lỗ đen thuận lợi trở lại thiên ngoại. Kết, viên kia lệnh bài tại chỗ vỡ vụn, hai cha con lại lần nữa tiến vào một cái thông đạo bên trong. Trần Cảnh An dùng tay tại Trần Thanh Vân vỗ vỗ lên bả vai, chỉ vào phía trước, ta tại cuối cùng chờ ngươi. Trần Thanh Vân một mặt kinh ngạc. Trước sau bất quá mấy giây, hai cha con lại gặp lại, nhưng là Trần Thanh Vân hốc mắt đỏ lên, hiển nhiên khóc đến rất khốc liệt. Hắn tu hành đến nay, tự nhiên cũng không thiếu kinh nghiệm ly biệt. Mẫu thân cùng đồng bào tiểu muội sớm qua đời, lại có là sư nương cùng sư tôn, cùng ngày xưa dược vương cốc dịu dắt qua chính mình chư vị tiền bối. Năm đó nếu không có sư nương Trúc Thanh Thanh phù hộ, hắn một cái tiểu nhi ở đâu ra lực lượng tại Lăng Vân Tông đặt chân. Còn có mặt lạnh tim nóng sư tôn. Trần Thanh Vân biết mình gặp phải đều là huyễn ảnh, nhưng hắn bất nhịn không được dừng lại nhìn lại. Cho đến trông thấy cha hắn chờ ở phía trước, Trần Thanh Vân thu hồi bộ dáng chật vật. Hai cha con song hành đi hướng xuất khẩu, đột nhiên Trần Thanh Vân mở miệng nói, "Ta không có tại huyễn ảnh bên trong nhìn thấy cha." Trần Cảnh An cười cười, trêu ghẹo nói, "Thế nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn cảm tạ ta?" Trần Thanh Vân thật đúng là nhẹ gật đầu, trinh trọng đạo, "Ta tới số tuổi này còn có thể hôm một tiếng cha cũng có một đám huyết mạch tương liên người đồng hành, hơn nữa chăm chú đối đãi qua mỗi một cái đáng giá ta hoài niệm người, không có lưu lại cho mình hối hận cùng tiếc nuối. Ta ơn cha." Trần Cảnh An trong lòng có chút vui mừng, khóe miệng cũng không khỏi dương lên, nhưng khi cha tổng không muốn cảm thấy mình bị nhìn đấu, đã không cảm thấy tiếc nuối, thế nào còn không nỡ đi ra, đây là khẩu thị tâm phi. Trần Thanh Vân trong lúc nhất thời hết đường chối cãi. Cái này giống như nói thế nào đều ra vẻ mình dối trá. Cho đến một bàn tay lớn rơi vào trên vai của hắn, "Đi, chúng ta người tu tiên, nào có không tham lam. Nếu như không có tham tới, cái kia chính là cảnh giới không đủ." Xuyên qua con đường hầm này, bọn hắn lần nữa đi tới hoàng kim xếp đặt chung phía trước. Trần Cảnh An cũng thay đổi thành người tí hon màu vàng. Trần Thanh Vân thì một mặt hiếu kỳ dò xét bốn phía, nơi này tràn đầy đủ loại thời gian yếu tố. Cơ duyên này tuyệt đối không coi là nhỏ. Đương nhiên, Trần Thanh Vân thấy được Trần Cảnh An trước ngực kia vàng nóng ánh huy chương, cùng phía trên bắt mắt một cái nhị chữ. Hắn bừng tỉnh hiểu ra, "Ta là trợ giúp cha ngươi lên trước." Trần Cảnh An nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn dựa theo lúc trước Đỗ Tinh Vũ cho mình giới thiệu, lại cho Trần Thanh Vân giảng thuật một lần thời đỉnh tin tức. Bất quá đây là thân nhi tử, hắn còn đem tự mình làm nhiệm vụ kinh nghiệm cùng tâm đắc chia sẻ đi ra. Trần Thanh Vân biết được một cái tín vật thì tương đương với một lần nhiệm vụ. Hắn là thật hâm mộ. Rất nhanh, Trần Thanh Vân liền dẫn tới thực tập hành giả huy chương. Hắn cũng thay đổi thành cùng khoản người tí hon màu vàng. Làm xong những này, Trần Cảnh An vốn là dự định rời đi. Không nghĩ tới, trong cơ thể hắn thiên mệnh châu vậy mà chính mình bay ra, đồng thời di động quỹ tích tạo thành một cái thông đạo, nơi xa mơ hồ có thể nhìn thấy một hòn đảo hình dáng. So với bọn hắn đặt chân khối này tiếp đãi đại sảnh khối kia hòn đảo không nghi ngờ gì vĩ ngạn không ít. Trần Thanh Vân có chuyện liền hỏi, "Cha, nơi này là?" Trần Cảnh An cân nhắc một chút ngôn ngữ, đáp, "Nơi đó hẳn là sư tổ người cung điện. Tên của hắn ngươi hẳn là nghe qua, Thiên Mệnh Yêu Đế." Trần Thanh Vân nghe vậy lâm vào trầm mặc. Hắn lại là nhìn xem thời đỉnh, lại là nhìn về phía xa xa hòn đảo, cảm khái nói, "Vận khí của ta đều là vụn vặt lẻ tẻ, cũng là cha vận khí của ngươi là hậu tích bạc phát." Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hốt lên làm kinh người. Trần Cảnh An nghe hắn vừa nói như vậy, dường như có chút đạo lý. Nhưng nói như thế nào đây, vận khí của hắn xưa nay đều không phải là đưa tới cửa. Lúc trước gia nhập thời đỉnh vậy cũng là bởi vì chính mình đã sớm chọn tốt đại thừa con đường, đồng thời thiết hạ một cái cùng thời gian chi đạo có liên quan lỗ hổng. Hắn lúc này mới bồi tiếp doanh tông sông sáo thời gian chi địa. Đến mức Thiên Mệnh Yêu Đế, đó cũng là chính mình vất vả ngồi chờ, liều ra bản đầy đủ thiên mệnh châu cái này mới có cơ hội lấy thời đỉnh danh nghĩa cùng đối phương kết giao tình. Cái này từng điểm trùng hợp đều là vô số mồ hôi cùng nhu đồ. Bất quá, thật muốn nói là có hảo vận phù hộ, vậy cũng không tính quyết đại. Liền giống với hôm nay, nếu như không phải đưa Trần Thanh Vân tới, Trần Cảnh An còn thật không biết Thiên Mệnh Châu có cái này hiệu quả, vậy mà có thể dẫn phát Thiên Mệnh Yêu Đế nào đó chút chuẩn bị ở sau. muốn nói trong lòng của hắn không hiếu kỳ vậy khẳng định là giả. Trần Cảnh An mượn cơ hội này, cũng đem cùng tiên giới tin tức tương quan nói cho Trần Thanh Vân. Hắn tương lai sớm muộn cũng sẽ gặp gỡ địa tiên cùng thiên tiên lựa chọn vấn đề. Trước thời gian biết rõ ràng lợi hại, cũng có thể tránh cho tương lai lại hối hận. Trần Thanh Vân trong lòng đồng dạng đang do dự. Hắn muốn là nghĩ đến ngay tại địa tiên giới phát triển, thế nhưng là bị Trần Cảnh An vừa nói như vậy, bao quát hắn cũng rõ ràng địa tiên chi tổ cấp bậc. Đây chỉ là cấp 5 tồn tại, rất có thể là địa tiên giới hạn mức cao nhất. Nhưng là sư tổ của hắn là cấp 6 tồn tại, mà thời đỉnh càng đem hạn mức cao nhất phát triển tới cấp 7. Nếu như chỉ có thể dừng bước tại cấp 5, kia Trần Thanh Vân khẳng định là không nguyện ý dược vương bảo thụ rõ ràng cùng món kia cấp 5 tín vật địa tiên tổ thụ tương quan, cái này cũng mang ý nghĩa nó khả năng giúp đỡ cực hạn. Nếu muốn tiếp tục đi lên, chính mình liền phải làm tốt đập nồi dìm thuyền chuẩn bị. Vừa nghĩ như thế, Trần Thanh Vân trong lòng đã có đáp án. Hắn sớm muộn muốn từ dược vương bảo thụ dưới gốc cây đi tới, nếu là dạng này, như vậy địa tiên lớn nhất thiếu hụt ngược lại liền không là vấn đề. Nếu là không có siêu việt địa tiên chi tổ tâm khí, chính mình dù cho đi tiên giới cũng không có khả năng đạt tới cấp 6. Đáp án từ đầu đến cuối đều là duy nhất. Không bao lâu, bọn hắn rốt cục leo lên tòa kia ở vào thời đỉnh hòn đảo. Một hồi chuông vang âm thanh tại bên tai vang lên. Trần Cảnh An quay đầu, phát hiện Trần Thanh Vân đứng tại chỗ bất động, chung quanh thời gian giống như là lần nữa dừng lại như thế. Đứng im đứng im. Cái này không thành sáo ba sao? Hắn lông mi chau lên, đột nhiên chú ý tới Trần Thanh Vân trên trán, vậy mà tung bay một hàng chữ lớn. Cấp 5 tín vật dược vương bảo thụ giới thiệu văn tắt, địa tiên tổ thụ đi kèm chi thụ, hai người dung hợp có hy vọng tấn thăng cấp 6 tín vật chương 1398, Liệt Hải Tiên Đế, sư tôn cất giữ chương 1398, Liệt Hải Tiên Đế, sư tôn cất giữ đây có tính hay không là đem Trần Thanh Vân cho mở hộ. Trần Cảnh An ánh mắt lấp lóe, ngay sau đó ý niệm nhanh chóng tới cả hòn đảo nhỏ. Từ hắn đặt chân nơi này bắt đầu, chính mình liền đã trở thành chủ nhân nơi này. Trần Cảnh An thậm chí có một loại cảm giác, cho dù là đại thừa đổi tới nơi này, hắn cũng có thể một đầu ngón tay trấn áp. Đương nhiên, giả thiết như vậy không có ý nghĩa, Trần Cảnh An thật đúng là không cảm thấy có đại thừa sẽ đánh bên trên thời đỉnh. Cũng là đảo này, quả thật có không ít đáng giá thăm dò địa phương. Hắn hành giả huy chương tiếp thu chủ nhân đời trước lưu tại nơi này tin tức, trong đó bao gồm rất nhiều cùng sư tôn Thiên Mệnh Yêu Đế tương quan kinh nghiệm, bao quát hắn từng tại tiên giới một ít sự tích. Thiên Mệnh Yêu Đế, hắn cho dù tại tiên giới đồng dạng là cái danh này. Hắn là đại thừa trung kỳ liền tiến về tiên giới, hơn nữa sớm gia nhập thời đỉnh, cho là mình đã định trước chính là có thể chinh phục tiên giới bá chủ. Sau đó, vị bá chủ này vừa rời đi thiên ngoại, trực tiếp liền bị một đầu đi ngang qua kình tộc tiên đế xem như con tôm nhỏ, nuốt vào thể nội. Kia kình tộc tiên đế thể nội chính là hắn tiên vực. Thiên Mệnh Yêu Đế tính cả cái khác vô số bị chim ăn thịt hạ giới đại thừa ở chỗ này, không chỉ có bị phong tỏa lại ba thân, hoàn thành kình tộc tiên đế tụ tiên nô. Nó nô dịch bọn này đại thừa hướng nó dâng cúng tiên lực, vinh thế không ngừng. Thiên Mệnh Yêu Đế chỉ là một thành viên trong đó. Thực lực của hắn cũng không hàng đầu, mà bị bắt lấy được bạn tù bên trong lại có quy nhất cảnh giới đại thừa. Thiên Mệnh Yêu Đế đối với tiên giới lúc đầu kiến thức, toàn bộ bắt nguồn từ bọn hắn. Sau đó, hắn liền ý thức được chính mình chủ động rời đi hạ giới, đây là một cái cỡ nào ngu xuẩn hành vi. Giống hắn dạng này tự chủ đại thừa, đúng là trong trăm có một thiên tiêu. Dù là chính là dựa vào cái này một thân cảnh giới, đi bất kỳ bên nào tiên vực đều có thể trở thành một phương đại nhân vật. Duy nhất tiền đề, bọn hắn muốn hoàn toàn đoạn tuyệt đối thanh tĩnh huyền tiên tưởng niệm. Thiên Mệnh Yêu Đế đương nhiên là không cam tâm. Hắn giấu trong lòng Thiên Mệnh Châu chưa từng từ bỏ từ kình tộc tiên đế thể nội rời đi cơ hội. Thế là, hắn từ một người mới bạn tù, dần dần ngao thành kẻ già đợi bên trong một biên. Thiên Mệnh Yêu Đế không nhớ rõ kia là đã bao nhiêu năm. Ngược lại, hắn làm được tự thể nghiệm, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy hắn không có lòng dạ. Thẳng đến một ngày nào đó, kình tộc yêu đế gặp mặt khác một tôn quái vật khổng lồ, đồng dạng là tiên đế cấp bậc sinh linh. Hai người đều tại giành ăn. Phẫn nộ kình tộc tiên đế trực tiếp há miệng, lấy to lớn đầu lưỡi xem như cầu đối, trực tiếp lấy tiên vực chi lực cùng đối phương chạm vào nhau. Vị yêu đối địch tiên đế cũng làm ra lựa chọn tương đương. Đồng dạng là ngày này, Thiên Mệnh Yêu Đế nhớ kỹ kình tộc tiên đế danh tự, Liệt Hải Tiên Đế. Hắn xem như nước biển tiên vực một viên, cộng đồng xuất kích đối kháng địch nhân, lại tại tiên đế giao thủ trong nháy mắt, phát động Thiên Mệnh Châu cưỡng ép nhường tử cục này có một chút hy vọng sống. Thiên Mệnh Yêu Đế thoát đi kình bụng, ngựa không dừng vó tiến vào tiên giới. Lúc đó, thực lực của hắn đã ngã trở về đại thừa giai đoạn trước. Nếu không phải cái này cảnh giới là một chứng minh chứng, Thiên Mệnh Yêu Đế thậm chí có khả năng trực tiếp biến thành phế nhân. Đồng dạng là nhờ vào hắn nhận tra tấn, Thiên Mệnh Yêu Đế khôi phục thực lực hoàn toàn lúc, hắn thành công đột phá đến đại thừa hậu kỳ. Từng có lúc trước giao hấn, lại thêm cùng bạn tù ở giữa học tập. Thiên Mệnh Yêu Đế học xong che giấu mình, hắn tiến vào một phương tiên vực dưới đáy, lần lượt dựa vào Thiên Mệnh Châu chính mình chấp vá cùng tôi diễn, sau đó lại trải qua vô số lần té ngã. Cuối cùng, hắn lục lọi ra ba thân quý nhất biện pháp, thành công đột phá đến đại thừa viên mãn. Tiếp xuống trở thành thanh tĩnh huyền tiên quá trình thì là trực tiếp bị nhảy qua. Trần Cảnh An chỉ lưu ý tới, Thiên Mệnh Yêu Đế đột phá thanh tĩnh huyền tiên trước tiên, chính là đi đánh lén Liệt Hải Tiên Đế. Thực lực của hắn không kịp đối phương, lần thứ nhất hiển nhiên là mất hứng mà về. Liệt Hải Tiên Đế thậm chí đem hắn xem như trò cười, đem cái này không biết tự lượng sức mình cố sự bốn phía truyền bá. Nhưng là rất nhanh, Liệt Hải Tiên Đế liền hối hận quyết định này. Bởi vì từ đó về sau, Thiên Mệnh Yêu Đế đối với nó ám toán cùng tập kích liền không có đình chỉ qua. Chỉ cần Liệt Hải Tiên Đế hạ giới chim ăn thịt, Thiên Mệnh Yêu Đế liền nghĩ cách cho nó quấy rối. Trong quá trình này, Thiên Mệnh Yêu Đế nhanh chóng trưởng thành. Thẳng đến ngày nào đó, Liệt Hải Tiên Đế mất mạng tin tức truyền về tiên giới, Thiên Mệnh Yêu Đế cũng tại tiên đế vòng tròn bên trong sông ra danh khí. Ký ức tin tức đến nơi đây im bặt mà dừng. Trần Cảnh An tùy theo ngẩng đầu, sau đó đã nhìn thấy một đầu cả người là tinh không đường vân to lớn cá voi chậm rãi từ bên trên bơi qua. Kia cá voi trong ánh mắt vẫn lưu lại một chút linh tính, nhưng nó dường như căn bản không nhìn thấy Trần Cảnh An. Không có gì bất ngờ xảy ra, gia hỏa này hẳn là vị kia Liệt Hải Tiên Đế. Thiên Mệnh Yêu Đế đưa nó giết chết, đem thi thể xem như vật sưu tập. Ngoại trừ Liệt Hải Tiên Đế, giữa không trung còn có không ít thân ảnh, bao gồm rất nhiều đại thừa cảnh sinh linh. Bọn hắn dù chết, nhưng là tổng cho người ta một loại linh tính vẫn còn tồn tại cảm giác. Chẳng lẽ sư tôn có cất giữ đối thủ thi thể đam mê? Lúc này, Trần Cảnh An bỗng nhiên chú ý tới một bên Thiên Mệnh Châu, nghĩ đến kiện bảo bối này tác dụng, lập tức kịp phản ứng. Thân mẹ nó đam mê. Đây đều là Thiên Mệnh Yêu Đế lưu cho hắn tài liệu kho. Chính mình chỉ cần so sánh những này linh tính vẫn còn tồn tại thi thể, liền có thể nhường Thiên Mệnh Châu biến thành tương ứng bộ dáng, từ đó gián tiếp nắm giữ bộ phận kia lực lượng. Vừa nghĩ như thế, sư tôn quả thật là dụng tâm lương khổ. Trần Cảnh An nghĩ như vậy, lập tức nhường Thiên Mệnh Châu tuyển chọn thích hợp nhất chính mình sinh linh. Rất nhanh, một thân ảnh liền bị Thiên Mệnh Châu lôi kéo mà đến. Vừa mảnh vừa dài thân thể, Trần Cảnh An lúc mới nhìn cảm thấy là một con rồng, lại nhìn cảm giác là một con rắn, cuối cùng phát hiện lại là một cái giun lớn. Thiên Mệnh Châu rất nhanh đưa ra tương ứng tin tức. Trùng hợp chính là, cái này giun lớn lại là từ điệu tiên giới đi ra. Ban ảnh điệu tiên bản nguyên tiên khí, trên vách thổ giới thiệu văn tắt, ngày xưa từ điệu tiên chi tổ năm trang tử điểm hóa một cái diệp khâu năm này tháng nọ phía dưới có thể tu hành, đồng thời cùng năm trang tử có sư đồ danh phận, cuối cùng tấn thăng điệu tiên, chiếm cứ trên vách thổ đại thừa vị nguyên nhân cái chết, muốn mưu đồ thiên ngoại, đưa tới tiên đế đại nhân một cái kiếm mang, ba thân đều không ngoại lệ đều dựng thẳng bị cắt chết giá hỏa này nguyên nhân cái chết bên trong. Muốn mưu đồ thiên ngoại quả thực quá bắt mắt, không nghĩ tới tiên đế dựng thẳng cắt con giun lại là thật. Cũng không biết, sư tôn đối phó trứng gà thời điểm có phải hay không cũng phải đem lòng đỏ trứng giao vân. Trần Cảnh An biểu lộ có chút vi diệu. Bất quá, hắn nghĩ tới bây giờ có một vị khác đại thừa nhìn trời bên ngoài nhìn chằm chằm. Đáng tiếc bây giờ không có sư tôn phù hộ. Cái này phiền toái chỉ có thể do trời người bên ngoài tự mình giải quyết. Hắn lúc này tuyển định bản ảnh địa tiên. Một giây sau, Thiên Mệnh Châu ngoại hình liền có biến hóa xu thế, hóa thành một cái nhỏ diệp khâu đứng tại Trần Cảnh An trên bờ bay. Cùng một thời gian, Trần Cảnh An trong đầu tràn vào không ít liên quan một đoạn ký ức. Chương 1399, bản ảnh địa tiên, kêu gọi đạo tổ. Chương 1399, bản ảnh địa tiên, kêu gọi đạo tổ. Cái này giống như là chính mình thật biến thành qua một cái diệp khâu, tại âm u thổ địa bên trong bò, trước sau nhất chi đầu tại xốp tầng đất ở giữa nhúc nhích. Trần Cảnh An mặc dù cảm thấy quái dị, nhưng hắn không thể không thừa nhận. Bộ phận này ký ức xác thực cung cấp cho mình nhất định linh cảm, là cùng trên vách thổ tương quan kiến giải. Trên vách thổ, tên như ý nghĩa chính là cần chỗ dựa nâng đỡ. Nếu là sử dụng tới trên thân thể người, hoàn toàn có thể nghĩa rộng tới tu hú chiếm tổ chim khách, hoàn thành bề ngoài hình thái cùng khí tức bên trên ngụy trang. Cái này cùng lúc trước cho Trần Thanh Vân Ngọc Kinh bên trên có thể tốt hơn phối hợp. Như thế cũng coi như chuyến đi này không tệ. Trần Cảnh An quay đầu lại, phát hiện Trần Thanh Vân vẫn như cũ bị định tại nguyên chỗ. Hắn đem người lôi ra hòn đảo phạm vi. Trần Thanh Vân chung quanh thời gian liền lại bắt đầu đi lại. Trên mặt của hắn mang theo vài phần hoang mang, ánh mắt nhìn về phía hòn đảo, nghi ngờ nói, cha không vào xem sao? Xem hết, chỉ là ngươi vào không được. Trần Thanh Vân nghe vậy đầu tiên là sửng sở, rất nhanh hiểu được lời này ý tứ, hơi có chút tiếc hận, nhưng cũng không có cơ cầu. Cũng là Trần Cảnh An nhớ tới Dược Vương Bảo Thụ nội tình, quyết định vẫn là cùng hắn làm rõ. Trên người ngươi bảo bối gọi Dược Vương Bảo Thụ a? Trần Thanh Vân có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là thừa nhận, ừm, đây là trước kia từ Lăng Vân Tông mang ra. Để cho ta ngẫm lại, đây là cùng tổ thụ có quan hệ đúng không? Trần Cảnh An khẳng định suy đoán của hắn, lại đem chính mình nhìn thấy nội dung nói ra. Cuối cùng, đây là sợ nhà mình tiểu tử ăn thiệt thòi. Địa tiên chi tổ bất luận là lịch duyệt vẫn là thực lực, đều đối Trần Thanh Vân tạo thành giảm chiều không gian đả kích. Lại thêm hắn vừa chuẩn bị tại địa tiên giới tiếp tục phát dụng. Vậy cái này Dược Vương Bảo Thụ liền phải giấu kỹ. Trần Thanh Vân suy tư một cái chớp mắt, mở miệng nói, cha nói chuyện ta cũng cảnh giác qua, nhưng ta có khi cùng Dược Vương Bảo Thụ tâm ý tương thông, thường xuyên có một loại cảm giác. Địa tiên chi tổ cùng địa tiên tổ thụ hai cái này có ít nhất một cái đã xảy ra biến cố. Nghe vậy, Trần Cảnh An không nói gì. Lấy cảnh giới của bọn hắn, vấn đề này vẫn là cách quá xa. Hắn duy nhất có thể làm cũng chính là căn dặn Trần Thanh Vân gia tăng chú ý hai người trở lại thời đình đại sảnh. Trần Cảnh An đem chính mình liên quan tới trên vách thổ cảm ngộ hỗn hợp thành một đạo đặc thù pháp môn, liền gọi Kháo Sơn Vương. Hắn đem nó truyền cho Trần Thanh Vân, sau đó hai cha con ngay ở chỗ này phân biệt. Trần Thanh Vân đi làm hắn thực tập nhiệm vụ. Trần Cảnh An thì đường cũ trở về. Hắn hướng phía thủy tổ lỗ đen phương hướng không ngừng tới gần, cũng tại khoảng cách nhất định về sau, mở ra trước ngực hành giả huy chương. Giờ phút này, thế giới hoàn toàn biến hóa bộ dáng. Nguyên bản trống rỗng lỗ đen bên ngoài, bây giờ đã bị vô số sợi tơ quấn quanh thành một tòa bán tơ động. Tinh mịn khe hở bên trong, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một chút đen nhánh. Tại cái này vô số sợi tơ phía trên, Trần Cảnh An trông thấy một đạo chiếm cứ thân ảnh. Hắn tập trung nhìn vào, cảm thấy thứ này không hiểu nhìn quen mắt. Trần Cảnh An lấy xuống trên bờ vai nhỏ con giun, lại đem cùng vị này đại thừa tiến hành so sánh. Lần này ngược lại càng giống hơn. Hắn lại nghĩ tới vị kia bản ảnh điệu tiên nguyên nhân cái chết. Rất khó nói, vị này trốn ở thủy tổ lỗ đen bên ngoài ngấp nghé thiên ngoại đại thừa, cùng lúc trước bản ảnh điệu tiên có quan hệ hay không. Trần Cảnh An cảm thấy vậy đại khái suất là có. Hơn nữa, bọn hắn rất có thể dùng vẫn là cùng một cái đại thừa vị. Đã chết qua một vị tiền bối, gia hỏa này lại còn không giải giáo huấn. Trần Cảnh An suy tư lúc, ánh mắt lại chú ý tới trên không hai kiện đại đạo tín vật, cùng bị hấp dẫn tới thần vị. Không hề nghi ngờ, cái lô đen này tồn tại, cùng cái này hai kiện tín vật quan hệ khẳng định không nhỏ. Nếu là tùy tiện đem nó mang đi, cái này lỗ đen rất có thể quan bế, tương lai Trần Thanh Vân có lẽ liền không tìm được trở về con đường. Nhưng đem nó giữ lại, bỏ mặc vị này đại thừa tiếp tục ngấp nghé, cái này giống như cũng không phải chuyện như vậy. Trần Cảnh An nhìn qua thiên mệnh yêu đế kinh lịch, đối với sinh dưỡng chính mình hạ giới, đồng dạng sinh ra lòng cảm mến. Dạng này liền phải bước lên điểm phong hiểm. Trần Cảnh An lại quan sát mấy lần vị này đại thừa, sau đó lại lui trở về chỗ xa hơn. Hắn lợi dụng tử mẫu trung tìm tới Trần Thanh Nguyên, đồng thời đem chuyện nơi đây cáo chi đối phương. Trần Thanh Nguyên lập tức lên đường tiến về sư tôn địa điểm. Đạo tổ ngày thường cũng không cấm chỉ đệ tử bái phỏng, chỉ là đệ tử của nàng trước sau như một có tự giác, sẽ rất ít làm ra chuyện đến phiền phải hắn. Về điểm này, thiên đế cũng coi là mang theo một cái tốt đầu. Bởi vậy, làm đạo tổ nhớ tới chính mình thu đệ tử cuối, hơn nữa tiểu tử này lại tìm đến hắn, quả thực hơi kinh ngạc. Trần Thanh Nguyên thần sắc trịnh trọng, đệ tử có chuyện quan trọng bẩm báo, việc quan hệ giới ngoại đại thừa. Nghe vậy, đạo tổ thu hồi trên mặt hứng hở. Nàng một tay lấy Trần Thanh Nguyên bắt tới, dưới chân sinh ra vô tận mây mù, mở miệng nói, chỉ phương hướng, vừa đi vừa thu. Trần Thanh Nguyên lúc này để thao thiết thần bực lại nói ngắn gọn đem Trần Cảnh An cùng nhà mình nhị ca ngộ nhập địa tiên giới tin tức truyền đến. Đạo tổ lập tức hai mắt tỏa sáng. Địa tiên giới? Nàng mặc dù ở lâu tại thiên ngoại, nhưng giống địa tiên giới nổi danh như vậy hạ giới, đạo tổ vẫn là có chỗ nghe thấy. Chỉ là nàng trước kia biết được hạ giới hung hiểm, sợ không cẩn thận bị tiên đế bắt đi, cũng liền không dám đi xa nhà. Ai có thể nghĩ, địa tiên giới vậy mà tại thiên ngoại có một cánh cửa. Chính mình nhất định phải đi qua đi một chút. Đạo tổ cơ hồ là lập tức hạ quyết tâm, nhưng trước đó còn phải giải quyết vị kia giới ngoại đại thừa. Nàng nắm chặt kiếm trong tay, lúc này mới nhớ tới Trần Thanh Nguyên nói qua nội dung. Đạo tổ lấy giọng khẳng định, đây là cha ngươi nhường ngươi tìm đến ta. Trần Thanh Nguyên thành thật một chút đầu. Thấy thế, đạo tổ đối Trần Cảnh An lòng hiếu kỳ cũng càng ngày càng nặng. Nàng trước kia lơ đãng nghe được hai cha con này đối thoại, biết cái kia có thể làm cho mình lọt vào mắt xanh múa kiếm là đến từ Trần Cảnh An. Mình thích nghe kiếm chuyện, người biết có thể quá ít. Lúc ấy, nàng còn lâu mới có được trở thành đạo tổ, vẫn là người bên ngoài trong miệng Tạ đại tiểu thư Tạ giải ngữ. Chỉ là biết điểm này còn chưa đủ. Đối phương bệnh đi ra múa kiếm cũng rất có ý khéo. Nếu thật sự là bản thân hắn đến bái sư, đạo tổ đồng dạng vui lòng nhận lấy. Nhưng bây giờ đổi thành con của hắn, đạo tổ chưa nói tới bất mãn, dù sao nàng sớm liền qua bởi vì chút chuyện nhỏ này mà nổi giận giai đoạn. Rất nhanh, hai người liền đi tới Thao Thiết Thần Bực bên trong, mà bao quát Thao Thiết Vương ở bên trong mấy vị thần quân còn tại lỗ đen một chỗ khác chờ. Bọn hắn căn bản không có phát giác được hai người tồn tại. Đạo tổ ánh mắt quét tới, trong con mắt một chút kiếm quang chiếu rọi, phá trừ thị giác bên trên hư ảo. Những cái kia vượt giới mà đến sợi tơ liền bại lộ như vậy tại nàng dưới mí mắt. Đừng nói Thao Thiết Thần Tộc, nơi này có thể còn có không ít kim sắc đường con một mực kéo dài đến chỗ xa hơn. Đối phương vì nhìn trời bên ngoài ra tay, cái này thật đúng là dụng tâm lương khổ. Đạo tổ cười lạnh, kiếm trong tay lưới đao ra khỏi vỏ. Chính mình mặc dù không bằng năm đó thiên mệnh tiền bối, nhưng nàng kiếm cũng chưa hẳn không sắc. Chương 1400, tương lai chi thân, Diệp Khâu diệt môn. Chương 1400, tương lai chi thân, Diệp Khâu diệt môn. Soạn, đạo tổ thông qua những cái kia đường con xác định vị trí của đối phương, trực tiếp vung kiếm chém tới. Nàng là đại thừa hậu kỳ, có đại thừa tương lai thân. Đây là đại thừa ba thân một trong, nhưng đồng dạng cũng là cấu thành đại thừa vĩ lực một bộ phận. Đến một bước này trước đó, nếu có một vị đại thừa trung kỳ vừa tiếp xúc một loại nào đó hoàn toàn mới thuật pháp, dự định đem nó cân nhắc đến tinh thông, không thể rời bỏ ngày qua ngày cố gắng cùng kiên trì. Nhưng là, đại thừa tương lai thân có thể trực tiếp nhảy qua quá trình này, có thể khiến cho thuật pháp độ thuần thục trực tiếp đạt đến cố gắng hạn mức cao nhất. Đây chính là tương lai lực lượng. Giao phó đại thừa lấy không có gì sánh kịp tinh thông năng lực. Bởi vậy, những cái kia kim sắc đường cong chính là thật có dấu mai phục, cũng không gạt được đạo tổ ánh mắt. Theo một kiếm kia xuyên qua thủy tổ lỗ đen, một đầu khác, địa tiên giới trên vách thổ đại thừa trực tiếp bị đánh ngộp. Đã nói xong hấp thụ phía sau màn, đã nói xong âm như quỷ kế. Này người ta vừa lên đến liền trực tiếp giết. Hắn bất quá là đại thừa giai đoạn trước, chỉ là trùng hợp năm đó kế thừa một bộ phận bản tộc tiền bối bản ảnh địa tiên y bát, đồng thời cuối cùng chiếm đóng hắn từng tại địa tiên chặng đường vị trí. Hắn thậm chí cho mình lấy một cái tương tự danh tự, liền gọi thu ảnh địa tiên, nhưng mà, địa tiên giới chỉnh thể tình trạng vẫn là sư nhiều cháu ít. Thu ảnh địa tiên mặc dù đỉnh lấy địa tiên tên tuổi, nhưng chỉnh thể bên trên chỉ là hậu bối, mong muốn gom góp một bộ hoàn chỉnh ngũ thái thổ cũng không hiện thực. Địa tiên giới tài nguyên thể lượng là một vấn đề. Lại có là, những cái kia tiền bối địa tiên cũng không lý do nâng đỡ một cái kẻ đến sau đi khiêu chiến quyền uy của bọn hắn. Cho nên, thu ảnh địa tiên cảm giác tại bản giới phát triển hạn mức cao nhất đã có thể nhìn thấy đầu. Trừ phi hắn có thể đem đám kia luận tư bài bối mặt hàng chịu chết. Nếu không mình đến tại đại thừa giai đoạn trước chờ cả một đời. Một lần vô tình, thu ảnh địa tiên thông qua tiền bối manh mối, tìm tới hắn lưu lại chuẩn bị ở sau, chính là cái này thủy tổ lỗ đen. Thu ảnh địa tiên biết được chuyện này đối với mặt còn có một phương hạ giới. Hắn tự nhiên là sinh ra cướp lấy tài nguyên ý nghĩ. Lại không tốt, chính mình nghĩ cách từ thiên ngoại thế giới làm một chút chân quý đồ vật, lại nắm từ những cái kia chuyên môn tại hạ giới đi thương đại thừa đổi thành chính mình cần ngũ thai yếu tố. Rất nhanh, thu ảnh địa tiên liền lấy được thiên ngoại khan hiếm nhất thần bị. Đây là bọn hắn đột phá hợp thể cảnh phải qua đường, tác dụng tương đương với ngũ thai yếu tố. Bất quá, thu ảnh địa tiên đánh đáy lòng không cảm thấy thần bị phối cùng ngũ thai yếu tố làm so sánh. Dù sao bọn hắn địa tiên giới người có thể thông qua ngũ thai yếu tố hợp thành bản nguyên tiên khí, đây là một đầu nối thẳng đại thừa tiền đồ tươi sáng. Thiên ngoại coi như chỉ có một tôn dở dở ương ương yêu đình đại thừa vị, cái khác đều là hợp thể cảnh mặt hàng. Giấu trong lòng loại này khinh miệt thái độ, thu ảnh địa tiên bắt đầu nghiên cứu thiên ngoại thần bị. Sau đó, vị này cao cao tại thượng địa tiên liền nếm đến ăn quả đắng mùi vị. Cái này thứ đồ gì? Nhà ai hợp thể cảnh liền bắt đầu tiếp xúc thời gian biển? Bọn hắn đến cùng biết hay không kính sợ? Thu ảnh điệu tiên tức giận chính là mình vậy mà không thể nắm giữ thần vị, thua thiệt hắn còn chữ hàng không ít thần vị chuẩn bị bán đi giá cao. Hiện tại xem xét, đừng suy nghĩ. Nhiều như vậy hạ giới bên trong, giống thiên ngoại loại này hợp thể cảnh liền tiếp xúc thời gian biển cùng thời gian tuyến đoán chừng cũng liền phần độc nhất. Ai sẽ dành đến không có việc gì mua thứ này trở về tìm hai bạn? Từ sau lúc đó, thu ảnh điệu tiên liền đem thần vị xem như mồi nhử, định kỳ bắt chút thao thiết bán ra rơi, cũng có thể nhường hắn kiếm một món tiền. Chờ kinh nghiệm của mình lại phong phú điểm, thu ảnh điệu tiên thậm chí làm xong đem thao thiết vương luyện chế thành khôi lỗi dự định, từ hắn phụ trách thay mình hấp dẫn càng có nhiều giá trị chủng tộc trở về. Đây hết thảy bất quá là vừa mới bố cục, người ta thiên ngoại đại thừa liền đánh đến tận cửa. Một kiếm kia đâm vào trong cơ thể của hắn, ẩn chứa thời gian ý cảnh, nhanh chóng dọc theo đại thừa thời gian tuyến lan tràn. Phải biết, hắn tiền bối bản ảnh điệu tiên chính là bị kiếm mang dựng thẳng cắt mà chết. Cái này có thể cho thu ảnh điệu tiên mang đến không nhỏ bóng ma, làm điểm này bóng ma bị thời gian không ngừng kéo dài, hắn cảm giác chính mình giống như là bị bao vây. Một vị cầm kiếm nữ tử nhìn xa xa hắn, dường như ở khắp mọi nơi, chính mình căn bản thoát khỏi không xong. Thu ảnh điệu tiên cũng ý thức được là đá vào tấm sắt. Hắn lúc này chịu thua, ta bằng lòng bồi thường, đồng thời vĩnh cửu từ bỏ nhìn trời bên ngoài hành động, chỉ cầu các hạ xem ở điệu tiên chi tổ phân thượng, tha ta một mạng. Đạo tổ nghe vậy cười nhạo một tiếng. Nàng xưa này đều không có lưu lại cho mình tai họa ngầm quen thuộc, huống chi gia họa này tổ tiên vẫn là có tiền qua. Lúc trước thiên mệnh tiền bối không có đem bản ảnh điệu tiên giết đến đoạn tử tuyệt tôn, lúc này mới có thu ảnh điệu tiên ngóc đầu trở lại, đạo tổ đương nhiên sẽ không phạm giống nhau sai lầm. Chỉ có điều, đất này tiên giới dù sao cũng là có quy nhất phía trên nhân vật. Đạo tổ phải làm tốt dự tính xấu nhất. Cũng may, nàng cũng nhận được qua thiên mệnh yêu đế lưu lại một phần truyền thừa, bên trong lưu lại một đạo phong tồn kiếm mang. Đây là đạo tổ át chủ bài. Có thể hôm nay vì thế thiên bên ngoài dọn sạch tai họa, nàng cũng định đem nó dùng hết. Đạo tổ bắt được thu ảnh điệu tiên sau đó trực tiếp căn cứ huyết mạch truy tung, tìm tới tộc khác nhóm vị trí. Ở vào Nam Thiệm Bộ Châu, thu ảnh điệu tiên lúc đầu chỉ là bình thường diệp câu, nhưng chính là bọn hắn bộ tộc này bởi vì ra bản ảnh điệu tiên vị lao tổ tông này, cho nên toàn tộc gà chó lên trời, cũng đổi tên thành Tiên Câu tộc. Địa bàn của bọn hắn tự nhiên là gọi Tiên Câu Châu. Nơi này hoàn toàn là bùn đất tạo thành, cảnh nội không cho phép xuất hiện bất kỳ một gốc thực vật xanh. Vô số diệp khâu ngay tại trong đất sống hết một đời. Bọn này diệp khâu số lượng cũng không ít, thật muốn lần lượt giết đi qua, đạo tổ là không có cái này kiên nhẫn. Bất quá, đại thừa có phương pháp của mình. Nàng lần này thi triển ra là đại thừa đi qua thân vận dụng nguyên lý, cùng thu ảnh điệu tiên dùng kim tuyến buộc chặt thao thiết tộc không khác chút nào. Chỉ là, đạo tổ làm bất quá là đem những này diệp khâu toàn bộ tiêu ký đi ra. Nàng lại nhẹ nhàng nhấc lên, vô số kim quang dâng lên, lộ ra bùn đất bộ phận tựa như là vàng óng ánh giao hẹ. Một kiếm hiện lên. Những cái kia giao hẹ bị tận gốc chặt đứt, lớn như vậy tiên khâu tộc cũng dưới một kiếm này hoàn toàn hủy diệt. Đạo tổ thuận tay dẫn tới ba thân, trực tiếp lấy vây đánh dáng vẻ ngăn chặn thu ảnh điệu tiên chỉ có quá khứ thân. Cũng không lâu lắm, nàng cũng lấy ra cái kia đạo bản nguyên tiên khí trên vách thổ. Thứ này tự có huyền diệu, đạo tổ dự định chậm chậm nghiên cứu, lòng bàn tay của nàng bên trong nắm chặt thiên mệnh yêu đế lưu lại đạo kiếm mang kia. Phàm là vị kia điệu tiên chi tổ lựa chọn độc thủ, chính mình liền sẽ đem kiếm mang thả ra ngoài. Chính mình lúc trước diệt đi tiên khâu tộc vẫn chỉ là việc nhỏ. Thế nhưng là giống trên vách thổ dạng này địa tiên nói đại thừa không có, địa tiên nói luôn không khả năng lại quanh tay đứng nhìn. Đạo tổ lúc đầu thần sắc lạnh lùng, ngược lại biểu lộ cứng ngắc, càng về sau thậm chí đều lúng túng. Chẳng lẽ lại, thật chính là mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Vị này địa tiên chi tổ quả thật là một cái rộng lượng. Chương 1401, đạo tổ ngang hàng, lỗ đen chìa khóa chương 1401, đạo tổ ngang hàng, lỗ đen chìa khóa đạo tổ cảm giác có điểm gì là lạ. Hẳn là địa tiên chi tổ xảy ra vấn đề. Nàng nghi ngờ trong lòng tạm thời không thể nào xác minh, bất quá cái này thủy tổ lỗ đen sát thực đến nắm ở trong tay. Đất này tiên giới đối với nàng mà nói, cũng là một cái cơ duyên không nhỏ. Cũng không thể tùy tiện để cho người ta đem hai kiện đại đạo tín vật hủy đi đi. Nàng nghĩ như vậy, ánh mắt nhìn về phía phương xa, sau đó liền phát hiện còn có một cái to béo diệp khâu, vậy mà lén lút nhìn xem nơi này. Kia diệp khâu ánh mắt có chút linh động. Đạo tổ nhiều nhìn thoáng qua, cũng phân biệt ra được hư thực. Nàng một câu mở miệng, ngươi là thiên mệnh tiền bối truyền nhân. Trần Cảnh An cũng không nghĩ đến có thể tránh thoát nàng, lại nói cái này chính là mình mời tới ngoại viện, lập tức hiện thân. Văn bối gặp qua đạo tổ. Đạo tổ nhìn từ trên xuống dưới hắn, khẽ gật đầu, ngươi là tiểu thất 12 cha, lại là thiên mệnh tiền bối đệ tử, tương lai đột phá đại thừa khả năng không nhỏ, liền cứ gọi ta một câu sư tỷ a. Trần Cảnh An không nghĩ tới mình còn có mặt mũi này. Hắn cũng không có chối từ, biết nghe lời phải, Trần Cảnh An gặp qua sư tỷ. Sư đệ đạo tổ dừng một chút, ngươi tới được so ta sớm, liên quan tới địa tiên giới bộ phận chuyện, ta muốn từ ngươi cái này xác minh một hai. Trần Cảnh An đương nhiên không gì không thể. Đây là đạo tổ chính mình đưa ra người tới tỉnh. Hắn tiếp xuống cho đạo tổ cung cấp tuyệt đại bộ phận tin tức, trừ ra liên quan đến nhà mình mẫn cảm bộ phận. Đạo tổ biết được địa tiên giới hệ thống. Trong nội tâm nàng đối trên vách thổ nghiên cứu dục vọng càng lớn. Bất quá, trải qua Trần Cảnh An như vậy giảng giải, đạo tổ cũng là có thể xác định một chuyện. Cái kia chính là địa tiên chi tổ đại khái là thật xảy ra vấn đề. Dưới mắt địa tiên giới, liền ở vào một cái chưa từng có rộng rãi kỳ, thích hợp nhất nàng loại này ngoại lai đại thừa. Đạo tổ tạm thời không có ý định trở về thiên ngoại. Nàng nghĩ nghĩ, lòng bàn tay nâng lên phía trên, chống rỗng ngưng tụ ra một cái hắc bạch bát quái bàn. Đây là nàng chế tác chìa khóa. Từ giờ trở đi, chỉ có cầm trong tay chìa khóa nhân vương có thể thông qua thủy tổ lỗ đen. kia hai kiện đại đạo tín vật thì bị nàng ẩn giấu đi. Cái này cũng phòng ngừa chính mình tại địa tiên giới thời điểm, có người không có hảo ý đóng lại xuất khẩu. Đạo tổ là khinh thường nói dối. Nàng trực tiếp cùng Trần Cảnh An nói rõ điểm này. Cái này thủy tổ lỗ đen quyền khống chế ở trong tay nàng, không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng. Trần Cảnh An không có ý kiến. Hắn chỉ cần quyền sử dụng như vậy đủ rồi. Đạo tổ tồn tại, càng giống là một cái miễn phí tủ sắt. Trần Cảnh An cũng không yên lòng Trần Thanh Vân, thật nếu để cho thông đạo bị người đóng lại, vậy bọn hắn tương lai lại nghĩ trùng phùng liền khó như lên trời. Đến mức một nguyên nhân khác, chính là những cái kia thần bị. Lấy đạo tổ thân phận, tự nhiên là không lọt mắt những thứ này, nàng tỷ lệ lớn cũng khinh thường chuyên môn kéo người đến cọ thần bị. Nhưng mình cũng giống. Chết đi thu ảnh địa tiên thế nhưng là chọn vẹn lưu lại 10 cái thần bị. 4 cái không gian đại đạo, 6 cái nuốt chi đại đạo. Cho dù muốn chuyển ra một bộ phận cho thao thiết thần tộc, trong tay hắn cũng là tương đối dư giả. Hơn nữa, thứ này liền như là ban đầu ở thiên cơ hải thần bị mảnh vỡ như thế, đều là không bị đại đạo tiếp nhận tồn tại. Chính mình tùy tiện mang về, khả năng đều sẽ bị đại đạo thu về, chẳng bằng trực tiếp ở chỗ này trồng dùng. Nhất là không gian đại đạo. Trần Cảnh An lúc trước liền từng sinh ra ý nghĩ, bây giờ thật vất vả có thể hết thảy đều kết thúc, nhưng hắn khó tránh khỏi lại bởi vì chuyện chọn người bắt đầu gặp khó khăn. Không gian đại đạo vốn cũng không phải là rất hấp dẫn loại hình. Hắn sâu nhất ấn tượng, khả năng vẫn là đời thứ 5 thời điểm, Trúc Dung thị đế tộc chi phối thời kỳ cuối, lúc đó vị kia không lấy được không gian tín vật không chi đạo chủ tiến về đế cung trộm cướp. Cuối cùng, người này trực tiếp bị Trúc Dung xích một trường gỗ chết, trở thành chết được không có nhất tồn tại cả một vị đạo chủ. Trần Cảnh An bản năng không quá hy vọng chính mình thân thuộc hướng đạo tặc phương hướng bên trên phát triển. Không phải là bởi vì hắn đến cỡ nào chính nghĩa, mà là đầu này đại đạo hạn mức cao nhất nhận lấy ảnh hưởng. Bởi vì không gian tín vật xem như thủy tổ lỗ đen một bộ phận, trừ phi bọn hắn tìm tới hoàn toàn mới vật thay thế, nếu không tín vật này rất không có khả năng lại bị mang về thiên ngoại. Bởi vậy, không gian đại đạo vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện một vị gồm cả đại đạo tín vật cùng hợp thể hậu kỳ cảnh giới hoàn mỹ đạo chủ. Cái này nhìn như không có ý nghĩa khuyết điểm, tương lai thật tới tiến không thể tiến trình độ, liền sẽ trở thành thiếu hụt chí mệnh. Mà đạo tặc mấu chốt vốn chính là dựa vào nhanh người một bước cùng ngoài dự liệu. Nếu như bọn hắn tiên tiên liền có nhược điểm, kia cũng không cần phải cùng chết, dù sao còn có nhiều đột như vậy có thể cung cấp lựa chọn. Trần Cảnh An còn tại trầm tư, lúc này đạo tổ một câu Trần sư đệ đem hắn kéo về thực tế. Trần Cảnh An ngẩng đầu nhìn quanh. Hắn lúc này mới chú ý tới, đạo tổ vậy mà cũng lấy giống nhau ánh mắt nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau. Trần Cảnh An sớm liền qua xấu hổ cùng ngây ngô niên kỷ. Nhưng mà, để cho người không nghĩ ra không phải cái này, mà là đạo tổ nhìn ánh mắt của hắn, vậy mà mang theo một loại như có như không cảm xúc. Giống như là nữ nhân chờ đợi nghĩ về trợ phu. Đúng, chính là như vậy. Bất quá, làm nữ nhân này là đạo tổ thời điểm, Trần Cảnh An vẫn là cảm thấy có chút tê cả da đầu. Liên thiên ngoại mà nói, ai có thể đánh được đạo tổ, lấy nàng bày ra phong cách, cũng không giống là một cái có thể hướng phía dưới kiêm dung tính tình. Những này đều không phải là mấu chốt nhất. Vấn đề ở chỗ, đạo tổ đến tột cùng đem mình làm ai? Trần Cảnh An trong lòng rất là hoang mang. Hắn thậm chí thử qua đem thiên ngoại đại thừa toàn bộ liệt kê một lần, dạng này liền lại xuất hiện vấn đề mới. Thiên ngoại từng sinh ra yêu đế nhiều lắm. Nguyên một đám đi đếm, kia thuần túy là tìm cho mình không được tự nhiên. Cũng là đạo tổ chính mình thu hồi ánh mắt. Nàng có lẽ là nhìn ra Trần Cảnh An nghi hoặc, thoải mái nói rằng, ngươi rất giống địa phủ vị kia đạo hữu, hắn với ta quen biết tại không quan trọng, cũng là ta mấy năm nay duy nhất động tâm qua người. Trần Cảnh An bừng tỉnh hiểu ra, hóa ra là đại đế. Vậy cái này liền không kỳ quái, cho dù chính mình là lấy bản gốc, nhưng vị này như mê nam tử, muốn nói có thể hay không xứng với đạo tổ, đáp án vẫn là khẳng định. Bất quá, đạo tổ đối đại đế có lòng ý, mà chính mình lại dự định tiếp nhận đại đế y bát. Vậy hắn đây coi là cái gì? Còn nữa, năm đó địa phủ lại là thế nào hủy diệt? Tuy nói Trần Cảnh An đã sớm tin tưởng, muốn đem đại thừa cùng đại thừa thế lực tách đi ra nhìn, nhưng căn cứ chính mình chấp trưởng địa phủ những năm này tra được tin tức, năm đó địa phủ diệt vong, đúng là thiên đình cùng yêu đình vây công kết quả. Ít ra thần quân phương diện thương vong không giả được, song phương hẳn là chân chính đánh ra hỏa khí. Nếu chỉ đem nó quy tội là đại đạo thần vị cùng địa phủ quan giai hai loại thể hệ va chạm, lại không quá có thể đứng vững được bước chân. Trần Cảnh An sẽ không vì chuyện đã qua lo sợ không đâu, nhưng đạo tổ dù sao cũng là thiên ngoại người mạnh nhất, thái độ của nàng đem trực tiếp ảnh hưởng Trần Cảnh An đến tiếp sau đối với địa phủ quy hoạch. Hắn châm trước liên tục, vẫn là hỏi trong lòng nghi hoặc. Sư tỷ, năm đó địa phủ diệt vong, thế nhưng là tồn tại ẩn tình. Chương 1402, cô nhi viện giải, hủy diệt đầu đôi. Chương 1402, cô nhi viện giải, hủy diệt đầu đôi. Nghe vậy, đạo tổ có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái. Lá gan của tên này còn không nhỏ. Phải biết, chính là nàng trước mặt mấy vị đệ tử cũng không lá gan hướng mình tìm hiểu địa phủ chuyện. Bởi vì cái này một lần là tâm kết của nàng. Nhưng đã nhiều năm như vậy, chính mình có lẽ cũng muốn rời đi thiên ngoại, cùng quá khứ tất cả chào từ biệt. Những chuyện kia có thể thử nghiệm tiêu tan. Đạo tổ không có trực tiếp trả lời vấn đề, mà là nói về vị kia đại đế chuyện. Hắn sinh ra ở một cái xuống dốc thần triều gia tộc, tổ tiên vinh quang tới chỗ của hắn liền đã không dư thừa bao nhiêu. Hắn 3 tuổi năm đó, gia tộc lọt vào cựu gia tập sát, cả nhà cũng bị mất tính mệnh, hắn cũng thành cô nhi. Bất quá, người này từ nhỏ liền ương ngạnh, hơn nữa mạng lớn. Hắn không chỉ có bình an sống đến lớn lên, hơn nữa còn chính mình bước lên tiên đạo. Bất quá, hắn không có gia nhập bất kỳ thế lực nào, mà là xây một tòa cô nhi viện. Cô nhi viện? Trần Cảnh An sắc mặt cổ quái. Vị này đại đế phong cách hành sự quả thực cùng người bình thường khác biệt. Đạo tổ rất có thể hiểu được hắn kinh ngạc, dù sao năm đó chính mình cũng giống như vậy, hắn thành lập cô nhi viện, thu dưỡng một đám cùng hắn như thế cô nhi, bồi dưỡng bọn hắn lớn lên, dạy bảo bọn hắn tu hành. Cái này nếu là đổi lại người bình thường, khả năng cả một đời đến cùng cũng chính là phí thời gian lão mụ tử. Nhưng là đại đế không giống, cảnh giới của hắn cho người cảm giác chính là một ngày không thấy, như cách ba thu. Cái này khiến Trần Cảnh An càng thêm cảm thấy quen thuộc. Chính mình có tử mẫu chung một đường là như thế nào tới hắn trong lòng hiểu rõ. Chẳng lẽ lại, vị này đại đế còn có một cái cô nhi chung? Hắn cảm thấy khả năng này không nhỏ. Đạo tổ tiếp xuống giảng thuật bộ phận sự tích, càng làm cho Trần Cảnh An tăng lên đối ý nghĩ này tính khuynh hướng. Vị này đại đế, rất giống là một thời đại khác hắn. Bất quá liên quan dấu vết của hắn đều bị xóa đi. Đây cũng chính là đạo tổ ở trước mặt, không phải cho dù đổi thành những cái kia ngược dòng tìm hiểu qua hắn địa phủ thập vương, bọn hắn đối đại đế ấn tượng cũng đã vô cùng mơ hồ. Trần Cảnh An không tin trùng hợp lời giải thích, nhưng hắn bây giờ đúng là hướng phía đại đế phương hướng dựa sát vào, đây có phải hay không là mang ý nghĩa giữa hai người quả nhiên tồn tại càng sâu quan hệ. Hắn đè xuống phức tạp suy nghĩ, yên lặng làm người nghe. Đạo tổ đem đại đế trưởng thành lịch trình từng bước một kể xong. Bất chi bất giác, đại đế đã đến đại thừa. Trong mắt của nàng hình như có hoài niệm, gia hỏa này một mực là chúng ta mấy cái bên trong nhất nhảy thoát một cái, dù là đột phá đại thừa cũng không có thay đổi. Thẳng đến ngày đó, hắn sai người đem tin tức mang cho ta, nói mình đã bị tiên đế thi thân ô nhiễm, đã liên lụy toàn bộ địa phủ. Vì thiên ngoại tương lai cân nhắc, hắn muốn ta cùng yêu đế cùng nhau phát binh hủy diệt địa phủ. Nói đến đây, đạo tổ liền ngừng. Cái này nàng mà nói, không phải một đoạn mỹ hảo hồi ức. Còn nữa, cái này chân tướng đồng dạng khuyết thiếu có thể tin chứng cứ, cho dù truyền ra ngoài, tỷ lệ lớn cũng sẽ bị nhận định là một loại không đáng tin cậy giả sử. Địa phủ hủy diệt, lại là đại đế chính mình cầu tới kết quả. Hắn nhận lấy tiên đế thi thân ô nhiễm. Trần Cảnh An cúi đầu trầm tư, hắn trước kia tại thời đỉnh thời điểm, đã thu được liên quan tới sư tôn thiên mệnh yêu đế bộ phận kinh nghiệm. Trong đó liền bao gồm cùng tiên đế tin tức tương quan. Liệt Hải tiên đế thể nội gánh chịu có một phương tiên vực, bản thân hắn chính là cái này tiên vực tổng cộng, bao gồm những cái kia tạo hóa cùng các loại pháp tắc. Đây đều là từ tiên đế thân thể ẩn dưỡng mà thành. Mà tiên giới bản chất, kỳ thật chính là to to nhỏ nhỏ tiên vực. Bởi vậy, trong tiên giới tiên chữ, hợp lý nhất giải thích không nên là tiên nhân, mà là tiên đế. Hạ giới người khó mà tự mình đăng lâm tiên giới, nhưng tiên đế lại có thể xuống dưới săn mồi. Cái này đã định trước cũng không phải là một trận công bằng trò chơi. Trần Cảnh An bản nhân là tin tưởng tiên đế thi thân có bực này ô nhiễm năng lực, hắn kỳ thật càng hoài nghi chỉ là diệt đi một cái địa phủ, có thể hay không hoàn toàn trừ khử cái này một loạt hậu quả. Đại đế cuối cùng lại là làm sao làm? Đạo tổ đưa ra đáp án, hắn đem toàn bộ nhân quả tiếp nhận tại một thân, sau đó lại chặt đứt chính mình tại thời gian trong nước lưu lại toàn bộ vết tích. Chỉ cần hắn không tồn tại, những cái kia ô nhiễm cũng liền không tồn tại. Lời này vừa nói ra, hai người toàn bộ rơi vào trầm mặc. Trần Cảnh An há miệng muốn nói, nhưng là cách những văn tự này, trong lòng lại có loại cảm giác bất lực. Đại đế người như vậy đều chỉ có thể bỏ qua rơi chính hắn. Nếu chuyện giống vậy xảy ra trên người mình, hắn sẽ bằng lòng vì thiên ngoại liền để người đi diệt đi chính mình một tay đưa đến hôm nay tiên tộc sao? Đáp án là sẽ không, nhất định sẽ không. Trần Cảnh An kiên định lựa chọn của mình. Chỉ là, nếu như tiến một bước đem vấn đề này kéo dài đến, hắn nếu không chết, chính mình một đám tử tôn cùng tiên tộc liền phải toàn bộ chết đi. Vậy hắn có lẽ liền làm không được giống như vậy kiên định. Bởi vì chính mình muốn cũng không phải là một cái sẽ chủ động thích ứng người cô độc. Hắn là một cái người ích kỷ. Cùng nói nhường tự mình một người hoài niệm bọn hắn, chẳng bằng để bọn hắn cùng đi hoài niệm chính mình. Đây mới là chính xác giải pháp. Trần Cảnh An minh xác tự thân lựa chọn, biểu hiện trên mặt càng thêm nghiêm trọng. Hắn đều có thể bởi vì hậu nhân từ bỏ chính mình. Đại đế dựa vào cái gì sẽ không bởi vì địa phủ mà thong dong biến mất? Cái này còn là lần đầu tiên. Trần Cảnh An sinh ra mong muốn từ bỏ mượn từ đại đế đăng lâm đại thừa ý nghĩ. Hắn không hy vọng đi đến cùng đối phương giống nhau hoàn cảnh. Đạo tổ nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, chậm rãi nói, ngươi cùng hắn rất giống, nhưng ngươi không phải hắn. Tạ ơn. Trần Cảnh An chân thành biểu đạt thái độ của mình, lại nói, nếu như ta dự định lại mở địa phủ, tiền bối sẽ ngăn cản ta sao? Đạo tổ có chút ngoài ý muốn, lập tức mỉm cười, ta nói qua, chỉ cần hắn không tồn tại, những cái kia ô nhiễm cũng liền không tồn tại. Lần này điệu tiên giới xem như ta nhận ngươi tình, cần bất kỳ trợ giúp nào, nhường tiểu thất 12 phụ trách chuyển đạt liền tốt. Đây coi như là lời hứa của hắn. Trần Cảnh An cảm thấy hiểu rõ, địa phủ xuất thế thời cơ lại thành tục một bộ phận, còn lại chỉ có yêu đình cùng phật môn. Cái trước ở vào quần hùng tranh giành giai đoạn, mỗi lần tranh đấu ra một cái mới đế tộc, đối yêu đình tới nói đều là một lần nữa tẩy bài. Trần Cảnh An cũng không lo lắng mới yêu đình sẽ tiếp nhận quá khứ ân oán. Lại nói, cái này đế vị dù sao cũng là thân sư thúc. Nàng cho dù sẽ không phá lệ bất công chính mình, ít ra cũng sẽ không tận lực nhằm vào, dạng này cũng rất không tệ. Duy nhất khá là phiền toái chính là Phật môn. Phật môn xem như mới nhất một cái đại thừa thế lực, bọn hắn tình thế như mặt trời ban trưa, nếu địa phủ lần nữa xuất thế, cái này thì tương đương với đem những cái kia treo mà chưa quyết bánh gạ tổ toàn bộ cắn một cái. Cái này rất có thể tại Phật môn nội bộ gây nên bán ngược. Tiếp theo, Thế Tôn bản nhân thái độ đồng dạng đáng giá cân nhắc. Trần Cảnh An trong tay cũng là có một phần kế sách, Thế Tôn từng nói chỉ cần hắn có thể giao nổi một cái giá lớn liền có thể đưa ra bất kỳ điều kiện gì, đây chỉ là tính làm dự bị hạng. Hắn càng chú ý một chút, chính là Thế Tôn tên thật, Hạ Thành Trương. Vì sao, hắn sẽ cảm thấy danh tự này quen hay? Lần trước có loại này cảm giác quen thuộc, chính là phát sinh ở đại đế trên thân.